Chương 379 lặng lẽ nhỏ vào thôn, bắn súng tích không cần. Chương 379 lặng lẽ nhỏ vào thôn, bắn súng tích không cần. Thẩm Văn Chi, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng. Vậy thì con gái nuôi của nàng chẳng phải là con gái nuôi của ta sao? Chuyện này vốn dĩ là sớm muộn, nay thuận thế chấp thuận, làm cha nuôi của Thẩm Yêu Yêu cũng không phải là không được, chỉ là thời gian được đẩy sớm hơn mà thôi. Huống chi, có thêm tầng thân phận này gia trì, việc chinh phục Thẩm Vãn Chi vị giáo sư ôn văn nhã nhặn, tuệ chất lan tâm này chỉ càng thêm như cá gặp nước. Đợi khi Long Cửu Uyên về nước, ta lại với thân phận cha nuôi của Thẩm Yêu Yêu mà xuất hiện một cách cao điệu, chọc tức điện hạ Long Vương của A Mỹ Lợi kiểu này. Ưm, Yêu Yêu muốn. Đại ca ca, ngươi có thể làm ba bà của Yêu Yêu không? Thẩm Yêu Yêu vội vàng gật đầu lia lịa, ngữ khí vẫn vô cùng kiên định. Đương nhiên có thể, ta cũng mong có một cô con gái đáng yêu như Yêu Yêu. Ngươi Giang Triệt mỉm cười gật đầu, không chút do dự mà đồng ý. Vậy Yêu Yêu sau này có thể đổi miệng gọi ba bà sao? Đúng vậy. Kỳ hỉ, Yêu Yêu cũng là đứa trẻ có ba bà rồi. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Giang Triệt, Thẩm Yêu Yêu tỏ vẻ cực kỳ hưng phấn, bắt đầu nhảy nhót xung quanh, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc. Thẩm Yêu Yêu tâm hoa nổ phóng, chỉ số cảm xúc 17899. Thẩm Yêu Yêu nhận ngươi làm cha, coi ngươi là một trong hai người quan trọng nhất của đời, vô hạn kỳ vọng, chỉ số cảm xúc 45666. Thấy cảnh này, khóe miệng Thẩm Vãn Chi vô thức nhếch lên, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười mê hoặc. Thôi vậy, chỉ cần tiểu nha đầu vui vẻ là được rồi. Nhưng mà sau này mình phải làm sao để chung sống với Giang Triệt, lại phải giải thích chuyện này với đại tỷ và tứ muội như thế nào đây? Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Vãn Chi vô thức liếc mắt nhìn Giang Triệt bên cạnh. Đúng lúc này, Giang Triệt cũng vừa hay đang nhìn nàng. Nhìn đôi mắt đào hoa thâm tình đến mức nhìn chó cũng thấy tình cảm của Giang Triệt, Thẩm Vãn Chi chỉ cảm thấy trái tim mình như hụt mất nửa nhịp, má nàng lại đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi, vuốt vuốt mái tóc xanh bên hai, hơi không tự nhiên mở miệng nói: "Chị rể cái này Thẩm giáo sư, ngươi và ta vẫn cứ xưng hô ngang hàng là được, ngươi có thể gọi ta là chị rể, em rể, hoặc Giang Triệt." Tiểu Triệt đều được nhận ra những lo lắng trong lòng Thẩm Vãn Chi, Giang Triệt nở một nụ cười hòa nhã trên mặt, chủ động giải vây. Thẩm Vãn Chi năm nay 28 tuổi, lớn hơn mình 7 tuổi, gọi mình là Tiểu Triệt đương nhiên không có gì không ổn. Cách xưng hô có phần mờ mờ, cũng có thể vô hình kéo gần khoảng cách giữa hai người. "Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Triệt, được không?" Thẩm Vãn Chi hơi suy nghĩ, thăm dò đổi cách xưng hô. Nàng cảm thấy cách xưng hô Tiểu Triệt dễ nói hơn nhiều so với chị rể, cũng phù hợp hơn với mối quan hệ thầy trò giữa nàng và Giang Triệt. Mỗi lần gọi học sinh của mình là chị rể, trong lòng nàng luôn có một cảm giác xấu hổ khó tả. Thấy Giang Triệt thiện giải nhân ý như vậy, Thẩm Vãn Chi cảm thấy trong lòng có từng đợt ấm áp chạy qua, hảo cảm đối với Giang Triệt trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Bây giờ nàng cuối cùng cũng hiểu được tại sao đại tỷ và tứ muội lại yêu mến một người đàn ông như vậy, thậm chí có thể dung nạp sự tồn tại của đối phương. Người đàn ông như Giang Triệt, quả thật rất dễ khiến người ta rung động. Khoảnh khắc ánh mắt đối diện, nàng cũng có một cảm giác tim đập thình thịch. Thẩm Vãn Chi tâm thần lay động, chỉ số cảm xúc 9999 đương nhiên có thể, vậy ta gọi ngươi là Thẩm tỷ tỷ hay Thẩm giáo sư? Giang Triệt nhướng mày, trêu chọc hỏi một câu. Sao cũng được, tùy ngươi thôi. Dù sao ngươi cũng là nam nhân của đại tỷ, gọi ta là tiểu chi cũng là hợp tình hợp lý. Thẩm Vãn Chi yên nhiên cười, hiếm hoi trêu đùa Giang Triệt một câu. Vô hình chung, khoảng cách giữa hai người đang nhanh chóng được kéo gần lại. Chơi cả một buổi sáng, dẫn Thẩm Yêu Yêu trải nghiệm vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc, nhà ma và một loạt các trò chơi khác. Sau khi ăn trưa bên ngoài, Giang Triệt mới đưa hai mẹ con trở lại ngự cảnh Long Loan. Yêu Yêu ăn no quá rồi hì hì, tôm hùm đất thật ngon. Thẩm Yêu Yêu nằm ngửa trên ghế sofa, xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Đối với tiểu nha đầu, hôm nay không nghi ngờ gì là một ngày cực kỳ vui vẻ. Không chỉ hoàn thành tâm nguyện cùng đại ca ca đi công viên giải trí, mà còn thành công khiến đối phương làm ba ba của mình. Hì hì, vui thật đó. Ba ba, mama, Yêu Yêu về phòng ngủ chưa đây? Đừng nhớ bé cưng của hai người quá nha. Thẩm Yêu Yêu nói xong, liền lạch bạch bước những bước chân ngắn, vui vẻ lên lầu, trở về phòng mình. Là đứa con ngoan của mama, Thẩm Yêu Yêu thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ gây rắc rối cho Thẩm Văn Chi, mọi mệnh lệnh của nàng bé đều kiên định chấp hành, vô cùng ngoan ngoãn. Đây cũng là lý do quan trọng khiến tình cảm mẹ con hai người nhanh chóng nồng ấm. Khụ khụ, không phải, chuyện gì thế này? Nhị tỷ, ngươi và nam nhân của ta đã làm gì với nhau vậy? Bùi Vân Tịch vừa uống một ngụm trà, nghe thấy cách xưng hô của Thẩm Yêu Yêu đối với Giang Triệt và Thẩm Văn Chi, suýt nữa thì phun ra ngoài. Nàng đầy kinh ngạc nhìn đôi nam nữ chó má ngồi đối diện, thất thanh nói: "Nàng ta biết Thẩm Yêu Yêu tiểu nha đầu này căn bản không có ba ba, nhưng tiểu nha đầu đã xưng hô Giang Triệt như vậy, chẳng phải đã nói rõ vấn đề rồi sao? Vậy thì, đôi nam nữ chó má này rốt cuộc là đã làm gì với nhau từ khi nào?" Thẩm Vãn Chi đáng ghét, không ngờ một vị giáo sư văn tĩnh như ngươi lại dám ra tay với em rể của mình, thật là. Cứng rồi, nắm đấm của Bùi Vân Tịch trực tiếp cứng lại. Nàng không ngờ mình thỉnh thoảng được nghỉ phép một lần, ở nhà nhàn rỗi lại còn gặp phải chuyện quái gở như vậy. Thật là vô lý. Còn Giang Triệt tên cha nam chết tiệt này, ngươi có xứng đáng với ta và đại tỷ không? Đối mặt với sắc đẹp, ngươi tên tiểu tử này thật sự không có chút sức kháng cự nào sao? Nói bậy bạ gì đó, chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu. Thẩm Vãn Chi trừng mắt nhìn Bùi Vân Tịch một cái thật mạnh, biết đối phương đã hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Giang Triệt, vội vàng giải thích. Chuyện là như thế này, lộn xộn cái gì không đâu, vậy hai người bây giờ tính là quan hệ gì? Nghe xong lời kể của Thẩm Vãn Chi, khoe miệng xinh đẹp của Bùi Vân Tịch giật giật, đầu đầy bạch đen, trong lòng trực tiếp cả lời. Nàng ta chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy sẽ xảy ra, nam nhân của mình lại trở thành cha nuôi của con gái nuôi nhị tỷ. Đối với lời giải thích này của Thẩm Vãn Chi, Bùi Vân Tịch vẫn tin tưởng. Mắt là cửa sổ của tâm hồn, kể từ khi nhận được phương pháp trinh sát cấp tông sư do Giang Triệt ban tặng, Hiệu suất công việc của nàng ta đã tăng lên đáng kể, việc quan sát mọi vật cũng trở nên tỉ mỉ hơn. Thông qua sự thay đổi biểu cảm và dao động ánh mắt của nhị tỷ, Bùi Vân Tịch hoàn toàn có thể suy luận ra rằng nàng không nói dối. Hơn nữa, là một giáo sư đại học, Bùi Vân Tịch cũng tin rằng nhị tỷ của mình vẫn có phẩm chất và giới hạn, sẽ không làm gì với học sinh của mình. Vừa rồi sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là do bị cách xưng hô đột ngột của Thẩm Yêu Yêu làm cho giật mình. Đương nhiên là mối quan hệ thầy trò rất đứng đắn. Vân Tịch, ngươi đừng đoán mò, ta và Thẩm giáo sư không có gì mờ ám đâu. Giang Triệt vẻ mặt nghiêm túc, ra hiệu cho Bùi Vân Tịch cứ yên tâm. Cho dù có đội nón cho ngươi ta cũng sẽ lén lút làm, sau khi thành công rồi mới nói cho ngươi biết, tiền trạm hậu tấu, sẽ không để ngươi đau lòng trước. Lặng lẽ vào làng, không bắn súng. Bùi Vân Tịch, ta cảm ơn ngươi đó. Chương 380 vở UFF chồng đẩy chương 380 vở UFF chồng đẩy hiện tại không có gia đình, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không có. Bùi Vân Tịch khoanh tay trước ngực, đỡ lấy đôi gò đồng đảo mềm mại của mình, cười lạnh thành tiếng. Đã ở chung một thời gian dài như vậy, Giang Triệt rốt cuộc là người như thế nào, Bùi Vân Tịch chẳng cần hiểu quá nhiều. Tên này không chỉ háo sắc, mà còn cực kỳ táo bạo, hành sự phong túng. Đối với người khác là những chuyện cấm kỵ, tên này lại không hề e sợ chút nào. E rằng hắn đã sớm để mắt đến nhị tỷ của mình, vẫn luôn chờ đợi cơ hội thích hợp để công lược. Tự cho là đã hiểu rõ mọi suy nghĩ trong lòng Giang Triệt, Bùi Vân Tịch vô cùng cả lời, cảm thấy đau đầu. Tên này, cứ thấy phụ nữ là muốn lên giường, đúng là chó được mà. Hơn nữa, ngươi không thể đừng chỉ nhìn chằm chằm vào mấy chị em chúng ta mà hoành hành được không? Mặc dù vô cùng cả lời, nhưng Bùi Vân Tịch cũng chẳng thể làm gì được. Đối mặt với Giang Triệt, nàng cũng chỉ có thể không ngừng thỏa hiệp mà thôi. Tối qua là vậy, bây giờ vẫn là vậy. Ngươi lại không tin ta như vậy sao? Giang Triệt nhướng mày, giọng điệu mang chút trêu chọc. Đương nhiên, ta há lại không rõ ngươi là loại người gì sao? Nhị tỷ, cẩn thận có ngày chính ngươi cũng bị tên tỷ phu háo sắc này ăn sạch sành sanh đó. Bùi Vân Tịch lườm Giang Triệt một cái, thẳng thắn nói. Nói bậy bạ gì đó, tiểu tệ không phải loại người ngươi nghĩ đâu. Ta và hắn là mối quan hệ rất trong sáng được không? Thẩm Bám Chi gương mặt xinh đẹp ửng hồng, oán giận lườm cô em gái nuôi không đứng đắn của mình. Người phụ nữ này đúng là lợi hổ lang gì cũng dám nói ra. Mình rõ ràng chỉ là lão sư của Giang Triệt mà thôi, đâu ra cái loại quan hệ nam nữ lộn xộn đó. Bây giờ trong sáng, không có nghĩa là sau này trong sáng. Nhị tỷ, ngươi thật sự tin trên đời này có tình bạn nam nữ trong sáng sao? Thấy Thẩm Vãn Chi và Giang Triệt thống nhất chiến tuyến, Bùi Vân Tịch dở khóc dở cười. Hóa ra vòng đi vòng lại, mình lại trở thành người ngoài cuộc sao? Tỷ tỷ không tin, trợ phu không yêu thương, vậy ta đi đây. Tình bạn nam nữ trong sáng có lẽ không có, nhưng nhất định có tình bạn thầy trò trong sáng. Thẩm Vãn Chi bình tĩnh nói, nàng luôn đặt mình vào thân phận lão sư của Giang Triệt, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Ừm, chỉ là mối quan hệ thầy trò giữa nàng và Giang Triệt có chút thân mật mà thôi, dù sao Giang Triệt bây giờ là cha nuôi của nghĩa nữ nàng. Ngươi vui là được rồi, Bùi Vân Tịch bĩu môi, lười nói thêm nữa. Lời đã nói đến đây, Thẩm Bán Chi có tin hay không nàng cũng mặc kệ. Bị tên đàn ông chó má kia ăn sạch sành sanh rồi, đừng có khóc là được. Đối với chuyện này nàng cũng đã nghĩ thoáng rồi, dù sao trong biệt thự này đều là người nhà, huống hồ đã có đại tỷ và mình, thêm một nhị tỷ nữa cũng không phải là không thể chấp nhận được. Không còn cách nào khác, không chấp nhận cũng không được. Nàng thì muốn cùng Giang Triệt một nào, một đời một kiếp một đôi, nhưng điều này hoàn toàn không thực tế. Tên đàn ông chó má kia căn bản không phải là người an phận thủ thường, hơn nữa lại tham hoa háo sắc, bị lực lại lớn như vậy. Thay vì để hắn bị mấy con hồ ly tinh bên ngoài câu hồn, làm lợi cho những người phụ nữ đó, chi bằng làm lợi cho nhị tỷ của mình. Dù sao, mỡ nó rán nó mà. Hơn nữa, như vậy, Giang Triệt ở lại ngự cảnh Long Loan thời gian cũng sẽ ngày càng nhiều, thậm chí ở hẳn lại. Dù sao cũng là nữ nhân của ngươi, ngươi không thể nào mặc kệ được đúng không? Nghĩ đến đây, mắt Bùi Vân Tịch lóe lên một tia sáng trí tuệ, lập tức hạ quyết tâm, không định tiếp tục ngăn cản gì nữa, ngược lại còn muốn thêm dầu vào lửa, tranh thủ sớm giúp Giang Triệt hạ gục nhị tỷ, vị giáo sư nữ thần này của mình. Không tiếp tục thảo luận quá nhiều về chủ đề này, Bùi Vân Tịch thuận thế chuyển sang chuyện khác. Giang Triệt, tối nay ngươi cứ ở lại đây ăn cơm đi, vừa hay có thể giới thiệu ngũ muội cho người quen biết. Nói rồi, ánh mắt Bùi Vân Tịch vô tình lướt qua Giang Triệt, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Nói thật, ngũ muội này của mình tuyệt đối cũng là một tuyệt sắc giai nhân hiếm có, chỉ là tính cách có chút bướng bỉnh, lại còn là một lọ ly, không biết Giang Triệt có thích kiểu này không. Nếu Giang Triệt dám ra tay với ngũ muội, nàng không ngại tự tay nấu cho Giang Triệt một bát canh trứng rong biển. Giao Giao đã về rồi sao? Nghe Bùi Vân Tịch nói vậy, đôi mắt đẹp của Thẩm Vãn Chi lóe lên vẻ ngạc nhiên, chần chừ nói: "Vũ muội Lục Xanh Giao là người nhỏ tuổi nhất trong số các chị em của họ, năm nay mới chỉ 18 tuổi. Khi còn nhỏ từng sống chung ở Tiêu gia, khiến họ bồi dưỡng được tình cảm sâu sắc với nhau, sau này được gia đình tìm về cũng không mất liên lạc." Tình hình của Lục Xanh Giao, Thẩm Vãn Chi cũng rõ. Nàng không phải vẫn luôn ở Phượng Minh Sơn tu hành sao, lẽ nào bây giờ đã xuống núi rồi? Về rồi, hơn nữa nàng bây giờ cũng là sinh viên năm nhất của Lâm Đại, hai ngày trước vừa mới đến trường báo danh. Nàng có liên lạc với ta, nói là tối nay sẽ đến thăm các tỷ muội chúng ta. Đúng là có chút nhớ nha đầu này, rồi khỏe miệng Thẩm Vãn Chi nhếch lên, gương mặt xinh đẹp phát họa một nụ cười điềm tĩnh, trong đầu hiện lên hình ảnh một cô bé đáng yêu. Trong mắt Lâm Dật, thất sư tỷ của mình chính là một kẻ phúc hắc tâm cơ, luôn thích có chuyện hay không có chuyện trêu chọc hắn. Nhưng trong lòng Thẩm Vãn Chi, Lục Xanh Giao chẳng qua chỉ là một đứa trẻ có chút nghịch ngợm, giống như đứa trẻ mãi không lớn vậy. Nếu đã là muội muội của các ngươi, vậy ta tự nhiên phải quen biết một chút. Giang Triệt tiếp lời, trực tiếp đồng ý thất sư muội của tỷ tỷ, vũ muội của Thanh Thu và Vân Tịch, bạn cùng phòng mới của Hi Hi. Lục Xanh Giao này đúng là có quá nhiều bờ UFF chồng chất. Đối với vị tiểu lọ lì tóc trắng chưa từng gặp mặt này, Giang Triệt cũng vô cùng mong đợi. tiểu quỷ cái kiêu ngạo phúc hắc. Thử tưởng tượng xem, một tiểu lọ lì tóc trắng tinh xảo dùng ánh mắt vô cùng ghét bỏ nhìn người từ trên cao xuống, trong miệng còn không ngừng gọi tạp ngư biến thái. Hít không hiểu sao lại có chút mong đợi là sao? Nếu có thể dùng tất trắng dẫm lên thì còn tuyệt vời hơn nữa. Cái ít về chết tiệt của mình. Cuộc trò chuyện kết thúc, Giang Triệt dẫn Thẩm Vãn Chi lên lầu 2, bước vào một căn phòng tập luyện trống. Ban đầu, căn biệt thự này ở Ngự Cảnh Long Loan không có phòng tập luyện. Mãi đến khi Lãnh Thanh Thu đạt được tu vi hóa kình mới cho người dọn dẹp ra một căn phòng tập luyện. Mỗi tối sau khi tan làm, nàng cũng sẽ luyện vài chiêu, đẩy nhanh tiến độ thích nghi với thực lực mạnh mẽ của bản thân. Dù sao cũng là tu vi có được nhờ đan dược và sự chỉ dạy không ngừng nghỉ, ngày đêm của Giang Triệt, tu vi như ngồi tên lửa tăng vọt, cần không ít thời gian để từ từ nắm giữ và làm quen với sức mạnh này. Bùi Vân Tịch không đi theo, vì đã hạ quyết tâm muốn để Giang Triệt công lược nhị tỷ, nên nàng đương nhiên sẽ không đến làm cái bóng đèn, để lại đủ không gian cho Giang Triệt phát huy. Gần thủy lâu đài Tiên Đắc Nguyệt, Bùi Vân Tịch cảm thấy nhị tỷ của mình e rằng không bao lâu nữa sẽ trực tiếp xa vào lưới tình. "Tiểu Triệt, chúng ta nên bắt đầu như thế nào?" Vào phòng, Thẩm Vãn Chi ánh mắt mong đợi nhìn Giang Triệt, sâu trong đáy mắt tràn đầy khát vọng, hai tay nắm chặt. Sau khi tận mắt chứng kiến những thay đổi thần kỳ trên người đại tỷ Lãnh Thanh Thu, nàng nói không động lòng thì là giả. Giờ đây có cơ hội có được sức mạnh cường hãn vô song đó, nàng tự nhiên tâm trạng kích động, lòng trào dâng. Chương 381 Thẩm Muộn Chi luyện yoga, chương 381 Thẩm Muộn Chi luyện yoga, chuyện này không đội Thẩm giáo sư, ngài vẫn nên đi thay một bộ quần áo khác đi. Đánh giá trang phục của Thẩm Vãn Chi trước mắt, Giang Triệt đề nghị. "Thay quần áo?" "Thay quần áo làm gì?" Thẩm Vãn Chi ngơ ngác một thoáng, khó hiểu hỏi. Nếu đã muốn bắt đầu tu luyện võ công thì những động tác cơ bản như đứng tấn, bắt quái bộ chắc chắn không thể thiếu. Bộ quần áo hiện tại của ngài hoàn toàn không phù hợp để tu luyện. Giang Triệt khẽ ho một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, không đổi sắc mà lừa bịp Thẩm Vãn Chi một hồi. Hắn đương nhiên có cách thông qua đan dược như tẩy tủy đan để giúp Thẩm Vãn Chi nâng cao tu vi, làm như vậy chỉ là để mưu cầu một chút phúc lợi cho chính mình mà thôi. Bản thân đã hào phóng đồng ý dạy Thẩm Vãn Chi võ công rồi, vậy thì thu một chút thủ lao cũng rất hợp lý đúng không? Vậy ta cần thay quần áo gì? Thẩm Vãn Chi trầm tư, tò mò hỏi. Lời giải thích này của Giang Triệt vẫn rất có lý, Thẩm Vãn Chi cũng không nghĩ nhiều. Đồ tập yoga hoặc đồ luyện công đều được. Ta đi tìm xem có không. Thẩm Vãn Chi khẽ mím môi đỏ, gật đầu đồng ý, trở về phòng mình lục tung tủ cũng không tìm thấy đồ tập yoga hay đồ luyện công. Bất đắc dĩ, nàng đành phải xuống lầu tìm lại Bùi Vân Tịch đang xem phim chống tham nhũng. Thân hình của nàng và Bùi Vân Tịch không khác nhau là mấy, nàng cao 1m7, đối phương cao khoảng 1m74. Thẩm Vãn Chi cảm thấy, đồ luyện công của tứ muội, mình chắc cũng có thể mặc được. Vân Tịch, ngươi có đồ tập yoga hay đồ luyện công không? Cần đồ luyện công làm gì? Bùi Vân Tịch nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng, hơi mơ hồ hỏi. Đương nhiên là để tu luyện võ công, tiểu tệ ấy nói loại quần áo này có thể hoàn toàn phù hợp với độ dẻo dai của cơ thể, từ đó giảm bớt độ khó khi tu luyện, ngươi không biết sao? Thẩm Vãn Chi khẽ nhướng mày, giọng điệu có chút kỳ quái. Tứ muội tu vi không tệ, lẽ nào lại không biết những chuyện này? Thì ra là vậy, ta đương nhiên biết. Bùi Vân Tịch chợt hiểu ra, trong nháy mắt đã hiểu được ý đồ của Giang Triệt. Rõ ràng có thể thông qua việc uống đan dược để giúp nhị tỷ nâng cao tu vi, nhưng Giang Triệt lại không chọn làm như vậy. Rất rõ ràng, tên đàn ông chó má này định thông qua việc dạy võ công để tiếp xúc thân mật với nhị tỷ, từ đó khuấy động trái tim nàng. Giúp người thì giúp cho chót, đưa vật thì đưa đến Tây Thiên. Sau khi hiểu rõ ý đồ của Giang Triệt, đôi mắt đẹp của Bùi Vân Tịch lóe lên một tia tinh quái, trong lòng nhanh chóng nảy ra chủ ý nhị tỷ, ngươi theo ta đi, ta lấy đồ tập yoga cho ngươi mặc. Nàng ta thường ngày khá chú trọng việc giữ dáng, sau khi tan làm có thời gian cũng sẽ tập yoga, nên quần tập yoga đương nhiên không thiếu, hơn nữa còn đủ mọi kiểu dáng. Trở về phòng mình, Bùi Vân Tịch mở tủ quần áo chứa đủ loại quần tập yoga, hào sảng nói: "Nhị tỷ, những bộ đồ này ngươi cứ tùy ý chọn, thích bộ nào thì mặc bộ đó." Thẩm Vãn Chi nhìn lướt qua, quần Saskin màu đen, quần yoga màu hồng, quần yoga màu trắng đủ cả. Chọn lựa một hồi, Thẩm Vãn Chi cuối cùng chọn một chiếc quần yoga màu tím khá ưng ý. Sau khi thay quần áo xong, Thẩm Vãn Chi quay trở lại phòng luyện công. "Tiểu đệ, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu chưa?" Thẩm Vãn Chi khẽ cắn môi, nhận thấy ánh mắt của Giang Triệt vẫn luôn dừng lại trên người mình, má nàng nóng bừng, hơi không tự nhiên mở miệng nói. Không còn cách nào khác, ánh mắt của Giang Triệt quá mức nóng bỏng, khiến nàng có chút hoảng loạn. Thân hình của mình thật sự tốt đến vậy sao? Đáng để Giang Triệt chú ý đến mức này sao? Đương nhiên chiếc quần yoga này rất hợp với Thẩm giáo sư. Giang Triệt mỉm cười gật đầu, không chút keo kiệt khen ngợi một câu. Chiếc áo ba lỗ màu trắng ôm sát những phần quan trọng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra, chiếc bụng phẳng lì trắng nõn lộ ra trong không khí, không một chút mỡ thừa. Chiếc quần yoga màu tím bó sát đôi chân dài thẳng tắp, phô bày trọn vẹn vóc dáng hoàn hảo, đầy đặn, uyển chuyển của Thẩm Vãn Chi. Thẩm Vãn Chi thường ngày chủ yếu mặc quần ôm sát và váy dài, Giang Triệt lần đầu tiên thấy nàng mặc trang phục như thế này, có một cảm nhận trực quan và rõ ràng hơn về vóc dáng của nàng. Cái eo này, đôi chân này, thật sự muốn lấy mạng người ta mà. Ba tỷ muội Lãnh Thanh Thu đều là mỹ nữ tiểu ngự tỷ, đôi chân ngọc ngà, mỗi người một vẻ. Lãnh Thanh Thu là ngự tỷ lạnh lùng diễm lệ, Bùi Vân Tịch là ngự tỷ tuyệt mỹ anh tư hiên ngang, còn Thẩm Vãn Chi thì thuộc tiểu ngự tỷ ôn nhu, khí chất dịu dàng, kết hợp với bộ quần yoga cực kỳ tôn dáng này, đã tăng thêm cho nàng một nét quyến rũ khác biệt. Thật sao đa tạ lời khen của ngươi, chúng ta vẫn nên nhanh chóng bắt đầu đi. Thẩm Vãn Chi buộc mái tóc đen mượt thành bím đuôi ngựa cao, vội vàng chuyển chủ đề. Thẩm giáo sư trước đây chắc hẳn có tập yoga rồi đúng không? Bây giờ ngài cứ tập yoga để khởi động trước, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tu luyện võ học. Giang Triệt thao thao bất tuyệt, nói rõ ý định của mình. Thẩm Vãn Chi cũng không nghĩ nhiều, lấy một tấm thảm yoga màu hồng đặt xuống đất, Dưới sự hướng dẫn sát sao của Giang Triệt bắt đầu khởi động. Nhấc mông, hóp bụng, hai tay chống đất. Tư thế này giữ nguyên một phút. Ưm ngồi xuống, thu eo quỳ trên mu bàn chân, đúng rồi, chính là như vậy. Tập soát chân, điều chỉnh trọng tâm, hít thở đều mũi chân chạm đất, gót chân nhấc lên, hai tay túi người 20 phút sau, Thẩm Vãn Chi đã mồ hôi đầm địa, mồ hôi làm ướt đẫm chiếc quần yoga và áo ba lỗ màu trắng nàng đang mặc, để lộ những đường cong tuyệt đẹp, má nàng càng đỏ hơn 3 phần, trên trán cũng không ngừng rịn mồ hôi. Giang Triệt đứng phía sau Thẩm Vãn Chi, không ngừng sửa các động tác sai của Thẩm Vãn Chi, nhìn mà mãn nhãn. Đôi gò đồng đảo đầy đặn này quả thật không tệ, đơn giản chính là bộ giảm sóc hoàn hảo nhất. Khó chịu quá. Kìm nén sự nóng bỏng trong lòng, Giang Triệt tiếp tục nghiêm túc chỉ dẫn các động tác của Thẩm Vãn Chi, cứ thế lại mười mấy phút trôi qua. Không không được nữa rồi tiểu tệ ơi, ngươi tha cho ta đi mà. Thẩm Vãn Chi hoàn toàn mệt lử, không còn hình tượng mà ngồi xổm xuống đất thở hổn hển, hơi thở dồn dập, mái tóc đen hai bên trán đã ướt đẫm mồ hôi, giọng điệu có chút cầu xin. Mặc dù nàng thường ngày cũng cố ý giữ dáng, nhưng lượng vận động lại không nhiều. Có thể kiên trì 30 phút tập yoga, cơ thể đã sớm đạt đến giới hạn chịu đựng, thật sự không còn sức để tiếp tục tập nữa. Thẩm Vãn Chi chưa bao giờ nghĩ rằng tập yoga lại là một chuyện vất vả đến vậy. Chủ yếu là những động tác mà Giang Triệt bắt nàng làm, quá tốn thể lực, nào là nâng chân, nào là ưỡn mông. Nếu không phải thấy Giang Triệt vẻ mặt nghiêm túc như vậy, Thẩm Vãn Chi suýt chút nữa đã nghĩ Giang Triệt cố ý ai mà tập yoga chỉ tập những động tác này chứ. Thẩm giáo sư, võ đạo xưa nay vẫn vậy, chỉ có kiên trì bền bỉ mới có thể đạt được thành tựu. Những điều này chỉ là khởi động mà thôi, rèn luyện sự dẻo dai của cơ thể, tiếp theo mới là tu hành thật sự. Ăn cái này đi, có thể giúp ngài hồi phục thể lực. Giang Triệt vẻ mặt trịnh trọng, nói một cách có lý có lẽ, trực tiếp lấy ra một viên đan dược hồi phục thể lực đưa cho Thẩm Vãn Chi. Chương 382 Quang Minh Chính Đại An Đậu Hũ. Chương 382 Quang Minh Chính Đại An Đậu Hũ. Khi thấy Giang Triệt có vẻ nghiêm túc như vậy, Thẩm Vãn Chi không nghĩ nhiều, đưa tay nhận lấy, nuốt trọn viên đan dược. Ngọt ngào mềm mại, thật ngon lường. Ta thật sự không mệt nữa. Thật thần kỳ. Đan dược vào bụng, Thẩm Vãn Chi nhanh chóng cảm thấy sự mệt mỏi bao trùm toàn thân đều tan biến hết, trạng thái cơ thể lập tức đạt đến đỉnh cao, chân không còn đau nhức, eo cũng không còn khó chịu. Nàng tràn đầy năng lượng, chỉ cảm thấy toàn thân có sức lực vô tận. Phát hiện này khiến Thẩm Vãn Chi vô cùng kinh ngạc, không ngừng tấm tắc khen ngợi. Tuy nàng đã sớm chứng kiến những thủ đoạn thần kỳ, khó tin của Giang Triệt, biết hắn không phải người thường, nhưng mỗi lần chứng kiến, nàng đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc trong lòng. Thế nào, có muốn tiếp tục không? Giang Triệt cười hỏi, thoải mái thưởng thức dáng vẻ uyển chuyển của Thẩm Vãn Chi. Chiếc áo ba lô bó sát màu trắng tinh bị mồ hôi làm ướt đẫm, làn da trắng như tuyết tần hiện, đầy mê hoặc. Là một người chơi bia lâu năm, khi nhìn thấy thân hình cực kỳ quyến rũ của Thẩm Vãn Chi, Giang Triệt không khỏi cảm thấy tâm viên ý mã. Đại Lôi, tên một món đồ chơi người lớn. Đến đây, ta còn có thể chịu được. Thẩm Vãn Chi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn, ánh mắt kiên định. Nếu ngay cả chút khó khăn nhỏ bé trước mắt này cũng không thể vượt qua, thì nàng còn tu luyện võ đạo thế nào đây? Huống hồ, nàng đã uống đan dược do Giang Triệt chuẩn bị từ trước, nàng đã không còn cảm giác mệt mỏi nữa rồi. Nếu lúc này còn làm ra vẻ e thẹn, thì thật sự là có chút không biết điều. Còn ánh mắt nóng bỏng của Giang Triệt, Thẩm Vãn Chi đã vô thức bỏ qua. Vì phải dạy dỗ sát sao, một số tiếp xúc thân mật chắc chắn là không thể tránh khỏi. Nàng cũng hiểu rõ sức hấp dẫn của mình, Giang Triệt lại đang ở tuổi huyết khí phương cương, nếu không có chút phản ứng nào mới là chuyện lạ. Vậy được, bây giờ ta sẽ dạy Thẩm lão sư võ học nhập môn cơ bản. Giang Triệt cười bí ẩn, thao thao bất tuyệt, trình bày những chân lý tu luyện võ đạo cơ bản nhất, sau đó tự mình ra tay, bắt đầu hướng dẫn Thẩm Vãn Chi luyện tập các động tác chính xác. Vì Thẩm Vãn Chi là người mới bắt đầu, hoàn toàn không hiểu gì về võ đạo, Giang Triệt khi dạy dỗ khó tránh khỏi phải tốn tâm sức. Chỉnh sửa động tác sai của nàng, có một số tiếp xúc cơ thể cũng hợp lý thôi đúng không? Ban đầu, Thẩm Vãn Chi cũng không cảm thấy những hành vi này của Giang Triệt có gì không ổn. Nhưng dần dần, nàng nhanh chóng phát hiện ra một số điều bất thường. Tiểu Tê ơi, động tác này cũng là cần thiết để tu luyện võ đạo sao? Không phải ngươi sờ mông ta làm gì? Ngươi đừng chạm vào chân ta. 2 giờ dạy dỗ trôi qua nhanh chóng. Với sự hướng dẫn tận tình, sâu sắc và dễ hiểu của Giang Triệt, cộng thêm Thẩm Vãn Chi vốn thông minh tuyệt đỉnh, nàng đã có chút manh mối về con đường tu luyện minh kình. Tiếp theo, chỉ cần nàng đào sâu cảm ngộ này, tu luyện theo từng bước, chỉ trong thời gian ngắn, nàng nhất định có thể chính thức bước chân vào võ đạo. Kết thúc tu luyện, Thẩm Vãn Chi thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt tuyệt đẹp ửng đỏ quyến rũ, tóc mái lòa xòa, kiểu diễm mắt. Vị giáo sư nữ thần đỏ mặt tiến hai, giọng điệu đầy vẻ xấu hổ và tức giận. Tiểu Tê ơi, ngươi mà còn dám sàm sỡ ta nữa, ta sẽ đi mách đại tỷ đó. Lúc đầu, nàng còn nghe Giang Triệt giảng giải những chân lý tu luyện võ đạo một cách say sưa, chìm đắm trong đó. Nhưng cùng với những động tác ngày càng táo bạo của Giang Triệt, nàng chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, hai chân mềm nhũn, thần hồn bay bổng, hoàn toàn không nghe lọt bất cứ điều gì nữa. Tên này thật sự quá to gan. Cứ thế đường hoàng sàm sỡ mình sao? Ai đời luyện võ công lại phải chạm vào những chỗ đó chứ? Chưa từng trải qua bất kỳ chuyện nam nữ nào, chưa từng có tiếp xúc thân mật với người khác giới. Mọi hành vi của Giang Triệt khiến nàng bản năng muốn trốn tránh, cái cảm giác tê tê dại dại, kỳ lạ từ khắp cơ thể khiến nàng hoảng loạn không thôi. Trong lúc xấu hổ và tức giận, một cảm giác khó tả bắt đầu lan tỏa trong lòng nàng, giống như vừa uống say một trận, khiến cả người nàng trở nên kỳ lạ, đầu óc choáng váng. Thẩm lão sư, ta đang giúp ngươi đẩy nhanh tốc độ tu luyện, ngươi đừng có phỉ báng ta nhé. Ngươi có thể cảm nhận xem, có phải ở vị trí bụng dưới đã có từng luồng khí lưu nhỏ bé rồi không? Giang Triệt nghiêm túc, mặt không đổi sắc nói dối Thẩm Vãn Chi một tràng. Hiện giờ diễn xuất của hắn đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, Thẩm Vãn Chi tự nhiên không thể phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Thật sao? Thấy Giang Triệt có vẻ nghiêm túc như vậy, Má Thẩm Vãn Chi càng đỏ hơn 3 phần, trong lòng có chút dao động. Chẳng lẽ thật sự là mình đã trách nhầm Giang Triệt rồi sao? Dù sao, Giang Triệt vẫn luôn là một học sinh giỏi toàn diện, cũng không giống loại người háo sắc lợi dụng cơ hội để sắm sỡ. Với tâm trạng nghi ngờ, Thẩm Vãn Chi bắt đầu chuyên tâm cảm nhận. Sau khi dò xét kỹ lưỡng, nàng mới cảm thấy ở vị trí bụng dưới mơ hồ truyền đến một luồng khí nóng, mặc dù không thể nội thị đan điền, nhưng Thẩm Vãn Chi hiểu rằng cảm giác này hẳn là khí lưu mà Giang Triệt đã nói. Mình đã sản sinh khí cảm rồi. Chỉ trong vòng 2 tiếng rưỡi đồng hồ thôi đó. Chẳng lẽ mình là thiên tài tuyệt thế vạn người có một trong truyền thuyết sao? Dù sao, theo lời Giang Triệt, người bình thường muốn cảm nhận được luồng khí cảm đầu tiên, ít nhất cũng phải mất vài tháng, những võ giả có chút thiên phú cũng cần 10 ngày nửa tháng mới được. Nhưng nàng lại có thể cảm nhận được luồng khí cảm này chỉ trong vòn vẹn một buổi chiều, không phải thiên tài thì là gì? Phát hiện này khiến Thẩm Vãn Chi trong lòng mừng rỡ như điên, kích động không thôi, sự xấu hổ vì bị Giang Triệt liên tiếp sàm sỡ đều bị nàng ném lên 9 tầng mây. Tu luyện theo tiến độ này, chẳng phải nàng sẽ sớm chính thức bước chân vào võ đạo sao? Thẩm Vãn Chi lòng tràn đầy vui sướng, điểm cảm xúc 9999 sao, Thẩm lão sư bây giờ đã tin lời ta nói rồi chứ? Ta đâu phải đang sàm sỡ ngươi, chỉ là giúp ngươi đẩy nhanh tốc độ tu luyện, chỉ vậy thôi. Thấy dáng vẻ của Thẩm Vãn Chi như vậy, Giang Triệt cũng mỉm cười, có chút mỉm cười. Ngày thường, Thẩm Vãn Chi luôn là một vị giáo sư học giả đoan trang, tao nhã, chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt tiểu nữ nhi như vậy. Hắn tuy đã sàm sỡ Thẩm Vãn Chi không ít, nhưng sự giúp đỡ mà hắn mang lại cho Thẩm Vãn Chi cũng là thật sự. Sở hữu khả năng nghịch tiên khô một phùng xuân, nắm giữ nguồn sinh khí dồi dào, đáng sợ, giúp Thẩm Vãn Chi dưỡng kinh mạch, ôn dưỡng xương cốt, giúp nàng cảm ngộ khí cảm vốn là chuyện vô cùng đơn giản. Tin rồi, tiểu đệ cảm ơn ngươi vừa nãy là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Thẩm Vãn Chi mím môi, khẽ cắn hàm răng ngọc ngà, thành tâm cảm kích nói. Tuy trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ, nhưng Thẩm Vãn Chi đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ ban nãy, biết Giang Triệt đang giúp đỡ mình, dù sao cảm giác nóng gian ở bụng dưới là không thể lừa dối được. Rõ ràng là đang giúp mình cảm ngộ võ đạo, mình lại cho rằng hắn cố ý chiếm tiện nghi. Hành vi như vậy, lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mình thật sự không phải thứ tốt lành gì. Một cách khó hiểu, trong lòng Thẩm Vãn Chi dâng lên một tia xấu hổ. Cũng may là nàng hoàn toàn không hiểu gì về võ đạo, chứ nếu là một mình kình võ giả khác thì sẽ không có suy nghĩ này. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra, Giang Triệt hắn chính là đang quang minh chính đại sám sỡ đó. Chương 383 đến từ hệ thống chí mạng chửi bậy. Chương 383 đến từ hệ thống chí mạng chửi bậy. Hành vi vô sỉ của ngươi khiến Thẩm Vãn Chi vô cùng xấu hổ. Giá trị cảm xúc 6666 lời phản nàn từ hệ thống là chí mạng nhất. Hệ thống giờ đây đã là một hai thông minh hoàn toàn trưởng thành, sở hữu linh hồn và tư tưởng riêng, dĩ nhiên nó nhìn thấu mọi suy nghĩ tà ác của ký chủ. Hừm. Hệ thống, ta cho ngươi một cơ hội để sắp xếp lại lời nói. Kỳ hỉ. Ký chủ bà bá, tiểu thống sai rồi. Lỡ lời mà hệ thống nhanh như chớp nhận thua, vội vàng đổi sang giọng điệu định ngọn. Giang Triệt là chủ nhân của hệ thống là vật chứa linh hồn của nàng, thuộc mối quan hệ cộng sinh, tất cả của nàng đều bắt nguồn từ hệ thống. Tính ra, Giang Triệt chẳng phải cũng là chủ nhân của nó sao? Vậy thì tạm được mà này, ngươi đã hấp thụ nhiều năng lượng từ các hệ thống khác như vậy, bây giờ có thể hóa hình được chưa? Giang Triệt nhướng mày, tò mò hỏi. Em, về lý thuyết thì có thể, ký chủ ngươi muốn làm gì? Không phải, ngay cả ta ngươi cũng không muốn buông tha sao? Hệ thống quá rõ bản tính của ký chủ mình là gì, chỉ cần là người đẹp, hắn đều thích. Hắn muốn chinh phục mọi thứ, đơn giản là một tên dê sồn hình người. Tuy rằng chặn những người phụ nữ của khí vận chi tử quả thật có thể thu hoạch giá trị cảm xúc không ngừng, nhưng cũng không bảo ngươi gom hết vào một nồi a. Bây giờ lại còn đánh chủ ý lên cái khối ánh sáng linh hồn của mình sao? Ngược tiên, cẩn thận ta kiện ngươi tội phỉ báng. Ta có thể có ý nghĩ gì với ngươi chứ? Thật hoang đường. Ta chỉ hơi tò mò, chỉ vậy thôi. Vậy à? Ký chủ, ta có thể hóa hình, nhưng ta không có thể sát chính thức, chỉ là một loại sức mạnh bản nguyên cái tính đã tiến hóa, biến hóa khối lượng, có thể theo yêu cầu của ký chủ mà hóa thành bất kỳ sinh vật cái tính nào, tồn tại hay không tồn tại đều được. Tuyệt vời. Giang Triệt nghe mà tặc lưỡi không ngừng, năng lực biến hóa khôn lường này thật sự nghịch thiên. Theo lời hệ thống nói, nếu lấy được nàng, chẳng phải tương đương với việc lấy được hàng ngàn vạn khí vận chi nữa sao? Dĩ nhiên, ý nghĩ này Giang Triệt cũng chỉ nghĩ thoáng qua mà thôi, tạm thời không có ý định thực hiện. Dù sao thì việc lấy hệ thống của chính mình, hành vi này quả thực có chút quá mức nghịch thiên, hắn còn chưa đến mức đói khát như vậy. Thẩm Vãn Chi từ tủ lạnh lấy ra 2 chai nước khoáng, đưa cho Giang Triệt một chai, nàng vặn nắp chai uống một ngụm lớn, cảm giác khô khát cổ họng lúc này mới được xoa dịu. Nàng khẽ thở hổn hển một tiếng, "Tiểu Tê ơi, loại huấn luyện này, ta còn phải tiếp tục bao lâu nữa mới có thể thực sự nhập môn võ đạo?" Đây cũng là vấn đề mà Thẩm Vãn Chi quan tâm nhất hiện tại, nàng khao khát có được sức mạnh cường đại mà võ giả nắm giữ. "Cái này à? Chắc còn cần 3 năm lần nữa là được rồi." Giang Triệt cố ý trầm tư, tùy tiện điệu ra. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể hướng dẫn Thẩm Vãn Chi nhập môn võ đạo, phương pháp cũng có thể nói là đa dạng. Sở dĩ trả lời như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản, dù sao thì phương pháp tu luyện này chính là khâu quan trọng để hắn công lược Thẩm Vãn Chi. Đợi đến khi hoàn thành tất cả các buổi tu luyện còn lại, Giang Triệt tự tin có thể dễ dàng ăn. Tình cảm mập mờ chính là từ giao lưu tâm hồn và tiếp xúc cơ thể mà dần dần nảy sinh. Còn cần 3 năm lần nữa sao? Trái tim Thẩm Vãn Chi vừa mới bình ổn lại lần nữa không chịu thua mà đập mạnh, tâm hồn nàng gợn sóng, thậm chí không ngừng lay động. Chỉ một lần tu luyện mập mờ như vậy đã khiến nàng có chút khó kiềm chế tình cảm, nếu cứ kéo dài như vậy thì còn chịu nổi sao? Mình thật sự không muốn đội nón xanh cho đại tỷ và tứ muội a. Nhưng nếu bây giờ từ bỏ, chẳng phải tất cả những gì đã làm trước đây đều đổ sông đổ biển sao? Trong khoảnh khắc, Thẩm Vãn Chi rơi vào tình trạng rằng sẽ chưa từng có. Thẩm Vãn Chi tin Giang Triệt là một quân tử chính trực, nhưng nàng sợ mình đến lúc đó không kiềm chế được, sẽ đẩy ngược vị tỷ phu này. Nhưng mà, ta mỗi ngày đều phải đến trường học, e rằng không có nhiều thời gian như vậy. Cái này đơn giản, dùng thời gian cuối tuần để tu luyện là được rồi. Ừm. Bình thường thì thẩm giáo sư chỉ cần luyện yoga 1-2 tiếng mỗi ngày là được. Giang Triệt lắm mưu nhiều kế nói vậy, tự có một kế hoạch riêng. Thẩm Vãn Chi, được rồi, đều nghe ngươi kết thúc cuộc nói chuyện, xác định thời gian tu luyện lần tới. Thẩm Vãn Chi vội vàng cáo biệt, định đi tắm nước nóng để bản thân bình tĩnh lại, xoa dịu cảm xúc buồn chồn trong lòng. Vừa rồi bị Giang Triệt không ngừng sờ mó, nàng sớm đã cảm thấy thơ ý dạt dào cần thiết phải tự mình trấn tĩnh lại. Đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhìn bóng dáng Thẩm Vãn Chi vội vàng bỏ chạy, Giang Triệt trong lòng thầm cười, càng thêm mong đợi năm lần tu luyện sắp tới. Vương gia trang viên, trong đại sảnh biệt thự, không khí trầm mặc nặng nề, một đám nữ tỳ hầu hạ xung quanh đều run rẩy, sợ rằng không cẩn thận sẽ rước họa vào thân. Gia chủ sao đột nhiên lại nổi giận lớn như vậy? Ai mà biết được, có lẽ gia chủ đến kỳ sinh lý chăng? Các ngươi không nghe nói sao, hình như gia chủ bị thiếu gia đánh thành tàn phế, mắt phải hoàn toàn hoại tử, đã bị cắt bỏ rồi. Trông ghê lắm. A, thiếu gia sao lại đánh lao ra? Quan hệ cha con của họ chẳng phải vẫn luôn tốt sao? Ai mà biết được, đừng hỏi nữa, mau làm việc đi, những chuyện này không phải là chuyện chúng ta nên quản. Lầu 2, trong thư phòng. Sao, vẫn chưa tìm thấy tung tích của tên lịch tử đó sao? Nhìn một đám vệ sĩ đang đứng trước mặt, Vương Thiên Hoa sắc mặt tâm trầm, cố gắng hết sức kìm nén lửa giận trong lòng. Mẹ kiếp, đúng là một lũ vô dụng. Lao tử nuôi các ngươi một đám vệ sĩ để làm cái quái gì? Mẹ nó, lúc quan trọng chẳng trông cậy được ai, khốn kiếp. Mắt phải bị phế, mang dáng vẻ độc nhãn long, tâm trạng Vương Thiên Hoa hai ngày này quả thật vô cùng tồi tệ. Suốt ngày chỉ nghĩ cách giết chết tên lịch tử Vương Mặc, ngay cả ý định chỉnh đốn công ty Vương Thị cũng nhạt đi rất nhiều. Nỗi sỉ nhục to lớn mà tên lịch tử mang lại cho hắn, hắn nhất định phải rửa sạch. Nếu không, tâm niệm sẽ không thông suốt được chút nào. Gia chủ chúng ta đã tìm thấy manh mối của thiếu gia Hửng, tên lịch tử đó chắc không cần mấy ngày nữa là có thể đưa hắn về. Đón lấy ánh mắt dò xét của Vương Thiên Hoa, tên vệ sĩ dẫn đầu cứng họng mở lời. Hắn cũng biết ông chủ của mình hiện tại đang vô cùng tức giận, tâm trạng thất thường, vì vậy giọng điệu tỏ ra vô cùng cẩn trọng. Lại là cái điệp khúc này, Vương Thiên Hoa không thể kiềm chế được nữa, từ chỗ ngồi đứng dậy, gần như gầm lên. Vậy thì lũ phế vật các ngươi còn ở đây làm gì? Còn không mau đi tìm cho ta, đem người về đây. Trong vòng 3 ngày, nếu còn không tìm thấy tung tích của tên lịch tử, tất cả các ngươi cút xéo cho ta. Vương Thiên Hoa nổi trận lôi đình, đập nát bộ ấm trà quý giá trên bàn, sách vở vương vãi khắp sàn. Mấy tên vệ sĩ không dám nán lại lâu, ứng tiếng một câu, sau đó vội vàng rời đi. Chương 384 Vương Thiên Hoa bị tức hôn mê. Chương 384 Vương Thiên Hoa bị tức hôn mê. Đợi đến khi mấy tên bảo tiêu vô dụng kia rời đi, Vương Thiên Hoa điều chỉnh hơi thở một phen, cố gắng kìm nén sự phẫn nộ trong lòng. Sau khi ngồi xuống trở lại, hắn tập trung tinh thần, sốt ruột hỏi: "Hệ thống, với trạng thái hiện tại của ta, ngươi có cách nào giúp ta không?" "Đinh, không có cách nào." Vương Thiên Hoa nghe giọng điệu lạnh lùng, máy móc và dứt khoát của hệ thống, sự phẫn nộ mà Vương Thiên Hoa khó khăn lắm mới kìm nén được suýt chút nữa lại mất kiểm soát. Hắn kiên nhẫn tiếp tục hỏi: "Thật sự không có cách nào sao? Hoặc ngươi có thể nói cho ta biết phải làm thế nào mới có thể khôi phục con mắt phải bị thương?" "Không còn cách nào khác, hệ thống hiện tại chính là chỗ dựa lớn nhất để hắn lật ngược tình thế." Trước khi chưa trưởng thành hoàn toàn, Vương Thiên Hoa không dám trở mặt với hệ thống. Rõ ràng đã xuyên không đến, trở thành người đứng đầu tập đoàn ngàn tỷ, sở hữu một người vợ xinh đẹp tuyệt trần, khởi đầu thuận lợi, nhưng con mắt phải lại bị lịch tử Vương Mặc phế bỏ, sao hắn có thể không tức giận chứ? Mang dáng vẻ độc nhãn long này ra ngoài, quả thực là nỗi sỉ nhục lớn nhất của hắn với tư cách là người xuyên không. Đây cũng là lý do tại sao hai ngày nay Vương Thiên Hoa vẫn ở nhà dưỡng thương, không đến Vương Thị tập đoàn. Ngày kia tại Phượng Hoàng Công quán ở đường Ngô Đồng có một buổi tiệc tối do 6 đại gia tộc Lâm Giang đứng ra tổ chức, lúc đó các nhân vật chính cũng sẽ đến tham dự, ký chủ có thể thừa cơ hành động. Chỉ cần tham gia cốt truyện, kích hoạt lựa chọn, ký chủ có thể có được phương pháp khôi phục con mắt phải. Được, ta biết rồi. Nghe xong câu trả lời của hệ thống, Vương Thiên Hoa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Có cách là tốt rồi, có cách là tốt rồi. Thật sự là bị tức đến hồ đồ rồi. Buổi tiệc này hắn cũng là một trong những người đứng ra tổ chức, hệ thống không nhắc nhở, hắn còn chưa nhớ ra. Tin tức về việc Diệp Bất Phàm chết, hắn đã biết ngày sau khi xuất viện hôm qua. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng Vương Thiên Hoa cũng không để tâm. Dù sao thế giới tiểu thuyết dung hợp này có rất nhiều khí vận chi tử, cũng không thiếu tên này. Chỉ cần mình đúng giờ tham gia buổi tiệc tối ngày kia, kích hoạt lựa chọn cốt truyện, chắc chắn sẽ có được phương pháp chữa trị con mắt phải chứ. Hy vọng hệ thống cho chút sức lực, đừng có lúc quan trọng lại hỏng hóc là được. Vương Thiên Hoa lấy một điếu xì gà quý giá bên cạnh châm lửa, hít một hơi thật sâu, xoa dịu sự bực bội trong lòng. Khói thuốc lượn lờ quanh mặt hắn, tô điểm thêm một chút mị lực cho hắn. Đang lúc Vương Thiên Hoa suy nghĩ xem ngày kia nên bố cục thế nào để vạn vô nhất thất, thì Tâm Phúc Lâm Long với đôi mắt gấu trúc xuất hiện trước cửa thư phòng. Lâm Long là con trai của Lâm Bá, một võ giả đan kình đỉnh phong, bảo tiêu thân cận của hắn, tuyệt đối trung thành. Mặc dù Vương gia Trang Viên cũng có cúng bái các võ giả hóa kình khác, nhưng những người đó đều thuộc về khách khanh của Vương gia, tuy nghe lệnh hắn, nhưng ngày thường đều phải tu luyện, không có thời gian rảnh rỗi làm bảo tiêu cho hắn. "A Long, ngươi sao vậy? Ai đã đánh ngươi ra nông nỗi này?" Vương Thiên Hoa trầm mặt hỏi. "Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, đánh Lâm Long ra nông nỗi này, chẳng phải là đang đánh thẳng vào mặt hắn, Vương Thiên Hoa sao?" Biết rõ có chuyện, biết Lâm Long là người tuyệt đối trung thành với mình, Vương Thiên Hoa cũng tin tưởng hắn 100%, dù sao đây là người đàn ông có thể đỡ đạn mà chết cho mình trong cốt truyện gốc. Nhìn thấy Lâm Long với bộ dạng bầm tím mặt mày, méo miệng lệch mắt thảm thương như vậy, không hiểu sao, trong lòng Vương Thiên Hoa luôn có một dự cảm chẳng lành. Hắn không phải đã bảo A Long đi tìm tung tích của vợ mình là Dương Tĩnh Xu sao? Sao lại thành ra cái bộ dạng quỷ quái này? Chẳng lẽ lại xuất hiện hiệu ứng cánh bướm nào ngoài dự kiến sao? Lao ra, là những bảo tiêu của phu nhân A Long nhếch mép, mặt mày ủ rũ nói. Nhớ lại những cảnh tượng xảy ra chiều nay, hắn không khỏi có chút sợ hãi. Mẹ kiếp, mấy bà cô đó ra tay thật sự rất độc ác. Ban đầu hắn vâng lệnh đi điều tra tung tích của Dương Tĩnh Xu, sau khi tìm thấy Hoa Hồng Công Quán, hắn định trực tiếp đưa phu nhân về Vương gia. Nhưng mấy nữ bảo tiêu kêu biết ý đồ của hắn xong, không nói hai lời liền ra tay đánh cho một trận tơi bời. Hắn biết tìm ai mà nói lý đây? Hắn chỉ là một tên làm thuê hèn mọn thôi mà. Nếu không phải phu nhân kịp thời xuất hiện ngăn cản bọn họ, mình đã bị đánh chết tươi rồi. Hơn nữa, tu vi của những nữ bảo tiêu kia thật sự rất đáng sợ, kinh khủng như vậy. Mặc dù không biết tu vi thật sự của bọn họ là bao nhiêu, nhưng nghĩ đến việc giết chết mình thì chắc chắn là chuyện đơn giản. Càng nghĩ, Lâm Long càng sợ hãi, có chút run rẩy nuốt nước bọt. Bảo tiêu của phu nhân tại sao lại đánh ngươi? Vương Thiên Hoa nhíu mày, khó hiểu hỏi. A Long ánh mắt lảng tránh, ấp a ấp úng, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Vừa nãy chỉ lo than thở, hắn lại quên mất chuyện này. Chuyện này sao hắn trả lời được đây? Chẳng lẽ trước tiên nói, ông chủ, chúc mừng ông bị Giang thiếu gia của Giang gia cắm cho một cái sừng. Nói, nhận ra sự che giấu của A Long, Vương Thiên Hoa trầm giọng nói, ngựa khí không cho phép nghi ngờ. Không còn cách nào khác, chỉ có thể cứng rắn mà làm thôi. Sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, A Long mới thận trọng dùng từ mở lời, là thế này phu nhân nàng ở tại Hoa Hồng Công Quán, bên cạnh có mấy cao thủ võ đạo thực lực cường đại làm bảo tiêu, theo ta quan sát, thấp nhất cũng là võ giả đàn kình ta nói rõ mục đích, bọn họ liền đánh ta một trận vì sao. Vương Thiên Hoa đột nhiên cảm thấy đau đầu vô cùng, người vợ xinh đẹp của mình tìm đâu ra cao thủ đàn kình làm bảo tiêu vậy? Bảo tiêu của nàng tại sao lại đánh A Long một trận tơi bời? Trong cốt truyện gốc cũng đâu có nhắc đến chuyện này. Chẳng lẽ lại là hiệu ứng cánh bướm? Nhưng lần này ảnh hưởng của cánh bướm cũng quá lớn rồi. Bọn họ đều là bảo tiêu thân cận do Giang thiếu gia của Quả gia sắp xếp cho phu nhân. Vừa nghe lời này, Vương Thiên Hoa lập tức ngớ người, đại não đình trệ. Trong khoảnh khắc, trong lòng hắn dấy lên vô số suy đoán hoang đường. Nhìn sắc mặt của Vương Thiên Hoa, A Long tiếp tục nói, phu nhân bảo ta nói với ngài nàng và ngài đã không còn tình cảm, nàng bây giờ là người phụ nữ của Quả thiếu, bảo ngài sau này đừng đi quấy rầy cuộc sống bình yên của nàng và Quả thiếu nữa. Thật ra lời Dương Tĩnh Xu nói còn khó nghe hơn thế, nói rằng Vương Thiên Hoa không biết trân trọng, tự nhiên sẽ có người trân trọng nàng. Nhưng xét thấy nếu nói nguyên văn ra, vị ông chủ này của mình rất có thể sẽ tức chết ngay tại chỗ, nên hắn mới sửa đổi một chút. Cái gì? Cái người phụ nữ đáng ghét này, dám cắm sừng ta. Nghe xong câu trả lời của A Long, phổi của Vương Thiên Hoa suýt chút nữa nổ tung vì tức giận. Vũ quan hắn bặm mẹo, gân xanh trên trán nổi lên, toàn thân run rẩy không ngừng vì quá tức giận. Người phụ nữ này, quả nhiên giống như hắn đã giả định trước đó, đã cấu kết với tên Giang Triển này. Hợp lại lần trước gọi điện thoại, nàng căn bản không phải đang chạy bộ tập thể dục, mà là đang cắm sừng mình. Thật lực cười khi lúc đó mình lại không biết gì cả, tin vào lời nói dối của nàng. A a a. Tưởng tượng ra dáng vẻ e thẹn của người vợ xinh đẹp trong vòng tay Giang Triển, Vương Thiên Hoa cả người suýt chút nữa phát điên. Xuyên không đến, đầu tiên Dương Tĩnh Xu hắn còn chưa kịp khai phá cứ như vậy mà tiện nghi cho tên khốn Giang Triển này sao? Vậy mình, người chồng chính thức này, tính là cái gì? Là một vòng trong trò chơi của bọn họ sao? Thật sự tức chết ta rồi. Tên trộm này thật sự không phải người. Vương Thiên Hoa càng nghĩ càng tức càng nghĩ, sắc mặt không ngừng biến đổi, xanh mét. Không thể chịu đựng được sự tức giận trong lòng nữa, Vương Thiên Hoa phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trợn ngược, vậy mà lại trực tiếp bị tức đến ngất đi. Chương 385 quân tử động khẩu không động thủ, chương 385 quân tử động khẩu không động thủ. Thấy cảnh tượng như vậy, A Long ngây người ra, kinh hoàng kêu lớn, người đâu? Mau đến đây. Lao ra ngất rồi. Viện dưỡng Lao Nam Sơn, Mạc Bạch mặt mày tái nhợt, bước đi loạn choạng trên con đường dọc bóng cây. Lúc này, trên mặt hắn đã bầm tím không ít, sương mù đều là do vừa rồi tỏ tình với đám bà Lao thì bị mấy ông già khó tính đánh cho một trận. Mặc dù vậy, trong lòng Mạc Bạch vẫn không hề bận tâm trạng phấn khích hơn bao giờ hết. Khẽ chìm đắm vào tâm thần, kiểm tra thấy ba nhiệm vụ tỏ tình đều đã đạt đến tiến độ 99, 99, hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua gần đây, hắn bỗng có một hướng động muốn khóc lớn. Ăn bao nhiêu khổ sở, chịu bao nhiêu tội lỗi, những ngày tháng khó khăn nhất cuối cùng cũng đã qua rồi. Từ nay về sau, hắn Mạc Bạch đã thực sự đứng dậy rồi. Để có thể sớm hoàn thành ba nhiệm vụ tỏ tình do hệ thống ban bố, Mạc Bạch trong hai ngày gần đây cũng đã phải chịu đựng không ít. Những minh đệ của Chu Tức các minh đệ minh về cơ bản đều đã luyện tập linh thọ công cùng hắn một lượng, ngày đêm không ngừng nghỉ. Cũng chính vì thế, hắn mới có thể trong vòng 2 ngày ngắn ngủi gom đủ 99 nhiệm vụ tỏ tình của những người đồng tính nam. Mặc dù bị đẩy đến mức béo lên mấy cân, đi lại có chút khó khăn, nhưng thu hoạch của hắn cũng rõ ràng là rất phong phú. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tỏ tình, thậm chí còn trực tiếp đột phá đến cảnh giới võ đạo minh kính sơ kỳ. Lần đầu tiên cảm nhận được luồng nhiệt lưu ấm áp trong cơ thể, Mạc Bạch vui mừng như một đứa trẻ nặng hơn 100 cân. Hắn cố gắng kiềm nén sự phấn khích trong lòng, khẽ nhíu mày, trầm giọng ra lệnh, "Hệ thống, bây giờ ta đã đủ điều kiện để chính thức khởi động hệ thống Nam Thần Hoàn Mỹ chưa?" "Đinh." "Vâng, ký chủ." Gói quà tân thủ đã được gửi xuống, xin hỏi ký chủ có muốn mở không? "Mở." "Chúc mừng ký chủ nhận được tu vi võ đạo minh kính hậu kỳ, chúc mừng ký chủ nhận được tiền mặt 10 triệu, chúc mừng ký chủ nhận được phe gia gì là phở dạ gì một, chúc mừng ký chủ nhận được 15 cổ phần của hàng sinh dược nghiệp, chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng Diano cao cấp." Cùng với lời nói của hệ thống, Mạc Bạch nhạy bén nhận thấy luồng nhiệt lưu ở vị trí đan điền bụng dưới của mình đã lớn mạnh hơn một chút. Tu vi lại được tiến bộ, liên tiếp đột phá, đạt đến cảnh giới võ đạo minh kính hậu kỳ. Những lợi ích mà đột phá mang lại là hiển nhiên. Ít nhất, Mạc Bạch cảm thấy tình trạng cơ thể của mình đã tốt hơn trước một chút, giảm bớt một tia đau nhói như hồn lìa khỏi xác. Sảng khoái. Tiếp theo, đến lượt ta trả thù rồi Vương Mạc Gian Triệt, các ngươi đừng hòng trốn thoát một hay. Mạc Bạch mặt mày dữ tợn, trong mắt lóe lên một tia sáng cắt máu. Nếu nói người mà hắn căm ghét nhất lúc này là ai, Vương Mạc tuyệt đối có thể đứng đầu, Giang Triệt còn phải lùi xuống một chút. Nếu không phải Vương Mạc, huynh đệ ruột thịt của hắn làm sao có thể dễ dàng rời bỏ hắn mà đi? Nếu không phải Vương Mạc đẩy hắn vào đường cùng, làm sao hắn có thể dễ dàng thỏa hiệp với 99 tên đồng tính nam ghê tầm kia? Không nghi ngờ gì nữa, bóng ma tâm lý mà Vương Mạc mang đến cho Mạc Bạch là cực kỳ chí mạng. Hệ thống, nói cho ta biết, tên tiện nhân Vương Mạc đó ở đâu? Ký chủ, qua kiểm tra của hệ thống này, tối mốt tại Phượng Hoàng Công quán trên đường Ngô Đồng sẽ có một buổi tiệc thương mại, Vương Mạc cũng sẽ tham dự, ký chủ có thể nhân cơ hội hành động. Rất tốt, Mạc Bạch cười tàn nhẫn, trên mặt hiện lên một tia hồng hào bệnh hoạn, trong lòng nhanh chóng có chủ ý buổi tiệc thương mại lần này, hắn nhất định phải mang đến cho Vương Mạc một loạt sỉ nhục tột cùng, tự tay tiễn huynh đệ của hắn. Giang Nam Túc Vận, phòng bao tầng 3. Thiết hạ, chính là chỗ này. Thoải mái, lực đạo mạnh hơn chút nữa. Vương Mạc khẽ nheo mắt, nằm trên chiếc giường mềm mại với vẻ mặt hưởng thụ, thần thái không thể diễn tả được sự thoải mái và dễ chịu. Phía sau hắn, kỹ sư số 13 mặc đồng phục thỏ nữ, có khuôn mặt ngọt ngào đang dùng đôi bàn tay mềm mại xoa bóp cho hắn. Bàn tay của kỹ sư không ngừng xoa bóp, dây huyệt đạo trên lưng Vương Mặc cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên cơ thể đều đang giãn nở, vô cùng tê dại sảng khoái. Vương thiếu, tay người ta đau quá, nghỉ một chút được không ạ? Kỹ sư thu lại đôi tay thoa đầy tinh dầu, giọng nói nũng nịu, dáng vẻ quyến rũ. Vương Mặc cười tủm tỉm nói, tay đau rồi sao? Vậy thì dùng chân. A, cái này kỹ sư hơi sững sờ. Vương thiếu, ngài chắc chắn không? Vương Mặc thúc giục, chắc chắn, mau lên đi. Kỹ sư mím môi không nói, chỉ cởi giày ra, cẩn thận dẫm lên lưng Vương Mặc, nhẹ nhàng xoa bóp. Vương thiếu, như vậy được không ạ? Đúng, đúng vậy, giữ nguyên lực đạo này. Vương Mặc phát ra một tiếng rên nhẹ nhàng thoải mái, trong lòng cảm khái không thôi. Mẹ kiếp, đây mới là cuộc sống mà con người nên có chứ. Cuộc sống trước đây của hắn là cái quái gì chứ? Mặc dù bây giờ không còn công cụ gây án nữa, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Vương Mặc vẫn thích phụ nữ và có nhiều dục vọng đối với phụ nữ. Chỉ là ở giai đoạn hiện tại, hắn tạm thời chỉ có thể nói xuông bị buộc trở thành một quân tử đạt chuẩn. Dù sao, quân tử động khẩu bất động thủ. Kể từ ngày đó, sau khi đánh Mạc Bạch một trận, nhận được phần thưởng 10 triệu tiền mặt từ hệ thống, Vương Mặc đã trực tiếp chạy đến Giang Nam Túc Vận, ở liền 3 ngày. Mỗi ngày đều có những kỹ sư mỹ nữ khác nhau luân phiên xoa bóp, chăm sóc chu đáo, cuộc sống vô cùng thoải mái, khiến Vương Mặc có chút lạc lối quên đường về. Mặc dù nhan sắc của những kỹ sư này không thể so với các nữ chính, nhưng điều quan trọng là họ đủ ngoan ngoãn. Đang lúc Vương Mặc tưởng tượng vô hạn, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh, phát hiện cốt truyện mới nhất đang diễn ra, xin ký chủ tối mốt đến Phượng Hoàng Công quán tham gia dạ tiệc, đóng vai phản diện, bị nhân vật chính Mạc Bạch, Lâm Dật làm đủ, bị họ luân phiên sỉ nhục, trở thành trò cười lớn nhất của thành phố Lâm Giang. Vương Mặc, mẹ kiếp, vui vẻ chưa được 2 giây. Cái hệ thống ngu ngốc này lại đến rồi, chết tiệt. Vương Mặc nghi ngờ hỏi, hệ thống, Lâm Dật này là ai? Khí vận chi tử mới sao? Vâng ký chủ, Lâm Dật là Cuồng Long Hạ Sơn, một trong những nhân vật chính khí vận của thế giới này, cũng là kẻ tử thủ trời sinh của ngài. Ta còn chưa từng chọc ghẹo hắn, sao lại trở thành tử thủ rồi? Vương Mặc nể cổ, có chút không phục phản bác. Diệp Bất Phàm và Mạc Bạch trước kia thì thôi đi, hắn quả thật có thù với hai tên đó, nhưng Lâm Dật này, hắn còn chưa từng nghe nói đến, sao lại trở thành tử thủ rồi? Bởi vì ký chủ có mệnh cách phản diện phá hôi, chỉ cần ký chủ chưa chết, trong cõi u minh tự nhiên sẽ gặp Lâm Dật, sau đó bị hắn một quyền đánh thành cho bụi, đây là sự sắp đặt của vận mệnh. Vương Mặc im lặng, không nói nên lời, thực sự có chút cả lời. Mặc dù rất đau đầu, nhưng hắn cũng biết đây là vận mệnh mà mình không thể trốn tránh. Nếu tối mốt không đi đóng vai phản diện theo cốt truyện, cái hệ thống ngu ngốc đó e rằng lại phải cho hắn một hình phạt điện giật 1000 tỷ vân. Hồi tưởng lại cảm giác đáng sợ thấu tận linh hồn đó, Vương Mặc lạnh người dùng mình, nhanh chóng hạ quyết tâm. Cùng lắm thì, lão tử tiếp tục đóng vai phản diện theo cốt truyện là được. Dù sao cũng đã trở thành Giang Nam đệ bát tài tử rồi, còn có thể mất mặt đến đâu nữa chứ. Chương 386 muốn ăn đòn thư tiểu quỷ, chương 386 muốn ăn đòn thư tiểu quỷ dưới ánh tà dương, hoàng hôn buông xuống, mây chiều tụ lại cuối chân trời. Tại ga tàu Lâm Giang thị, tiếng thông báo tàu đến vang vọng khắp sảnh chờ. Từ cửa ra ga, một thanh niên mặc quần jean, dung mạo thanh tú, làn da màu đồng bước ra. Chàng trai khoảng chừng đôi mươi, đôi mắt sáng ngời, sắc bén như lao, ánh mắt đảo qua đảo lại, quan sát dòng người tấp nập. Nói đúng hơn hắn đang ngắm nhìn đủ loại mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp xung quanh. Chậc chậc, cô này không tệ, chân dài thật. Ừm, cô này cũng không tồi, mông còn vuốt. Sau một hồi ngắm nghĩa không chút kiêng dè, Lâm Dật nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt thiếu hứng thú. Tuy rằng thân hình của những người phụ nữ này đều khá ổn, nhưng dung nhan của họ so với 7 vị sư tỷ của hắn thì kém xa và dặm. Đã quen nhìn thấy dung nhan tựa tiên tử dáng trần của đại sư tỷ Giang Văn Đường, tiểu sư tỷ Lục Xanh Giao và những người khác, giờ đây khi nhìn những cô gái bình thường này, hắn cảm thấy vô vị, chỉ là những dung chi tục phấn mà thôi. Không nghĩ ngợi gì thêm, sau khi rời khỏi sảnh chờ, Lâm Dật lấy điện thoại ra, mở giao diện Gmail Mobile vào khung chat được ghim trên cùng. Lần cuối cùng hắn trò chuyện với đại sư tỷ Giang Vãn Đường là nửa năm trước, chỉ là một lời chúc ngủ ngon đơn giản nhất. Vì hắn biết rõ tính cách của đại sư tỷ, nàng muốn không thích bị quấy rầy. Do đó, dù trong lòng nhớ nhung quần quật như sóng chiều, Lâm Dật cũng không dám quấy rầy vị đại sư tỷ thanh lãnh kiêu ngạo, tựa tiên tử dáng trần này quá nhiều. Nhưng, hắn bây giờ đã hạ sơn, hơn nữa đã hơn một năm không gặp, trò chuyện vài câu với đại sư tỷ cũng rất hợp lý phải không? Nghĩ vậy, Lâm Dật lướt xem lại lịch sử trò chuyện giữa hai người, trên mặt lộ ra một nụ cười ngây ngốc. Huyễn tưởng đến dung nhan tuyệt thế hoàn mỹ của đại sư tỷ, hắn chỉ cảm thấy tim mình bỗng dưng lỡ mất nửa nhịp. Mặc dù nội dung trò chuyện chỉ là những lời hỏi thăm thông thường nhất, ít giao tiếp, phần lớn đều là hắn gửi, Giang Vãn Đường rất ít khi trả lời, nhưng Lâm Dật vẫn coi đó là báu vật. Nếu một ngày nào đó trong tương lai, hắn thật sự có thể chinh phục được vị đại sư tỷ thanh lãnh này, những nội dung trò chuyện này chẳng phải là những ký ức quý giá nhất giữa hai người sao? Chỉ nghĩ đến thôi, Lâm Dật đã thấy lòng mình dâng trào, nội tâm kích động vô cùng. Hít sâu một hơi, không nghĩ ngợi gì thêm, Lâm Dật nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại, "Đại sư tỷ, ta hạ sơn rồi, có thể gặp mặt một lần không?" "Sư tôn có lời muốn ta chuyển lời đến ngươi, sở dĩ nói như vậy." Lâm Dật vẫn sợ đại sư tỷ sẽ từ chối gặp hắn. Mặc dù hắn chưa bao giờ bộc lộ tâm ý của mình, nhưng khi tu hành ở Phượng Minh Sơn, hắn cũng có thể cảm nhận được sự xa cách mà Giang Vãn Đường dành cho mình. Gửi tin nhắn xong, Lâm Dật đầy mong đợi chờ đợi hồi âm từ đại sư tỷ. Nhưng, cảnh tượng tiếp theo mà hắn nhìn thấy trực tiếp khiến hắn hóa đá tại chỗ, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng. Dấu chấm than màu đỏ trong khung chat nổi bật đến mức khiến Lâm Dật từng lúc nghi ngờ mình nhìn nhầm. Sau khi xác nhận lại 3 lần rằng mình không nhìn nhầm, Lâm Dật có chút ngơ ngác. Không phải, đại sư tỷ đã chặn bạn bè Gjin một bẩn của hắn từ khi nào? Chuyện này là sao? Lâm Dật ngơ ngác lướt xem lại lịch sử trò chuyện trước đó, mình cũng đâu có nói gì bậy bạ đâu. Vậy nên, tại sao đại sư tỷ lại vô duyên vô cớ chặn mình? Không đúng, 10 phần thì có 12 phần không đúng. Lâm Dật nhíu mày, nhạy bén nhận ra một điều bất thường. Tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng đối với đại sư tỷ của mình, Lâm Dật vẫn cực kỳ hiểu rõ, biết nàng có tính cách như thế nào. Nếu mình không đắc tội nàng, nàng cũng sẽ không làm ra chuyện này. Nhưng mình trước đó vẫn luôn chuyên tâm tu hành ở Phượng Minh Sơn, vậy thì đã đắc tội đại sư tỷ ở đâu? Chắc chắn lại là tên tiểu sư tỷ đó cố tình nói xấu ta trước mặt đại sư tỷ. Lâm Dật nghiến răng nghiến lợi nghĩ, trong lòng một trận bất bình. Tình huống này, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là vị tiểu sư tỷ lọ lì lục xanh dao của mình. Khi còn chưa hạ sơn, nàng ta đã áp ý vu khống mình trộm cái bát xanh trắng gì đó của nàng ta chắc chắn đã thêm mắm dặm muối kể chuyện này cho đại sư tỷ, cố ý bôi nhọ mình. Nếu không thì, đại sư tỷ vô duyên vô cớ tại sao lại chặn gờ zin một bận của mình? Càng nghĩ, Lâm Dật càng thấy có lý. Hắn tìm ra gờ zin một bận của tiểu sư tỷ lục xanh dao, không nói hai lời, trực tiếp gọi video qua. Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối, trên điện thoại hiện ra khuôn mặt lọ lì ngọt ngào đáng yêu, hoàn mỹ không tì vết của lục xanh dao. Nàng có mái tóc dài màu bạc trắng bung xoa trên vai, má hồng phúng thính, hai bên má phồng lên, đang cố gắng tiêu diệt món ăn trong bát. Tạp ngư, ngươi cái tên biến thái trộm bát xanh trắng của ta, gọi điện làm gì? Thấy người gọi đến là Lâm Dật, lục xanh dao mở miệng liền trông trọng, lời nói không chút nể nàng, đúng là một tiểu lọ lì đáng ghét. Tiểu sư tỷ, ngươi có phải lại nói xấu ta trước mặt đại sư tỷ rồi không? Lâm Dật cố gắng kiềm nén cơn giận trong lòng, trầm giọng hỏi. Nói xấu ngươi? Nghe vậy, lục xanh dao sửng sốt, khoe miệng càng cong lên vẻ trầm trọng, cười lạnh nói, ngươi cái tên tạp ngư, biến thái lọ lì khống, một tên phế vật chỉ biết trộm bát xanh trắng của ta để tự sướng, có gì mà phải nói xấu? Ngươi tính tình thế nào, đại sư tỷ chẳng lẽ không rõ sao? Đúng, ta chính là đã nói xấu ngươi trước mặt sư tỷ mama rồi đó, sao nào? Tiểu sư tỷ, cái bát xanh trắng đó thật sự không phải ta trộm mà, ta có thể thề với trời. Lâm Dật lập tức cảm thấy đau đầu, nếu hắn thật sự trộm cái bát xanh trắng đó thì cũng đành chịu, nhưng quan trọng là hắn không trộm mà. Mặc dù hắn cũng ôm ấp một số ảo tưởng không thực tế về vị tiểu sư tỷ này, nhưng người phụ nữ này cứ có chuyện hay không có chuyện lại động tay động chân với hắn, nếu nói rõ tâm ý của mình với nàng, còn không biết sẽ bị đối phương mắng mỏ châm chọc đến mức nào. Vì vậy, Lâm Dật chưa bao giờ thực hiện bất kỳ hành động nào, chỉ dám tự mình y y trong lòng mà thôi. Không phải ngươi trộm, chẳng lẽ là ta tự giấu đi hả? Tên tạp ngư thối, sau này không có chuyện gì quan trọng thì đừng liên lạc với bổn tiểu thư, bổn tiểu thư không muốn nói chuyện với loại biến thái lọ lì không như ngươi. Mắng mỏ vài câu, lục xanh dao không chút do dự cút cuộc gọi video, chặn và xóa bạn bè một mạch. Đợi đến khi nào nhớ đến vị tiểu sư đệ này, khi đó mới kéo hắn ra khỏi danh sách đen. Nhìn cuộc gọi video bị cút, sắc mặt Lâm Dật đen như đít nổi, không nghĩ ngợi gì lại gọi điện qua. Cuộc gọi video lần này vừa mới gọi được chưa đầy 2 giây đã bị hệ thống trực tiếp từ chối, Lâm Dật lúc này mới phát hiện mình đã bị tiểu sư tỷ chặn rồi. Mẹ kiếp, mấy người phụ nữ này có phải bị bệnh không, đợi một tí là chặn với xóa. Lâm Dật lập tức nổi nóng, hoàn toàn mất kiểm soát, tức giận đến mức vô năng. Mình đâu phải là loại bỏ hung ai thấy cũng ghét bỏ, có cần phải tránh mình như tránh rắn rết vậy không? Tiểu sư tỷ đáng ghét, thật là đáng đánh mà. Đại học Lâm, ký túc xá nữ, phòng 4067. Hừ, đúng là tên tạp ngư thối, bổn tiểu thư mới không thèm nói chuyện với loại biến thái lọ lì không như ngươi, ghê tởm. Giao giao, ngươi đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? Thấy lục xanh giao vẻ mặt mắng mỏ, Liễu Ngộng Hy vừa từ trên giường xuống tò mò hỏi. Đôi mắt to tròn ngây thơ vô tà chớp chớp nhìn lục xanh giao trước mặt, ánh mắt di chuyển xuống dưới, thấy bộ ngực phồng phao của đối phương, trong lòng Hy Hy lại một trận ghen tị. Rõ ràng giao giao còn nhỏ hơn mình, sao lại lớn hơn mình? Chuyện này có khoa học không vậy? Hi Hi thực sự ghen tị, mèo. Chương 387 KK mới không phải biến thái. Chương 387 KK mới không phải biến thái. Người thì nhỏ bé, nhưng ngược lại to lớn. Không có so sánh thì không có tổn thương, ba người phụ nữ ở phòng 4067, mỗi người đều có vóc dáng đẹp hơn nàng quá nhiều. Không có gì, chỉ là một tên biến thái thích lọ lì thôi. Hi Hi, ta nói cho ngươi biết nhé, người đáng yêu như vậy, bình thường nhất định phải tránh xa những tên biến thái thích lọ lì đó ra. nếu không rơi vào tay những chú quái gì đó, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Lục Xanh Giao mặt nhỏ nghiêm túc, ân cần dạy bảo. Đã ở phòng 4067 được 3 ngày, Lục Xanh Giao và ba người bạn cùng phòng này có mối quan hệ khá tốt, đặc biệt là nàng rất thích Hi Hi ngây thơ này. Không còn cách nào khác, tiểu gia hỏa đơn thuần này trông quá dễ lừa, thuộc loại bị người ta bán rồi còn giúp đếm tiền, khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt. Tuy cùng tuổi với Hi Hi, nhưng điều này không ngăn cản Lục Xanh Giao tự cho mình là chị. Biến thái thích lọ ly. Nghe Lục Xanh Giao nói vậy, mặt Hi Hi đỏ bừng, theo bản năng phản bác, không phải đâu, ca ca mới không phải biến thái thích lọ ly. Tuy rằng ca ca tốt bụng quả thực có chút biến thái, sở thích kỳ quặc, thích ăn kem lạnh. Nhưng điều này không ngăn cản Giang Triệt có hình tượng cao lớn vĩ đại trong lòng tiểu lọ ly. Ca ca. Thấy phản ứng này của Liễu Mộng Hi, Lục Xanh Giao hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái. Hi Hi ngây thơ cả ngày ca ca dài ca ca ngắn, cứ treo Giang Triệt trên miệng, Lục Xanh Giao nghe đến mức thai sắp mọc kén rồi. Nàng biết, Giang Triệt này chính là đệ đệ của sư tỷ Mama. Sở dĩ nàng được ở ký túc xá 4067 cũng là do sư tỷ Mama cố ý sắp xếp. Ban đầu nàng không có ác cảm gì với Giang Triệt chưa từng gặp mặt này, thậm chí còn rất tò mò. Nhưng đợi đến khi nàng biết bạn trai của đại tỷ mình, bạn trai của Hi Hi và bạn trai của Ngũ sư tỷ đều là Giang Triệt, Lục Xanh Giao liền âm thầm thay đổi một vài suy nghĩ trong lòng. Bắt cá ba tay. Vì đồ cha nam chết tiệt. Sư tỷ Mama hoàn hảo như vậy, sao lại có người đệ đệ cha nam như thế? Hại Hi Hi rồi, còn muốn đi hại đại tỷ và Ngũ sư tỷ của mình sao? Đồ tạp ngư thối tha tà ác, xem bổn tiểu thư làm sao vạch trần bộ mặt thật của ngươi trước mặt Hi Hi. Đúng vậy, ca ca là ca ca tốt nhất. Giao Giao, ngươi là sư muội của tiểu Đường tỷ tỷ, vậy ngươi có quen ca ca không? Liễu Mộng Hi cười hì hì gật đầu, chớp chớp mắt, nghiêng cái đầu nhỏ tò mò hỏi. Nói đến nàng và mấy vị sư muội của tiểu Đường tỷ tỷ thật sự có duyên. Trong nhà thì ở Lâm Diệu Âm và Bạch Hoa Mi, bây giờ Lục Xanh Giao lại trở thành bạn cùng phòng của nàng. Ta không quen hắn, chỉ nghe sư tỷ Mama nói qua. Lục Xanh Giao nói thật, không có ý định bạch trần bộ mặt thật của Giang Triệt ngay bây giờ. Nàng hiểu rằng Hi Hi ngây thơ này đối với tên cha nam già đó dùng tình quá sâu. Trong trường hợp không có bất kỳ bằng chứng nào mà trực tiếp nói xấu Giang Triệt, e rằng sẽ phản tác dụng. Lục Xanh Giao không biết rằng Hi Hi đối với chuyện này thực ra đã quen rồi. Ngũ đã đội nhiều như vậy, không thiếu một hai cái này. Hi Hi không cười hì hì, Hi Hi khóc thút thít. Dọn dẹp một phen, rời khỏi khuôn viên Lâm Đại Song, Lục Xanh Giao bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến biệt thự Ngự Cảnh Long Loan nơi đại tỷ ở lần gần nhất xuống núi đã là hơn một năm trước. Lâu như vậy không gặp mấy vị tỷ tỷ của mình, trong lòng Lục Xanh Giao vẫn vô cùng nhớ nhung các nàng. 8 giờ tối, Lục Xanh Giao đến biệt thự số 14 của Ngự Cảnh Long Loan. Sau khi mở khóa bằng vân tay, Lục Xanh Giao với bước chân vui vẻ, xách một chiếc vali hành lý không phù hợp với vóc dáng của nàng, nhảy nhót đi vào phòng khách. Đại tỷ, nhị tỷ, tứ tỷ, Giao Giao công chúa đáng yêu nhất của các ngươi đã trở về rồi. Mau ra nên đón điện hạ công chúa của các ngươi. Đừng ồn ào, đang nấu cơm đây, cùng yêu yêu ở phòng khách xem TV đi. Trong bếp mơ hồ truyền đến giọng nói quyến rũ của Lãnh Thanh Thu, kèm theo tiếng muông sắt gõ vào chảo dầu. Thẩm Vãn Chi nhanh chóng xuất hiện ở cửa bếp, nàng buộc một chiếc tạp dề màu hồng, mái tóc đen dài được búi cao, cài một chiếc châm ngọc trắng giữa tóc, toát ra khí chất ôn nhu của một người vợ hiền mẹ đảm. Nhìn thấy Lục Xanh Giao, ánh mắt vốn đã mỉm cười của Thẩm Vãn Chi càng thêm đậm ý cười. Giao Giao về rồi hả? Ngồi xuống trước đi, cơm canh sắp xong rồi. Dạ, Lục Xanh Giao ngoan ngoãn đáp lời, kéo chiếc vali lớn hơn cả mình, đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Yêu Yêu đang mặc váy công chúa đang yêu, trắng non như ngọc. Bốn mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Giao Giao Di Di, người về rồi. Thẩm Yêu Yêu lên tiếng trước, mặt đầy bất ngờ nhìn người gì nhỏ bé nhưng lại rất lớn ở bên cạnh. Một năm trước khi Lục Xanh Giao xuống núi đã đến thăm Thẩm Văn Chi, ở nhà nàng mấy ngày, Thẩm Yêu Yêu đương nhiên quen biết vị gì nhỏ nhất này. Tiểu nha đầu, có nhớ Giao Giao ma ma của ngươi không? Lần này, Giao Giao ma ma còn mang đặc sản Phượng Minh Sơn cho ngươi đó. Lục Xanh Giao khỏe môi nhếch lên, đưa bàn tay nhỏ nhắn veo veo cái má mềm mại của Thẩm Yêu Yêu, biến hóa đủ hình dạng, đôi mắt to lóe lên tia xảo quyệt, nhìn thế nào cũng thấy không có ý tốt, giống hệt một tiểu ma nữ. Thẩm Yêu Yêu bĩu môi, Giao Giao Di Di, người lại nói bậy rồi, người mới không phải ma ma của Yêu Yêu. Người mà còn nói bậy, ta sẽ bảo ma ma đánh vào mông người. Thẩm Yêu Yêu tinh danh, sẽ không mắc mưu trò trẻ con của Lục Xanh Giao, làm sao có thể thừa nhận nàng là Giao Giao ma ma chứ? Lục Xanh Giao mặt nhỏ nghiêm lại, nghiêm túc nói bậy chỗ nào? Tiểu nha đầu, mama của ngươi là nhị tỷ của ta, ta là ngũ muội của mama ngươi, ngươi là con gái của mama ngươi, chẳng phải cũng là con gái của ta sao? Tin ngươi mới là quỷ, ngươi là gì gì mới đúng, Yêu Yêu không phải kẻ ngốc. Thẩm Yêu Yêu vẻ mặt tự mãn kiểu ta rất thông minh khiến Lục Xanh Giao bật cười. Chậc, đúng là một tiểu nha đầu thú vị, đáng yêu ghê. Không tồi không tồi, có phong thái của bổn công chúa lúc trẻ rồi. Thôi được rồi, không trêu ngươi nữa. Ừm, Yêu Yêu, tiểu di hỏi ngươi vài câu hỏi, ngươi thành thật trả lời, tiểu di sẽ tặng ngươi một món quà, thế nào? Lục Xanh Giao dùng lời lẽ dụ dỗ, nhìn thế nào cũng giống một gì quái dị dụ dỗ trẻ con. Quả. Vừa nghe có quả, đôi mắt nhỏ của tiểu nha đầu lập tức sáng lên. Tiểu Di cứ hỏi đi, Yêu Yêu nhất định sẽ nói hết những gì biết cho người. Không tệ nha, ngoan lắm. Lục Xanh Giao hài lòng cười, suy nghĩ một hồi rồi hỏi, Yêu Yêu, ngươi hiểu biết về đại di phu Giang Triệt của ngươi bao nhiêu? Vì đã quyết tâm giúp Hi Hi và sư tỷ, đại tỷ thoát khỏi bể khổ, giúp các nàng nhìn rõ bộ mặt thật của Giang Triệt cha nam, thì cần phải có bằng chứng vững chắc. Vì vậy, cái đầu óc vô cùng thông minh của Lục Xanh Giao chỉ cần xoay chuyển một chút là đã có chủ ý, định trước tiên hỏi dò từ tiểu nha đầu này để thu thập một số thông tin. Đại di phu Giang Triệt, mặt nhỏ của Thẩm Yêu Yêu nghiêm túc, "Tiểu Di, người nói sai rồi đó, đại ca ca là ba ba của Yêu Yêu, mới không phải đại di phu." Lục Xanh Dao: "Đại ca ca không phải đại di phu mà là ba ba." "Không phải, cái này là cái gì với cái gì vậy?" Chương 388 còn là một cái ngói học muội. Chương 388 còn là một cái ngói học muội. Bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống tiểu nha đầu, ngươi biết ba ba mụ mụ là vợ chồng quan hệ sao? Cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung a. Lục Xanh Dao bị Thẩm Yêu Yêu loại phát biểu này cho lôi không nhẹ, dễ nhìn khỏe miệng giật giật, nghiêm túc nói: "Yêu Yêu đương nhiên biết thế, nhưng là mama đã đồng ý để cho đại ca ca làm ba nhà, cho nên Yêu Yêu mới có thể nói đại ca ca là Yêu Yêu ba ba." Thẩm Yêu Yêu một mặt không hiểu nhìn xem Lục Xanh Dao, cảm thấy chính mình cái này tiểu di có chút kỳ quái quái. "Mama nếu như không đồng ý, đại ca ca làm sao sẽ trở thành ba của mình?" "Không phải, ngươi để cho ta chậm rãi a." Lục Xanh Dao cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. "Cái này đều cái gì loạn thất bát tào quan hệ a? Giang Triệt là chính mình đại tỷ bạn trai, tại sao lại thành tiểu nha đầu ba? Chẳng lẽ gia hỏa này là muốn đem chính mình mấy vị tỷ tỷ toàn bộ đều một mẹ hút gọn?" Vừa nghĩ đến đây, Lục Xanh Dao đôi mắt thoáng qua một tia cơ trí tia sáng, cảm giác chính mình đến gần vô hạn sự tình chân tướng. "Xuất sinh a. Nếu là dạng này, cái kia có hay không bao quát tại gia hỏa này đi săn danh sách? Đại sư tỷ đã xuống núi thời gian dài như vậy, hơn nữa cùng nàng người em trai này luôn luôn quan hệ muốn hảo, Lục Xanh Dao cũng không cảm thấy sư tỷ mama không cùng hắn nói qua có liên quan sư tỷ mọi chuyện giữa. Càng nghĩ, Lục Xanh Dao càng là chắc chắn, dù là chưa từng gặp mặt, chỉ sợ mình đã lên Giang Triệt đi săn danh sách. Dù sao, từ trước mắt hắn hành động đến xem, cũng căn bản không giống người tốt lành gì, còn là một cái lọ lại cồn biến thái. Thằng ngư, đặt bê bê. Tiểu Di, Yêu Yêu lễ bắt đầu." Mắt thấy Lục Xanh Dao nửa ngày không có phản ứng, Thẩm Yêu Yêu trực tiếp bắt được nàng tinh tế cánh tay bắt đầu không ngừng lay động. "Ê, đây là lễ vật cho ngươi." Lục Xanh Dao từ trong dương hành lý mân mê một phen, lấy ra Nhạc Thiếu Nhi 300 bài đưa tới Thẩm Yêu Yêu trước mặt, biểu lộ trêu tức. Thẩm Yêu Yêu ngơ ngác nhìn xem trong tay Nhạc Thiếu Nhi 300 bài, có chút mắt trợn tròn. "Liền cái này?" Thua thiệt nàng còn lòng tràn đầy chờ mong, cho là Tiểu Di cho mình mang theo vật gì tốt. Tiểu Di Thẩm Yêu Yêu nhíu môi, "Ngươi liền sẽ khi dễ tiểu hải tử, Yêu Yêu không để ý tới ngươi." "Hừ." Nói xong, Thẩm Yêu Yêu từ bên cạnh lấy ra cái thai nghe đeo lên, hết sức chuyên chú nghe lên ca, một bộ không muốn phản ứng Lục Xanh Dao tư thế. "Đừng nóng giận a, giao giao mama một hồi lại tìm ngươi chơi." Lục Xanh Dao hì hì nở nụ cười, không thèm để ý chút nào, cũng không để ý tiểu nha đầu có đồng ý hay không, bẹp tại nàng trắng nõn khuôn mặt hôn một cái, lúc này mới quay người hướng về phòng bếp phương hướng mà đi. Vì nghiệm chứng một phen nội tâm mình ngờ tới, cũng vì để cho Hi Hi cùng đại tỷ thấy rõ Giang Triệt chân diện mục, Lục Xanh Dao dự định bây giờ liền chủ động xuất kích, đi chiếu cố Giang Triệt gia hỏa này. Trong phòng bếp, Lãnh Thanh Thu ba tỷ bội vội vàng khí thế ngất trời, chuẩn bị một loạt tinh mỹ món ăn. Lục Xanh Dao từ cửa ra vào nhô đầu ra, tinh xảo không tì vết mặt lọ lì trứng bung lên một vòng tinh linh nụ cười cổ quái. "Đại tỷ, tỷ phu hắn ở đâu nha?" "Tìm ngươi tỷ phu làm gì?" Lãnh Thanh Thu ngoái nhìn mắt nhìn chính mình cái này ngũ muội, đại mi cao lại, ngữ khí hơi có vẻ chần chờ. "Chính là xem nha, giao giao chính là hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì nam nhân mới có thể đem đại tỷ ngươi dạng này cao lĩnh chi hoa hàn phục?" Kỳ Hi Lục Xanh Dao trả lời giọt nước không lọt, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Nghe vậy, Lãnh Thanh Thu cũng không suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói: "Hắn trên lầu thư phòng, ngươi hiếu kỳ liền đi tìm hắn a." Dù sao mình ngũ muội cùng Giang Triệt phía trước chưa bao giờ thấy qua, cơ tối lập tức liền phải làm cho tốt. Cứ như vậy một hồi thời gian, cậu nam nhân chắc chắn không có khả năng lại cho chính mình một đỉnh mũ a. Nghĩ như vậy, Lãnh Thanh Thu cũng có chút bị ý nghĩ của mình chọc cười. Thật là, chính mình có phải hay không mẫn cảm quá mức? Nhận được câu trả lời mong muốn sau đó, Lục Xanh Dao không có ở lâu, trực tiếp thẳng hướng lấy trên lầu thư phòng mà đi. Bây giờ, lầu 2 thư phòng. Giang Triệt ngồi ngay ngắn chiếc ghế phía trên, tập trung tinh thần đọc lấy một bản tên là Xuân Thu Sử Thi sáng tác. Đây là Giang Triệt phía trước thông qua hệ thống rút thưởng lấy được sách, một mực bị hắn ném ở không gian hệ thống hít bụi, có thời gian liền lấy ra tới quan sát. Không thể không thừa nhận, quyển sách này quả thực để cho Giang Triệt có chút lớn khai nhãn giới. Giống hắn loại này duyệt nữ vô số nam nhân, đọc được trong quyển sách này một ít nội dung cùng tranh minh họa, đồng dạng sẽ cảm giác chấn kinh. Cơ mờ nở, còn có thể chơi như vậy. Kỳ kỳ quái quái tri thức lại tăng lên, lần sau nhất định lôi kéo Hi Hi thử xem. Giang Triệt nhìn thẳng nhập thần, bên hai lại là đột ngột vang lên đông 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 tiếng đập cửa, nương theo có một đạo hết sức ngọt ngào thiếu nữ thanh tuyến. "Thị phu, ngươi tại đi." Thanh âm này, non nớt bên trong lại lộ ra một cố khả ái ý vị, mềm nu nu. Không phải Thanh Thu cùng Vân Tịch, càng không khả năng là nữ thần giáo thụ Thẩm Muộn Nhạc Ba Kỳ. Cho nên, đứng ngoài cửa là cái kia bờ UFF chồng đầy tiểu la lị Lục Xanh Dao. Thân niệm tùy ý đảo qua, Giang Triệt liền xác định nội tâm ý nghĩ, cất cao giọng nói: "Ta tại, vào đi." Giang giác, khóa cửa chuyển động âm thanh vang lên, Giang Triệt trong tầm mắt xuất hiện một đạo mười phần tiểu tiểu la lị thân ảnh. Nàng nhìn qua ước chừng một M4 trên dưới 5 chiều cao, nắm giữ một tấm ngây thơ chưa thoát, tràn ngập collagen, rất đáng yêu yêu la lị khuôn mặt, mái tóc dài màu trắng bạc đâm thành song đuôi ngựa hình dạng, ngũ quan tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, mặt như phủ dung, thần nhược đan hà, hẹp dài lông mi chớp chớp, lập lòe rảo hoạt tia sáng. Nàng thân mang một bộ thay đổi dần làm tử sắc lọ lì tạ váy ngắn, váy xoa tung, tiêm tư linh lung cặp đùi đẹp bọc lấy một đầu quá gối tơ trắng, tuyệt đối lĩnh vực như ẩn như hiện, bên chân quả giữa mắt cá chân buộc lên một chuỗi tiểu xảo linh đăng, kèm theo chủ nhân tiết tấu đinh đương vang dội, chân đạp màu đen mạ dị rèn dày ra. Lông trắng, la lị, thư tiểu quỷ, đồng nhan, còn là một cái thích gọi tê tê ngói học mội. Giang Triệt thừa nhận, hắn chính xác đối với Lục Xanh Dao tràn đầy phấn khởi. Theo bản năng, Giang Triệt hướng về phía Lục Xanh Giao thi triển một cái thuật thăm dò. Nhân vật: Lục Xanh Giao, niên linh 18, tu vi hóa kình sơ kỳ, nhan trị 97 ốm ải, giờ kịch bản cùng long xuống núi chi giáo hoa nữ thần tiếp thân cao thủ, ta bảy cái sư tỷ phong hoa tuyệt đại. Tỷ phu, người tốt nha, nhân gia là Lục Xanh Giao, đại tỷ ngũ muội Lục Xanh Giao một bộ ngoan ngoãn bảo bảo bộ dáng, mười phần khôn khéo cùng Giang Triệt lên tiếng chào, khuôn mặt nhỏ hiện lộ một vòng ngại ngùng nụ cười, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Cái này rất có mê hoặc tính chất bên ngoài, xấu hổ mang e sợ biểu lộ, người không quen thuộc căn bản muốn không biết dấu ở Lục Xanh Giao mặt lọ lì chứng ở dưới đến cùng là một khoản như thế nào xấu bụng tà ác nội tâm. Đại tỷ cùng Hi Hi thực sự là chết nhãn cầu, nhìn thấy Giang Triệt cái này đồng dạng rất có tính lừa dối tuấn mỹ khuôn mặt, Lục Sinh Giao tại nội tâm hung dữ chửi bậy lấy, âm thầm cảnh giác lên, khuyên bảo chính mình không nên bị gia hỏa này bề ngoài lừa gạt. Nàng dự định khai thác tiên lễ hậu binh chiến thuật, xem có thể hay không thừa dịp trước khi ăn cơm thời gian tại Giang Triệt ở đây moi ra lời gì tới. Vì thế, nàng đã chuẩn bị một kiện máy ghi âm, giấu ở cực kỳ ẩn nấp, cam đoan sẽ không bị Giang Triệt phát hiện chỗ. Ngươi tốt, Giao Giao đúng không? Ta nghe Thanh Thu nhắc qua ngươi. Giang Triệt cũng là cười gật đầu, nội tâm suy nghĩ. Cho nên tiểu La Lệ này chủ động tìm tới mình rốt cuộc là vì cái gì? Còn mang theo máy đi âm. Mắt liếc dấu ở điểm đại hung máy đi âm, Giang Triệt dự định lấy bất biến ứng và biến. Chương 389 thư tiểu quỷ tức đỏ mặt, chương 389 thư tiểu quỷ tức đỏ mặt thật ư, vậy đại tỷ đã nói gì về ta? Lục Xanh Giao cười rạng rỡ như hoa, giả vờ làm bộ dạng tò mò không thôi, chủ động ngồi xuống ghế gỗ đối diện Giang Triệt. Đôi mắt ướt át chớp chớp, như thể biết nói. Nói Giao Giao ngươi là một cô gái rất đáng yêu, chỉ là tính cách có chút bướng bỉnh. Giang Triệt nói thật, đem lời nhận xét của Lãnh Thanh Thu về Lục Xanh Giao nguyên văn sao chép lại. Đại tỷ chỉ biết sắp đặt người ta. Lục Xanh Giao bĩu môi, tỷ phu, người ta là một đứa trẻ ngoan mà ngươi đừng để đại tỷ lừa gạt nha. Giang Triệt cười cười, không trả lời thẳng, chỉ hỏi, ngươi đến tìm ta có chuyện gì sao? Là thế này, đúng người ta tò mò quá trình tỷ phu và đại tỷ yêu nhau, tỷ phu, ngươi có thể kể cho người ta nghe không? Lục Xanh Giao hai tay chống cằm, đôi chân đẹp với tất trắng đung đưa, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mong đợi nhìn Giang Triệt, nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia xảo quyệt. Cây bút ghi âm đã được bật, chỉ cần có thể nghe được những chuyện vớ vẩn giữa hắn và đại tỷ từ Giang Triệt, quay đầu lại đưa cho Hi Hi nghe. Chẳng phải mọi chuyện sẽ suôn sẻ sao? Sau đó, nàng lại dùng chiêu cũ, từ Hi Hi mà moi chuyện kể cho đại tỷ nghe. Nàng nhất định phải bạch trần bộ mặt thật của tên cha nam Giang Triệt này trước mặt Hi Hi, cứu Hi Hi thoát khỏi bể khổ. Đương nhiên có thể, vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe. Giang Triệt không lộ vẻ gì liếc nhìn cây bút ghi âm dấu cực sâu kia, nói năng trôi chảy, trao chuốt lại một lượng, đem toàn bộ quá trình yêu đương giữa mình và Thanh Thu kể ra. Tiểu nha đầu, còn muốn răng bẫy bản thiếu gia? Ngươi còn non lắm. Mặc dù không hiểu mục đích của Lục Xanh Giao khi làm như vậy là gì, nhưng Giang Triệt sẽ không để nàng dễ dàng toàn nguyện. Hoa, lãng mạn quá tỷ phu, ngươi và đại tỷ đúng là trời sinh một cặp. Lục Xanh Giao rất biết giữ thể diện, nghe Giang Triệt kể chuyện không ngừng khen ngợi, dường như vô cùng khao khát. Dễ dàng có được bằng chứng mong muốn, Lục Xanh Giao trong lòng cười thầm không thôi. Tạp ngư, đúng là một tên ốc. Hừ hừ, bản tiểu thư chỉ cần dùng chút tiểu xảo, là có thể dễ dàng nắm gọn tên ngốc ngươi. Lục Xanh Giao lúc này đang ôm một thái độ kiêu ngạo, khinh thường đối với Giang Triệt, chỉ cảm thấy tên đàn ông này là tên ngốc số một thiên hạ. Nhưng rất nhanh, nàng sẽ hoàn toàn thay đổi suy nghĩ này. Tỷ phu, đại tỷ và các nàng chắc sắp nấu xong cơm rồi, chúng ta mau xuống thôi. Đợi lần sau có thời gian, tỷ phu lại tiếp tục kể cho Giao Giao nghe nhé. Đợi đến khi Giang Triệt kể xong, Lục Xanh Giao dường như vẫn còn chút chưa thỏa mãn, tốt bụng nhắc nhở. Nói rồi, Tiểu La Lệ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, làm bộ muốn quay người rời đi. Khoan đã, ngươi có thể đi, nhưng có vài thứ phải để lại. Giang Triệt gọi Lục Xanh Giao đang định rời đi. Tiểu La Lệ tóc trắng chỉ cảm thấy một bóng đen lóe lên trước mặt, giây tiếp theo, cây bút ghi âm dấu sâu kia đã xuất hiện trong tay Giang Triệt. Giao Giao, nói cho tỷ phu biết, ngươi lén lút ghi âm cuộc nói chuyện của chúng ta để làm gì? Giang Triệt cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào Tiểu La Lệ trước mặt, cười như không cười, lắc lắc cây bút ghi âm màu hồng trong tay. Không có gì nha, Lục Xanh Giao giả vờ ngây ngô, "Ủa, tỷ phu, bút ghi âm của Giao Giao sao lại ở trong tay ngươi?" Nói rồi, Tiểu La Lệ nhón chân muốn vươn tay ra lấy. Giang Triệt nghiêng người, dễ dàng tránh khỏi Lục Xanh Giao, ngồi trở lại ghế mát xa, nhướng mày, "Chiếc bút ghi âm này, tỷ phu ta sẽ giữ hộ ngươi trước. Trẻ con nhà ai, đừng chơi những thứ này, phải ngoan ngoãn nha." Lục Xanh Giao cảm thấy Giang Triệt hoàn toàn coi mình như một đứa trẻ con mười mấy tuổi, Lục Xanh Giao có chút không chịu nổi, nghiến răng nghiến lợi mài răng nanh nhỏ. Tên đàn ông chó má này nói chuyện sao mà đáng ghét thế? Nàng cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười ngây thơ, đáng thương nói: "Tỷ phu, ngươi mau trả lại cho người ta có được không? Chỉ cần ngươi trả lại bút ghi âm cho người ta sẽ cho ngươi hôn hôn, thế nào?" Bộ dạng đáng yêu này của nàng, đủ để làm tan chảy trái tim của hàng vạn kẻ cuồng La Lệ. Biết Giang Triệt tên này cũng là một kẻ cuồng La Lệ lão luyện, Lục Xanh Giao nghĩ hắn chắc chắn sẽ không từ chối lời cầu xin như vậy của mình. Tuy nhiên, sự thật chứng minh, nàng đã hoàn toàn nghĩ quá nhiều. Giang Triệt nghiêm túc lắc đầu, chỉ vào má mình ra hiệu, "Ngươi hôn ta trước, rồi ta sẽ đưa bút ghi âm cho ngươi." Tiểu quỷ cái xảo quyệt, còn muốn chơi trò quỷ nợ với bản thiếu gia. Mơ đẹp đi. Lục Xanh Giao lần này thật sự không kìm được nữa, dứt khoát không ngụy trang nữa, hoàn toàn thay đổi bộ mặt. Nàng hai tay chống lạnh, má phồng lên, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói, "Tên tạp ngư thối tha, mau trả lại bút ghi âm cho bản tiểu thư. Ngươi cái tên biến thái cuồng La Lệ, đừng hòng dùng bút ghi âm uy hiếp bản tiểu thư làm chuyện biến thái. Sách vợ gì đó, lẽ nào nàng Lục Xanh Giao chưa từng đọc sao?" Giang Triệt rốt cuộc ôm ý đồ tà ác gì, sao nàng có thể không biết? Nhìn thấy Giang Triệt im lặng không nói, mặt đầy vẻ bất cần, bách độc bất xâm, thậm chí còn có một tia hưởng thụ. Lục Xanh Giao thật sự không thể nhịn được nữa, nàng như hổ đói bổ mồi, trực tiếp đè Giang Triệt xuống sàn nhà, cả người nhẹ nhàng dẫm lên bụng Giang Triệt, từ trên cao nhìn xuống hắn, giơ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như lòng bàn tay lên, thái độ cực kỳ kiêu ngạo, trong mắt tràn đầy sự ghét bỏ và chán ghét. Tạm ngư, đồ ngốc, mau trả lại bút ghi âm cho bản tiểu thư, nếu không Lục Xanh Giao ngữ khí đầy vẻ đe dọa, bản tiểu thư sẽ giẫm chết ngươi. Bây giờ Lục Xanh Giao đã hoàn toàn xác định được một điều, người em trai ruột của sư tỷ ma mà mình thật sự là một tên biến thái, có ai bị mắng mà còn lộ ra vẻ mặt hưởng thụ chứ? Thật là người tiên. Không cho, ngươi cứ tự nhiên. Giang Triệt bĩu môi, ra hiệu Lục Xanh Giao cứ tự do phát huy. Sau đó hắn vươn tay cởi đôi giày da nhỏ mạ dị dện của tiểu La Lị tất trắng, lộ ra đôi bàn chân nhỏ trắng nõn. Đến đây, tiếp tục đi. Có chuyện tốt như vậy, Giang Triệt đương nhiên sẽ không từ chối. Lục Xanh Giao, ta muốn dạy dỗ ngươi thật nặng, tên tạp ngư ngu ngốc này. Lục Xanh Giao ngay lập tức đỏ mặt tiến hai, cả người có chút vỡ trận. Nàng tức giận điên cuồng, dậm chân thật mạnh, bất chấp tất cả mà giẫm đạp loạn xạ. Không chỉ vậy, nàng còn điều động sức mạnh từ đan điền bụng dưới lên hai chân, quyết tâm phải cho tên Giang Triệt này thấy chút màu sắc. Chân khí cuồn cuộn, gió mạnh gào thét, những cuốn sách trên giá sách bị gió thổi bay loạn xạ, kêu bù bù, rơi vãi khắp nơi, váy của Lục Xanh Giao cũng bị thổi bay lên rất cao. Từ góc nhìn của Giang Triệt, vừa vặn là điểm ngắm thích hợp nhất. Ướm kẹo dẻo gấu dâu tây. Lục Xanh Giao tức đến đỏ bừng mặt, miệng còn lẩm bẩm chửi rủa, tạp ngư phế vật không ngừng, ra tay không chút lưu tình. Đáng tiếc, chút lực đạo này rơi vào người Giang Triệt hoàn toàn không đau chút nào. Bất kể Lục Xanh Giao làm thế nào, mặc cho nàng dùng hết mọi chiêu trò cũng không thể phá được phòng ngự của Giang Triệt. Khoảng cách giữa các cảnh giới như một vực sâu không đáy, căn bản không thể vượt qua. Chương 390 khi dễ thư tiểu quỷ, chương 390 khi dễ thư tiểu quỷ tạm ngư. Đồng đốc, mau nhận lỗi với bổn tiểu thư. Sau khi dạy dỗ Giang Triệt một hồi lâu, tự cho rằng đã dễ dàng nắm thóp được đối phương, Lục Xanh Giao kiểu dung lại khôi phục nụ cười kiêu ngạo, ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm hắn. Không đợi được câu trả lời của Giang Triệt, Lục Xanh Giao trong lòng hồ nghi, tầm mắt nhìn xuống, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Trong tầm mắt, Giang Triệt bày ra vẻ mặt lười biếng hưởng thụ, dường như khá thoải mái. Nhận thấy Lục Xanh Giao dừng động tác, Giang Triệt không ngẩng đầu lên, lười nhác mở miệng nói, "Ừm. Sao lại dừng rồi? Tiếp tục đi chứ." "Không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ tiểu quỷ ngươi chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Thật là kém cỏi." Mặc dù Giang Triệt từ đầu đến cuối đều không biểu cảm, nhưng Lục Xanh Giao vẫn nghe ra được ý tứ trầm trọng trong giọng điệu của hắn. Trong nháy mắt, tiểu quỷ cái lại lần nữa vỡ trận. "A a a, ngươi cái tên tạp ngư thối tha này, xem bổn tiểu thư dạy dỗ ngươi thế nào." Lục Xanh Giao tức đến mức má đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, cặp đầy đặn bắt đầu nhấp nô. "Thật sự cho rằng công chúa Giao Giao, người sở hữu cả sắc đẹp và trí tuệ, lại không có cách nào với ngươi tên tạp ngư này sao?" Lục Xanh Giao cười lạnh, quyết tâm tiếp tục tăng cường lực độ. Giang Triệt chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên, trên mặt liền có thêm chút cảm giác cấm áp. "Đồ ngốc tạp ngư." Lục Xanh Giao từ trên cao nhìn xuống hắn, nghiến răng nghiến lợi, lời nói đầy vẻ trầm trọng, gần như từng chữ một nói ra, "Bây giờ, biết sai chưa? Biết điều thì mau trả lại cây bút ghi âm cho bổn tiểu thư, nếu không, bổn tiểu thư sẽ tố cáo tội của ngươi với đại tỷ và sư tỷ mụ mụ, nói ngươi cái tên biến thái cuồng lò lì này bắt nạt Giao Giao." Nói đến phía sau, giọng điệu của Lục Xanh Giao đã tràn đầy ý đe dọa. Bản thân mình không có cách nào với Giang Triệt tên hôn đản này, chẳng lẽ đại tỷ và sư tỷ mụ mụ cũng không có cách nào sao? Lục Xanh Giao còn không tin mình sẽ bại dưới tay Giang Triệt tên tạp ngư thối tha này. "Ngươi cứ tùy ý." Giang Triệt vẫn giữ giọng điệu nằm im bất động, vợ tờ cần, thậm chí còn đáp trả một câu, "Ngươi nghĩ Thanh Thu và tỷ tỷ của ta sẽ tin ngươi hay tin ta? Đô tiểu quỷ cái ngốc điếc, còn muốn tranh sủng với mình trước mặt tỷ tỷ sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, một khi phụ nữ có người đàn ông trong lòng, bất kỳ ai cũng phải xếp sau sao? Ngươi, đồ ngốc tạp ngư, sư tỷ mụ mụ đương nhiên là thương yêu Giao Giao nhất." Khi nói câu này, Lục Xanh Giao rõ ràng có chút thiếu tự tin, nhưng thái độ vẫn vô cùng cứng rắn, tuyệt đối không chịu thua. Một tiểu quỷ cái có tính cách ngang bướng như nàng, trong từ điển căn bản không có từ nhận thua. Lục Xanh Giao bất chấp tất cả, lại một hồi giẫm đạp loạn xạ, muốn nhân cơ hội này mà sỉ nhục tên cha nam mặt người dạ thú trước mắt. Nàng lại không biết, cách làm này của nàng hoàn toàn hợp ý Giang Triệt. Đợi đến khi tiểu lọ lì hoàn toàn mệt lạ, ngồi bệnh xuống đất bắt đầu thở nhẹ, Giang Triệt lúc này mới không đội không vàng, chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, phủi phủi bụi trên người. Trên thực tế, quần áo của Giang Triệt không hề dính bất kỳ hạt bụi nào. Có chân khí hùng hậu bao bọc, những hạt bụi nhỏ bé đó căn bản không thể dính vào quần áo chút nào. "Sao, hết sức rồi à? Ta nói tiểu quỷ, chút thủ đoạn này của ngươi cũng không được rồi." Nhìn Lục Xanh Giao đang thở hổn hển, gấp gáp, sắc mặt vì xấu hổ và tức giận mà đỏ bừng, Giang Triệt nhướng mày, giọng điệu mang theo một chút chê bừa. "Hừ." Lục Xanh Giao kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, "Quay đầu đi, không muốn để ý đến tên tạp ngư thối tha đang đắc ý bênh báo này." Lục Xanh Giao hận không thể giẫm chết ngươi, nghiến răng nghiến lợi với ngươi, điểm cảm xúc 1 2 3 4 5 nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống trong đầu, Giang Triệt trong lòng thầm cười, giọng điệu mang theo sự dụ dỗ mở miệng. "Bút ghi âm còn muốn không? Chỉ cần ngươi thỏa mãn một tâm nguyện nhỏ của Kaka, Kaka sẽ trả lại bút ghi âm cho ngươi, thế nào?" "Tâm nguyện?" Nghe lời này, Lục Xanh Giao lập tức cảnh giác, "Đừng hòng. Đừng hòng dùng bút ghi âm uy hiếp bổn tiểu thư làm chuyện biến thái." Lục Xanh Giao không hề ngốc, ngược lại còn rất tinh quái. Một tiểu quỷ cái như nàng, đương nhiên sẽ không vì cái nhỏ mà mất cái lớn, vì muốn lấy lại bút ghi âm mà liên tục thỏa hiệp với Giang Triệt, sau đó bị tên tạp ngư thối tha nắm thoát, mất cả chỉ lẫn trải. Dù sao cũng chỉ là một cây bút ghi âm mà thôi, cho dù không lấy lại được, nàng cũng tự tin có những cách khác để vạch trần bộ mặt cha nam của Giang Triệt. Nghĩ gì thế? Giang Triệt vươn tay búng trán tiểu quỷ cái, nghiêm túc nói, ta, Giang Triệt, là một quân tử chính nhân, tiếng tốt đồn xa, làm sao có thể dùng chuyện này uy hiếp ngươi? Chỉ cần ngươi gọi ta 10 tiếng ổn nhị chan, ta sẽ trả lại bút ghi âm cho ngươi, thế nào? Trên mặt Giang Triệt treo một nụ cười ấm áp như gió xuân, dường như rất dễ nói chuyện. Mặc dù không hiểu tại sao Lục Xanh Giao lại cố chấp với cây bút ghi âm này đến vậy, nhưng Giang Triệt sẽ không để nàng dễ dàng đạt được ý nguyện. Vừa rồi hắn đã âm thầm vận chân khí phá hủy cấu trúc bên trong của bút ghi âm, cho dù Lục Xanh Giao có lấy lại được cũng vô dụng. Tốn bao công sức mới lấy lại được bút ghi âm, cuối cùng lại phát hiện nó hoàn toàn không dùng được. Tưởng tượng đến bộ dạng tức điên của Lục Xanh Giao, Giang Triệt liền cảm thấy vô cùng thú vị. Một tiểu quỷ cái kiêu ngạo như Lục Xanh Giao, chắc chắn không thể chấp nhận sự thật bị chê bừa, sau đó nhất định sẽ tăng cường mức độ nhắm vào mình. Chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, mình có thể dạy dỗ nàng một trận ra trò. Kha kha kha, tiểu quỷ, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của bổn thiếu gia đâu, ngoan ngoãn chui vào giọ đi. Thật sao? Lục Xanh Giao vẻ mặt hồ nghi, giọng điệu đầy vẻ không tin tưởng, trân trọng nói, biến thái cuồng lọ lì là kẻ dối trá nhất. Ngươi bảo bổn tiểu thư làm sao tin được? Mặc dù hiện tại đang ở thế yếu, Lục Xanh Giao vẫn không thay đổi bản chất miệng tiện, hết tạm ngư thối tha lại đến biến thái cuồng lọ lì thật sự đáng ăn đòn. Chỉnh sửa một chút, ta không phải biến thái. Ngươi mà còn dám ăn nói sằng bậy như vậy, thì đừng trách ca ca đầy giá tay nặng. Giang Triệt thần sắc nghiêm túc, cũng trân trọng một câu, đến nước này rồi, tin hay không cũng không do ngươi quyết định, ngươi có quyền lựa chọn sao? Ừ, biến thái cuồng lọ lì chính là biến thái cuồng lọ lì. Sao, còn không cho nói à? Lục Xanh Giao vẻ mặt khinh thường, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Cái lũ cuồng lọ lì gì đó, đều đáng chết. Đúng là cho mặt mũi nhiều quá rồi, Giang Triệt cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp một tay nhấc đồng tiểu quỷ cái đang ngồi bệnh dưới đất lên, nhẹ nhàng như không. Âm thầm vận một đạo chất khí, khiến Lục Xanh Giao căn bản không thể thoát khỏi sự trói buộc của hắn. Ngươi muốn làm gì? Tạp ngư thối tha, mau thả bổn tiểu thư ra. Lục Xanh Giao tức giận gào thét, đôi chân nhỏ nhắn mang tất trắng loạn xạ đạp trong không trung, muốn nhân cơ hội này thoát khỏi sự trói buộc của Giang Triệt. Đáng tiếc, nàng dù có dễ rủa thế nào cũng chỉ là vô ích. Nàng cao vỏn vẹn 1m45, Giang Triệt lại cao 1m85, chế phục nàng dễ như chế phục một con gà con vậy. Ta muốn làm gì? Đương nhiên là dạy dỗ một chút tiểu quỷ cái không nghe lời như ngươi. Nói xong, Giang Triệt không chút do dự, trực tiếp đưa tay, mấy cái tát vang lên tức thì. Bút. Tiếng tát vang rội khắp tư phòng, khuôn mặt lọ lì của Lục Xanh Giao lập tức đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Trong lòng xấu hổ đến cực điểm, hận không thể dẫm chết tên đàn ông vô liêm sỉ trước mắt này. Tên khốn này hắn vậy mà dám đánh mông mình. Sao hắn dám? Chương 391 Lục Xanh Giao bị hung hăng nắm. Chương 391 Lục Xanh Giao bị hung hăng nắm. Lục Xanh Giao ban đầu cứng đờ, sau đó cả người nàng như bị châm ngòi pháo, điên cuồng gào thét. Ngươi cái đồ tạp ngư, dòi bỏ, biến thái, thức ngươi mau buông ta ra. Cảm giác xấu hổ chưa từng có ập đến toàn thân, làn da Lục Xanh Giao bắt đầu ửng hồng. Cái tên tạp ngư thối tha này hắn làm sao dám chứ? Từ trước đến nay chỉ có nàng Lục Xanh Giao trêu đùa người khác, vậy mà giờ đây mấy lần liền bị Giang Triệt chơi xỏ, tiểu quỷ cái thật sự có chút vỡ trận rồi. Giang Triệt làm ngơ, thấy Lục Xanh Giao vẫn không ngừng dãy rủa, hắn trực tiếp tục. Giọng Lục Xanh Giao đã mang theo hơi nước, đôi mắt đẹp mở mịt một tầng sương khói, nhưng thái độ vẫn kiên cường, hung hăng đe dọa. Tạp ngư thối tha, ta nhất định sẽ mách thanh thu tỉ tỉ, thức để nàng treo ngươi lên đánh. Ừm, thật sự sẽ đánh đó. Hừm, còn muốn mách lẹo. Giao Giao, suy nghĩ này của ngươi không đúng đâu. Giang Triệt cười như không cười, nói đi, biết lỗi chưa? Vì lỗi cái rắm, ngươi cái đồ tạp ngư thối tha, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tạp ngư, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Vì Lục Xanh Giao nghiến răng nghiến lợi, cứng cổ, vẫn cố chấp mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn hường hào, tức đến mức nói năng lộn xộn. Nàng thề, nếu sau này có cơ hội, nhất định phải dạy dỗ Giang Triệt cái tên khốn kiếp này một trận thật đau. Đúng là kiêu ngạo mà. Giang Triệt có thể cảm nhận rõ ràng thân thể nhỏ bé trong lòng hắn cứng đờ trong mấy mắt, cùng với sự run rẩy khó nhận ra. Đúng là một tiểu quỷ cái nói một đằng làm một nẻo. Trong mắt Giang Triệt lóe lên một tia cười, biểu cảm trêu vừa. Xem ra tiểu quỷ cái này cũng không phải thật sự không sợ trời không sợ đất gì cả, vẫn có điểm yếu. Chật, thật thú vị. Giang Triệt không chọn buông tay ngay lập tức, mà chỉ nhẹ nhàng nhấc Lục Xanh Giao lên, đặt thân thể nhỏ nhắn tinh xảo của nàng lên mặt bàn, khẽ cúi người, nhìn xuống nàng từ trên cao. Ồ, vừa rồi chẳng phải còn rất yêu ngạo sao? Tạp ngư, đồ ngốc, gọi cũng thuận miệng đấy chứ. Bây giờ gọi ta 10 tiếng ô ni chan, ta sẽ tha cho ngươi, thế nào? Ngươi cứ đợi đấy. Món nợ này, bản tiểu thư sớm muộn cũng sẽ thanh toán với ngươi. Lục Xanh Giao phát ra một tiếng kêu rên đùi đục, vùi mặt rất thấp, dù bị Giang Triệt áp chế mạnh mẽ, vẫn làm ra sự phản kháng cuối cùng, tuyệt đối không túi đầu trước thế lực hắc ám. Thật sao? Giang Triệt khép cười một tiếng, giọng nói trầm thấp, đầy tư tính, nhưng lọt vào tai Lục Xanh Giao lại đáng ghét đến thế, như tiếng thì thầm khe khẽ của ác quỷ. Vậy bây giờ ta còn nên thu thêm chút lãi không? Đừng, đừng mà. Lục Xanh Giao đột ngột quay đầu lại, đôi mắt to tròn long lanh mở mịt một tầng sương khói, tràn đầy xấu hổ, tức giận và một tia hoảng sợ thật sự, hàng mi bạc dài ướt át dính vào nhau. Đừng đừng đánh nữa, giọng nàng mang theo rõ ràng tiếng nước nở mềm mại, tất cả sự hung hăng trước đó đều bị rửa trôi sạch sẽ, chỉ còn lại sự cầu xin bản năng nhất, chúng ta ra cầu xin ngươi. Giang Triệt thu tay lại, biểu cảm trêu chọc, vậy bây giờ ngươi nên làm gì? Ôn Nhĩ Chan dù nội tâm vạn phần không muốn, nhưng đến nước này nàng cũng chẳng còn cách nào khác. Lục Xanh Giao khẽ cắn môi đỏ, với một giọng điệu cực kỳ xấu hổ mà gọi ra cái danh xưng này. Giọng nói tuy cố làm ra vẻ hung dữ, nhưng vẫn có chút mềm mại ngọt ngào, là âm điệu ngọt ngào độc quyền của Loli. Tiếp tục đi, nụ cười trên mặt Giang Triệt càng thêm đắc ý, ra hiệu Lục Xanh Dao đừng dừng lại. Lục Xanh Dao, Ô Nhị Chan. Lục Xanh Dao nghiến chặt hàm răng bạc, một hơi gọi hết tất cả những lần còn lại, mang theo vẻ buông xuôi, như thể đã hoàn toàn khuất phục Giang Triệt. Nhưng đây cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, tiểu quỷ cái làm sao có thể dễ dàng chịu thua? Nàng thầm thề trong lòng, sau này nhất định phải nghĩ mọi cách, trăm phương ngàn kế để trả thù lại. Giang Triệt, ngươi cái đồ tạp ngư tối tha, đồ ngốc điếc, bản tiểu thư tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ừm, lần này thật sự thoải mái rồi. Thấy Lục Xanh Dao với giọng điệu cực kỳ tủi nhục, cực kỳ không tình nguyện mà gọi ra xưng hô đó, Giang Triệt chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt, ý niệm chưa từng có thông đạt như vậy. Tiểu quỷ cái kiêu ngạo thì nên bị dạy dỗ thật đau. Vì Lục Xanh Dao đã hoàn thành lời hứa, Giang Triệt tự nhiên cũng sẽ giữ lời. Sau khi buông Lục Xanh Dao ra, Giang Triệt trực tiếp trả lại bút ghi âm cho Lục Xanh Dao, "Dao Dao, sau này phải làm một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời nhé." "Tạp ngư, tạp ngư, tạp ngư." "Hừ, ngươi cứ đợi đấy cho bản tiểu thư." Cầm lấy bút ghi âm, Lục Xanh Dao hung hăng đe dọa vài câu. Sợ Giang Triệt tiếp tục làm ra hành vi biến thái gì đó, nàng cũng không dám nán lại lâu, bỏ chạy như bay khỏi thư phòng. Nhìn bóng dáng Lục Xanh Dao hoảng loạn bỏ chạy, khóe miệng Giang Triệt nhếch lên một nụ cười trêu bừa. Giống như tiểu quỷ cái Lục Xanh Dao này, sau này chắc chắn sẽ tìm mọi cách để trả thù mình. Đối với điều này, Giang Triệt bày tỏ vô cùng mong đợi. Rời khỏi thư phòng, Lục Xanh Dao nhíu mày đáng yêu, lén lút trở về phòng ngủ của mình. Mặc dù nàng đã hơn một năm không về, nhưng phòng ngủ của nàng Lãnh Thanh Thu vẫn luôn cho người dọn dẹp, sạch sẽ gọn gàng. Vào phòng xong, Lục Xanh Dao nhanh chóng khóa trái cửa, nhìn chiếc bút ghi âm trong tay, vẫn còn có chút bất bình. Hừ, đúng là tên tạp ngư tối tha. Lần này, xem bản tiểu thư làm sao vạch trần bộ mặt cha nam của ngươi trước mặt Hi Hi. Lục Xanh Dao lấy điện thoại ra, mở khung chat với Hi Hi, nhấn giữ ghi âm, sau đó bật bút ghi âm, muốn gửi đoạn nội dung vừa ghi lại cho Hi Hi. Đợi một lúc lâu, thấy bút ghi âm mãi không có tiếng phát ra, đầu nhỏ của Lục Xanh Dao tràn đầy nghi hoặc lớn. Quan sát một hồi, nàng lúc này mới phát hiện cấu trúc bên trong của bút ghi âm đã bị Giang Triệt phá hủy hoàn toàn, căn bản không thể có tiếng phát ra được. Nàng lại bị tên tạp ngư thối tha kia lừa rồi. Giang Triệt, ngực Lục Xanh Dao phập phồng, khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, trong nháy mắt vỡ trợn. A a a, tên tạp ngư thối tha đáng ghét, dám trêu đùa bản tiểu thư, ngươi cứ đợi đấy cho bản tiểu thư. Chương 392 ăn khuya đều nhiều như vậy lựa chọn. Chương 392 ăn khuya đều nhiều như vậy lựa chọn. 8 giờ tối, Lãnh Thanh Thu 3 tỷ mỗi chuẩn bị xong bữa tối sau đó, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ngồi quanh ở trước bàn ăn. Trong bữa tiệc hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, chỉ có Lục Xanh Dao một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, chỉ lo túi đầu lay trong chén đồ ăn. "Tiểu muội, ngươi thế nào?" "Không vui." Lãnh Thanh Thu nhạy cảm phát giác Lục Xanh Dao dị thường, vung chén đũa xuống, mười phần ân cần mở miệng hỏi. "Không có việc gì?" Lục Xanh Dao không để lại dấu vết chừng Giang Triệt một mắt, giòn tan nói, "Dao Dao chỉ là nghĩ đến một chút chuyện không vui, đại tỷ không cần lo lắng." Bị Giang Triệt hung hăng đùa bỡn một đợt, Lục Xanh Dao đương nhiên sẽ không cam lòng, cũng tại trong lòng suy nghĩ trả thù Giang Triệt biện pháp. Giống Giang Triệt loại này chân đạp ba đầu thuyền lao sắc dù côn nhất định là một không thịt không vui tính cách. Đã như vậy, cái kia đêm nay liền nghỉ lại cùng đại tỷ ngủ chung, để cho Giang Triệt ra hỏa này phòng không gối chiếc, hắn nhất định sẽ rất tức giận a. Tưởng tượng đến Giang Triệt bộ kia vô cùng phiền muộn nhưng lại không thể làm gì bộ dáng, Tiểu La Lệ cũng tại trong lòng đắc ý hừ nhẹ đứng lên. "Thối tạp ngư, đắc tội bản tiểu thư, ngươi chú định không có quả ngon để ăn." Nếu để cho Giang Triệt biết nàng những thứ này ngây thơ ý nghĩ, cũng chỉ sẽ cười trừ, không thèm để ý chút nào. Không có Lãnh Thanh Thu, hắn còn có Bùi Vân Tịch có thể cùng giường chung gối a. Dẫu gì, buổi tối rút sạch chiến lược một chút thẩm muộn chi không phải cũng rất tốt. Chuyện không vui, nếu có cái gì phiền não có thể nói cho đại tỷ nghe một chút, đại tỷ có thể giúp ngươi ra chủ ý a. Lãnh Thanh Thu ngữ khí cương triều, ánh mắt nhìn về phía Lục Xanh Dao tràn đầy tự ái. Nàng và Lục Xanh Dao tuổi vốn là chênh lệch rất nhiều, so Tiểu La Lệ lớn dòng dã 11 tuổi, hơn nữa Lục Xanh Dao dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt cũng tương đối non nớt. Nhiều khi, Lãnh Thanh Thu không chỉ là đem Lục Xanh Dao xem như nghĩa muội, càng là xem như nữ nhi tới dưỡng. Bởi vậy, tại mấy người tỷ muội ở trong, nàng đối với Lục Xanh Dao sủng ái cũng là nhiều nhất. "Tốt lắm, tốt lắm." Nghe được Lãnh Thanh Thu chủ động mở miệng, Lục Xanh Dao gật đầu liên tục không ngừng đáp ứng, ngập nước mắt to nhỏ giọt loạn chuyển không ngừng, hồn nhiên nói, "Nếu đã như thế, đại tỷ, nhân gia đêm nay có thể cùng ngươi ngủ chung đi." "Cùng ta ngủ chung?" Lãnh Thanh Thu sửng sốt một chút, vô ý thức mắt nhìn ngồi ở bên cạnh mình Giang Triệt, có chút chần chờ. Nếu để cho nàng lựa chọn, nàng đương nhiên muốn cùng tiểu nam nhân cùng một chỗ cùng giường chung gối. Dù sao bên cạnh có cái nam nhân ôm nhau ngủ có thể so sánh nữ nhân tốt hơn nhiều. Nàng cũng không phải kéo kéo, tự nhiên đối với cùng nữ nhân ngủ chung loại sự tình này không có hứng thú gì. Nhìn thấy Lãnh Thanh Thu cái phản ứng này, Lục Xanh Dao có chút nóng nảy, trực tiếp ôm lấy cánh tay của nàng bắt đầu không ngừng lay động, tràn đầy nũng nịu giọng điệu. "Đại tỷ, nhân gia cũng đã hơn một năm không thấy ngươi rồi, ngươi sẽ không phải liền chút chuyện nhỏ này đều phải cự tuyệt ta." Nói xong, Lục Xanh Dao còn cố ý lộ ra một bộ làm bộ đáng thương ủy khuất vẻ mặt nhỏ, tính toán gây nên Lãnh Thanh Thu tình thương của mẹ phiếm lạm. Giả thuần giả ngây thơ cái gì, đối với Lục Xanh Dao tới nói chính là đơn giản nhất cơ bản khóa. Bằng vào loại thủ đoạn này, nàng không biết tại sư tôn Nam Cung Lăng Hương nơi đó trốn khỏi bao nhiêu lần trừng phạt. "Tốt ta, theo ý ngươi, đêm nay đại tỷ liền bồi ngươi ngủ chung." Lãnh Thanh Thu bị tiểu muội loại phản ứng này làm cho có chút dở khóc dở cười, chỉ coi nàng là tiểu hài tử tâm tính, cũng không cự tuyệt, gật đầu đồng ý, chỉ là cho Giang Triệt một cái hơi có vẻ ánh mắt bất đắc dĩ. tất nhiên tiểu muội muốn quấn lấy nàng ngủ, nàng đêm nay chắc chắn là không thể đi bồi Giang Triệt. Dù sao, cũng không thể các nàng ba cái toàn bộ đều ngủ cùng một chỗ a. Vũ Hồ, Đại Tỷ và Thuế. Giao Giao thích nhất Đại Tỷ. Nhìn thấy Lãnh Thanh Thu đáp ứng, Lục Xanh Giao giữa hai lông mày ý cười cơ hồ không che giấu được, nhịn không được có chút đắc ý đứng lên, cho Giang Triệt một cái rất có khiêu khích ý vị ánh mắt. Thối tạp ngư, đêm nay ngươi thì nhịn chịu tịch mịch, phòng không gối chết a. Về sau ta Lục Xanh Giao phàm là có một ngày ở nhà, ngươi cũng mơ tưởng leo lên Đại Tỷ giường. Giang Triệt nhưng là không thèm để ý Lục Xanh Giao, trực tiếp đối với nàng ánh mắt nhìn như không thấy, tự mình cho tiểu nha đầu Thẩm Yêu Yêu gấp thức ăn bỏ vào chén. Lục Xanh Giao điểm tiểu tâm tư kia, hắn lại há có thể nhìn không ra. Đối với cái này, Giang Triệt chỉ muốn nói, tiểu quỷ, ngươi vẫn là quá non nớt. Thỏ khôn còn ba hàng, ta đường đường Giang đại thiếu buổi tối có thể không có nữ nhân ngủ cùng. An khuya đều có nhiều như vậy lựa chọn, huống chi là nữ nhân. Mắt thấy Giang Triệt một trận không nhìn chính mình, Lục Xanh Giao suýt nữa tức đỏ mặt, sung mãn lồng ngực chập trùng lên xuống, kém chút một câu thối tạp ngư lại muốn thoát ra. Nghĩ đến chính mình còn muốn tại trước mặt ba vị tỷ tỷ duy trì bé ngoan thiết lập nhân vật, Lục Xanh Giao lúc này mới ngạnh sinh sinh nhẫn lại xuống. Chỉ là không ngừng cùng Lãnh Thanh Thu thân mật, thỉnh thoảng còn muốn mỉa mai Giang Triệt vài câu, là thật muốn ăn đòn. Sau bữa ăn tối, người máy đem bàn ăn thu thập sạch sẽ. Ba ba, ngủ ngon nha. Thẩm Yêu Yêu nhu thuận cùng Giang Triệt nói một tiếng ngủ ngon, lúc này mới bị Thẩm Muộn Chi ôm trở về phòng, đêm nay nàng cũng phải cùng chính mình Thẩm Ma Ma ngủ chung. Đi thôi tỷ phu, cùng ta trở về phòng. Mắt thấy tiểu hài tử đã rời đi, Bùi Vân Tịch cái này nữ lưu manh dứt khoát cũng không giả, tùy tiện móc vào Giang Triệt cánh tay. Tại Lục Xanh Giao cái kia cực kỳ chấn kinh, vô cùng ánh mắt kinh ngạc chăm chú, cậu nam nữ cứ như vậy câu kết làm bậy về tới lầu 2 gian phòng, mơ hồ trong đó còn có vài câu đối thoại rõ ràng truyền đến. Lão công, đêm nay ngươi muốn thử xem cái gì? Đem đồng phục cảnh sát mặc vào đi. À, ngươi tên biến thái này ra hỏa, thật đáng ghét, nghe cái này làm cho người mơ tưởng viễn vong lời nói, Lục Xanh Giao bên tai đều đỏ, xấu hổ khuôn mặt nhỏ phấn hồng, đôi mắt đều là kinh ngạc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, đều có thể tắc hạ một quả trứng gà. Không phải, cái này hợp lý sao? Giang Triệt cái này thối tạp ngư không phải mình đại tỷ bạn trai sao? Như thế nào bây giờ lại cùng tứ tỷ quyến rũ đến cùng nhau? Lục Xanh Giao nho nhỏ trong đầu tràn đầy dấu hỏi thật to, vô ý thức ngước mắt nhìn bên cạnh đại tỷ Lãnh Thanh Thu. Trong tưởng tượng đại tỷ lên cơn giận dữ chẳng cảnh cũng không xuất hiện, nét mặt của nàng mười phần bình tĩnh, phản phất đối với cái này đều sớm tập mãi thành thói quen. Thấy vậy một màn, Lục Xanh Giao cả người đều phủ, ngốc ngốc hỏi, "Đại tỷ, tỷ phu cùng tứ tỷ cùng một chỗ trở về phòng ai? Ngươi cũng không quản một chút. Đây coi là cái gì? Ở trước mặt như đầu nhân, chẳng lẽ chính mình vị này thành thục chứng trạng, yêu nhã mê người đại tỷ còn có cái gì đặc thù nón xanh đam mê? Quản cái gì?" Chú ý tới Lục Xanh Giao bộ dạng này chấn động vô cùng biểu lộ, Lãnh Thanh Thu cười một tiếng, một bộ vô cùng tùy ý giọng điệu. "Bình thường rồi." Giang Triệt hắn không chỉ có là nam nhân ta, đồng dạng cũng là ngươi tứ tỷ nam nhân, hắn là tỷ muội chúng ta cùng lão công. Hắn là đại tỷ của ngươi phu, cũng là ngươi tứ tỷ phu, cùng lão công. Đại tỷ, ngươi bị điên a? Cái này đều niên đại gì, còn làm tỷ muội cùng chung một chồng bộ này. Lục Xanh Giao cảm thấy chính mình đại tỷ nhất định là bị hóa điên, hoặc bị Giang Triệt cái kia thối tạp ngư rót cái gì thuốc mê. Nếu không, giống nàng dạng này là nữ tổng giám đốc, làm sao có thể tiếp thu được cùng những nữ nhân khác cùng phục thị một cái nam nhân. Chính mình tứ tỷ chắc chắn cũng điên rồi. Nhớ vậy, ngươi nhưng là một cái cảnh sát a. Làm như vậy đúng không? Nếu không phải tin tưởng trước mặt đứng đấy người là chính mình cái kia thông minh sắc bén, bá đạo lại quả quyết tổng giám đốc đại tỷ, Lục Xanh Giao còn tưởng rằng chính mình đây là sau khi nhìn cùng phiên đâu. Thực sự là thái quá. Chương 393 Tiêu Tiên sách chết. Chương 393 Tiêu Tiên sách chết. Năm nay là 2030 năm, ta đương nhiên cũng không điên. Giao Giao, loại sự tình này kỳ thực tại hiện đại cũng rất thường gặp, ngươi về sau thấy cũng nhiều liền hiểu rồi. Giống tỷ phu ngươi thế ra như vậy tử đệ, căn bản không có khả năng sẽ chỉ lo thân mình. Hắn nhất định sẽ có thật nhiều nữ nhân, ta và ngươi tứ tỷ cũng chỉ là một trong số đó thôi. Lãnh Thanh Thu ngôn ngữ thong dong, biểu lộ bình tĩnh, thoải mái nói ra dạng này một phen lệnh Lục Xanh Giao rất cảm thấy khiếp sợ lời nói. Nàng từ đầu đến cuối đều hiểu một cái đạo lý, vậy chính là mình vĩnh viễn không thể lại là Giang Triệt duy nhất. Nàng dãy rủa qua, không muốn qua, đòi hỏi qua, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Bày ra Giang Triệt lão công như vậy, nàng có thể làm sao? Cũng chỉ có thể tiếp nhận đi. Không chấp nhận liền phải rời xa Giang Triệt, thậm chí cùng hắn chia tay, kết cục như vậy nàng càng thêm không tiếp thu được. Đợi 30 năm mới chờ đến tình yêu của mình nở hoa kết trái, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Thú hồ, Giang Triệt đối với nàng cùng Bần Tịch đều rất tốt, và mọi cách yêu thương, muốn cái gì cho cái đó, đủ loại công pháp đan dược cũng là chưa từng kéo kiệt. Suy bụng ta ra bụng người, Lãnh Thanh Thu cũng liền ngầm cho phép Giang Triệt hoa tâm hành vi, chỉ hy vọng hắn có thể nhiều bồi bồi chính mình liền tốt. Giao Giao không hiểu, cũng không muốn để ý giải Lục Xanh Giao nhất miệng, đối với đại tỷ loại này lý do thoái thác cũng không mua chướng. Nàng mặc dù cũng nhìn qua rất nhiều phim hậu cung, tu la chàng tiểu thuyết, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng có thể tiếp nhận loại chuyện này. Tiểu thuyết lại há có thể cùng cuộc sống thực tế nói nhập là một. Cho nên, Giang Triệt cái này lão cặn bã nam, không chỉ là có hi hi, ngũ sư tỷ, đại tỷ làm hậu cung, bây giờ ngay cả tứ tỷ đều gặp độc thủ của hắn. Ngư bức. Không chỉ có cưa được đại tỷ cùng tứ tỷ, thậm chí còn có thể làm cho các nàng như bình thường sống chung hòa bình, nàng cũng không khỏi không bội phục cái này lão cặn bã nam tán gái thủ đoạn. Dù sao mình đại tỷ cùng tứ tỷ cũng không phải bên ngoài những cái kia nữ hám giàu, đều không thiếu tiền, không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Đến nỗi Giang Triệt thân phận, cùng sư tỷ ma ma như vậy quen thuộc, Giang Triệt đến cùng thân phận gì nàng đương nhiên biết rõ. Sông Dựng Nước cháu trai, Tần Hoài Nhạc ngoại tôn. Một vị là đương triều các lão, địa vị cực cao, học trò khắp thiên hạ. Một vị là Long Quốc đỉnh phong võ đạo cao thủ, gia tộc thế lực liên tục quân chính thương tam giới, đế đô một trong tứ đại gia tộc Tần gia tộc trưởng. Có dạng này siêu cấp vô địch như bức bối cảnh, Giang Triệt tại Long Quốc còn không phải thượng thiên a. Nếu như đối tượng là như vậy nam nhân, đó cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ phục thị giống như cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Dù sao, tình yêu nam nữ tầng dưới chốt lộ dịp là tính chất quan hệ, lẫn nhau thỏa mãn, trên đời này từ đâu tới nhiều như vậy khắc cốt mình tâm tình yêu. Xem như nắm giữ quy tắc nam nhân, có được khó thể tưởng tượng tài nguyên khổng lồ cùng tài phú, Giang Triệt loại thân phận này, tìm 100 nữ nhân đều phổ biến. Huống hồ, Giang Triệt bản thân đồng dạng nắm giữ cực kỳ không tầm thường tu vi võ đạo. Mặc dù không rõ ràng hắn đến cùng tu vi bao nhiêu, nhưng tất nhiên có thể nhẹ nhõm áp chế chính mình, ít nhất cũng là đan kình võ giả. Đổi vị trí suy tính một chút, Lục Xanh Giao cũng rất nhanh hiểu được đại tỷ tâm tư cùng ý nghĩ. Mặc dù lý giải, nhưng nàng cũng không dám gật bừa cái gì. Không hiểu tốt nhất Giao Giao, ngươi cũng không nên đi lên đại tỷ đầu này đường xưa, về sau nhất định phải tìm một cái cả mắt đều là ngươi, đối với ngươi một lòng một ý nam nhân. Lãnh Thanh Thu có chút thương tiếc sờ lên tóc trắng tiểu La Lệ gương mặt, nghiêm mặt nói: "Xem như Lục Xanh Giao đại tỷ, nàng đương nhiên hy vọng tiểu muội có thể thu hoạch chân thành tình yêu, một đời một thế một đôi người." Tìm nam nhân. Lục Xanh Giao nhếch miệng, đôi mắt thoáng qua một tia khinh miệt, một tia khinh thường. Giao Giao nhưng chưa từng nghĩ tới tìm cái gì nam nhân đều không phải đồ tốt. Thích ta cũng chỉ lại là lọ lại cồn biến thái. Bây giờ nói những thứ này quá sớm, chờ ngươi gặp phải chân chính ưa thích gái mộ nam nhân liền hiểu rồi. Lãnh Thanh Thu mím môi cười khẽ, không có tiếp tục ở đây để tải quá nhiều dây dưa, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng đi ngủ đi. Về đến phòng sau đó, tắm nước nóng, đem mái tóc dài màu trắng bạc thổi khô, Lục Xanh Giao xuyên qua một kiện khả ái gấu nhỏ áo ngủ, rất nhanh leo đến trên giường, quần mình tiến vào Lãnh Thanh Thu trong ngực, khuôn mặt nhỏ lười biếng. Thật thoải mái a, đại tỷ, người thật là thơm. Hắc hắc, giống như là cảm giác từ bên thai tiểu muội, ngươi tóc như thế nào thành bây giờ loại màu sắc này, cố ý nhuộm. Lãnh Thanh Thu hiếu kỳ hỏi, đối với Lục Xanh Giao vấn đề xưng hô, nàng cũng đều sớm quen thuộc, lười nhác uốn nắn cái gì. Không phải rồi, là Giao Giao tu luyện một loại công pháp đặc thù, công pháp đại thành sau đó tóc liền thành dạng này. Lục Xanh Giao tùy ý trả lời một câu, chợt giống như là nghĩ tới điều gì, hỏi, đại tỷ, chúng ta người đệ đệ kia Tiêu Thiên Sách còn không có tìm được sao? Còn không có, cũng không tại nhân thế a. Lãnh Thanh Thu hơi có vẻ tiếc hận mở miệng, ngữ khí có chút không xác định. Trước kia Tiêu Thiên Sách không hiểu thấu mất tích sau đó, qua nhiều năm như vậy một mực bật vô âm tín. Lãnh Thanh Thu những năm này cũng một mực tận sức tại tìm kiếm hắn đủ loại manh mối, lại vẫn luôn không có bất kỳ cái gì kết quả. A Lục Xanh Giao nhẹ nhàng ứng thanh, tiếp tục hỏi, cái kia Tam tỷ đâu? Nàng còn tại Đế Đô làm nghiên cứu. Tiêu Thiên Sách có chết hay không nàng cũng lười còn nhiều, mấy vị tỷ tỷ đối với hắn rất có hảo cảm, nàng thế nhưng là nửa điểm không có. Hồi nhỏ tại Tiêu gia cùng một chỗ lúc sinh sống, Tiêu Thiên Sách gia hỏa này liền thường xuyên khi dễ nàng, cướp nàng đồ ăn vặt, đều sớm bị thư tiểu quỷ cho âm thầm ghi hận. Hơn nữa nàng một mực hoài nghi chính mình cùng đại tỷ mấy người sẽ bị Tiêu phụ Tiêu Mẫu lấy đủ loại lý do nhận nuôi về nhà, chắc chắn là bọn hắn ôm lấy mục đích gì không thể cho người biết. Chỉ có điều Tiêu Thiên Sách sau khi biến mất, Tiêu phụ Tiêu Mẫu rất nhanh buồn bực sầu não mà chết, không có chứng cứ, tỷ muội các nàng năm người cũng bị riêng phần mình gia đình tìm về, cũng bởi vậy, sau khi lớn lên Lục Xanh Giao mới không có đối với chuyện này quá độ truy đến cùng. Đúng vậy à, ta cũng đã gần một năm không có thấy ngươi Tam tỷ, ngươi biết, công tác của nàng cần giữ bí mật, cũng không biết lúc mùa xuân nàng có thể hay không trở về, chúng ta cùng một chỗ qua cái đoàn viên năm. Lãnh Thanh Thu ngôn ngữ lộ ra sâu đậm tưởng niệm, nội tâm vô hạn ước mơ mong đợi. Không giống với chị em gái khác, nàng mặc dù trong tay nắm giữ giá trị thị trường ngàn ức trong suốt Triệt Nhan tập đoàn, nhưng đó là không có huyết thống chí thân, phụ mẫu nhiều năm trước liền đã qua đời, nhân sinh không có đường về. Lãnh Thanh Thu sớm đã đem bốn cái muội muội coi là chân chính người nhà, xem như tâm linh ký thác, bởi vậy đối với các nàng yêu thương phải phép. Cái này cũng là vì sao nàng sẽ ở trước mặt Giang Triệt mười phần dính người nguyên nhân, Giang Triệt là nàng số lượng không nhiều có thể chân chính dựa vào người. Thời gian rất muộn, ngủ đi đại tỷ ngày mai còn phải dậy sớm hơn đi làm đâu. Ngoan. Nửa đêm, gió đêm tịch liêu. Lão công, ta ngủ đùi Vân Tịch mệt một ngón tay cũng không muốn chuyển động, sắc mặt từng hồng, toàn thân đổ mồ hôi tràn trề. Mơ mơ màng màng nói một câu, cả người nàng giống như là chỉ con mèo con giống như co rúm ở Giang Triệt trong ngực, rất nhanh liền ngủ thật say. Không ngừng tăng lên võ đạo thực lực cho Bùi Vân Tịch hoảng hốt ảo giác, cho là mình có thể nhẹ nhõm đánh bại tà ác đại ma đầu. Nhưng mà, sự thật chứng minh, nàng hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Tại trước mặt Giang Triệt, nàng này một ít đạo hạnh tầm thường căn bản không đáng chú ý. Chương 394 Thiên tử vọng khí thuật, chương 394 Thiên tử vọng khí thuật ôm lấy thân thể mềm mại, thơm tho của Bùi Vân Tịch, Giang Triệt lại tinh thần phân chấn, không chút buồn ngủ. Đợi đến khi nữ cảnh sát lạnh lùng quyến rũ ngủ say, Giang Triệt tĩnh tâm, trong đầu giao tiếp với hệ thống. Hệ thống, bây giờ ta có bao nhiêu điểm cảm xúc rồi? Hồi ký chủ, ngài hiện tại đã tích lũy 758.500 điểm cảm xúc 75 vạn, nhiều đến vậy sao? Giang Triệt nhướng mày, trong lòng hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại, hắn nhanh chóng thoải mái. Cũng phải thôi, bên cạnh mình đã có rất nhiều khí vận chi nữ làm hộ cùng, bao gồm Hi, Tiểu Yiye, Vũ Huyên, Tuyết Vi và những người khác. Sau khi những nữ nhân này bị mình thu phục, khí vận trên người họ cũng không biến mất hoặc chuyển dịch vô cớ, mỗi nữ nhân mỗi ngày cung cấp một chút tình cảm nhớ nhung, tích lũy lại, ước chừng cũng phải có 3 năm vạn. Giang Triệt không lập tức rút thưởng, mà là từ từ kiểm tra trong không gian hệ thống, xem có vật phẩm tốt nào mình cần hay không. Công pháp loại, đan dược loại, binh khí loại, đạo pháp loại, nhân vật loại. Vật phẩm được bán trong cửa hàng hệ thống vô cùng kỳ lạ, từ công pháp đan dược cơ bản nhất đến robot sinh học, các loại công nghệ sinh học, kỹ thuật tương lai, thiên tài địa bảo, vân vân, cái gì cũng có. Hiện tại tu vi của ta đã đột phá đến cảnh giới võ đạo thiên nhân hợp nhất, hơn nữa đạo võ song tu, các loại công pháp binh khí đều không thiếu, tạm thời không cần cân nhắc những thứ này. Kiểm tra một lượt, Giang Triệt không tìm thấy vật phẩm nào khiến hắn hứng thú lớn, cuối cùng lại đặt mục tiêu vào rút thưởng hệ thống. Đến đây, rút 20 lần. 75 vạn điểm cảm xúc, dùng 20 vạn, số còn lại để phòng khi cần thiết. Trừ 20 vạn điểm cảm xúc, bắt đầu rút thưởng chúc mừng ký chủ nhận được quần tất trắng dày 999999 chúc mừng ký chủ nhận được túi thơm của một vị thiên mệnh nữ chủ nào đó một chúc mừng ký chủ nhận được thiên hàng thảo 300 chúc mừng ký chủ nhận được phụ dịch dung 10 chúc mừng ký chủ nhận được 10 bạch cấu hình cao nhất một chúc mừng ký chủ nhận được võ kỹ thiên giai thượng phẩm, Như Lai thần trưởng chúc mừng ký chủ nhận được chân thật thủy 10 chúc mừng ký. Chủ nhận được mẫu chư cũng điên cuồng 999 chúc mừng ký chủ nhận được A cờ 47 và 1, đạn vô hạn, chúc mừng ký chủ nhận được định vị khí thiên mệnh chi tử 3 chúc mừng ký chủ nhận được vơ trắng quá đầu gối của một nữ chủ lọ lì nào đó. Phù dịch dung, A cờ vàng, Như Lai thần trưởng, túi thơm của một vị thiên mệnh nữ chủ nào đó. Vơ trắng quá đầu gối. Lần trước cho mình một cái bát xanh trắng của nữ chủ lọ lì, lần này lại mang đến túi thơm của một nữ chủ không rõ danh tính, một đôi vơ trắng quá đầu gối. Mẹ kiếp, hệ thống coi mình là kẻ biến thái à? Đồ không đứng đắn. Chứ Như Lai thần trưởng và phù dịch dung, các vật phẩm khác cũng chỉ vậy thôi, tính thực dụng bình thường. Thứ phù dịch dung này, tuy mình không dùng được, nhưng có thể cho thủ hạ dịch dung thành một vị khí vận chi tử nào đó để gây chuyện, hoặc tiềm phục bên cạnh họ, lặng lẽ tiến vào thôn, chờ thời cơ bất ngờ giáng cho một đòn. Với tâm trạng tò mò, Giang Triệt lấy ra chiếc túi thơm mà hệ thống đã trộm từ không gian hệ thống, tỉ mỉ quan sát. Túi thơm tạo hình tinh xảo, thêu thùa hoa lệ, hương thơm thoang thoảng, từng làn hương ấm áp lan tỏa. Rõ ràng, trước khi chiếc túi thơm này bị hệ thống trộm đi, nó vẫn luôn được một nữ chủ không rõ danh tính đeo trên người. Đã là thế kỷ 21 rồi, phụ nữ nào lại dùng loại trang sức như túi thơm này? Tiểu thư khuê các của thế gia cổ võ, hay là thiên tài thiếu nữ của một tông môn nào đó đang thanh tu trong rừng sâu núi thẳm? Quan sát một lượt, sau khi cất lại vào không gian hệ thống để bảo quản, Giang Triệt lại lấy ra chiếc vớ trắng quá đầu gối kia. Vớ chạm vào mềm mại chân tru, dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm cơ thể nữ nhân, hương thơm ngào ngạt, chắc hẳn cũng là do cái hệ thống chó má kia trực tiếp lột từ trên người người ta xuống. Chật, thật là biến thái. Tùy tiện ném vào không gian hệ thống xong, Giang Triệt hết hứng thú, lật người, trực tiếp ôm lấy thân thể mềm mại của Bùi Vân Tịch bắt đầu đi ngủ. Phượng Minh Sơn, đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng. Ánh trăng trong vắt đổ xuống, phủ đầy các biệt viện lầu gác trên đỉnh núi, xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong sương phòng, gió đêm nhẹ nhàng thổi đến, thổi nhẹ mái tóc của Nam Cung Lăng Hương bay bay, dung nhan tuyệt sắc dưới ánh trăng càng thêm thanh lãnh, một bộ váy tiên nữ tay rộng ôm lấy thân, tựa như tiên tử dưới trăng. Một khoảnh khắc nào đó, Nam Cung Lăng Hương đang ngồi thiền tu luyện đống nhiên mở đôi mắt. Dường như có cảm ứng trong lòng, Nam Cung Lăng Hương theo bản năng nhìn về phía dây lụa thắt nang eo, chiếc túi thơm ngày đêm đeo sát người đã biến mất. Nam Cung Lăng Hương cau mày, đôi mắt đẹp lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng tuy đang nhập định tu luyện, nhưng thần niệm vẫn luôn bao phủ biệt viện lầu gác nơi nàng đang ở, kẻ nào có thể lặng lẽ thiêm nhập, thần không biết quỷ không hay trộm đi túi thơm meo sát người của nàng, một võ giả thiên nhân đỉnh phong. Chẳng lẽ là võ giả địa tiên trong truyền thuyết? Nếu người này có bản lĩnh như vậy, tại sao lại trộm túi thơm của mình mà không phải thứ khác? Vô vàn nghi hoặc chợt lóe lên trong đầu Nam Cung Lăng Hương, nàng thi triển thiên tử vọng khí thuật, bắt đầu suy tính tung tích của túi thơm. Thiên tử vọng khí thuật không chỉ có thể quan sát quỹ đạo vận mệnh, tương lai cuộc đời của người phàm, mà còn có thể dùng để suy diễn họa phúc các hung, quan sát khí vận, truy tung nàng giảm. Túi thơm vốn là vật phẩm đeo sát người của nàng, đã nhiễm rất nhiều khí tức của nàng, Nam Cung Lăng Hương muốn suy diễn ra tung tích hiện tại của túi thơm không phải là chuyện khó. Lâm Giang mặc dù không suy tính được thông tin của kẻ ra tay, nhưng Nam Cung Lăng Hương vẫn phát hiện túi thơm hiện tại đang ở Lâm Giang. Trong chớp mắt ngàn dặm, dây trước còn ở ngang eo mình, dây sau đã đến Lâm Giang. Ai có thể sở hữu thủ đoạn kinh khủng như vậy? Địa tiên cũng căn bản không thể làm được như thế. Chẳng lẽ mình bị một tồn tại khủng bố nào đó để mắt tới? Hay là đệ tử xuống núi Hồng Trần tu tâm đã trêu chọc phải lão quái vật ẩn mình nào đó? Nam Cung Lăng Hương đứng dậy khỏi bồ đoàn, đón ánh trăng đi đến bên cửa sổ, tay bấm pháp ấn huyền liền diệu, mượn sức mạnh của tinh tượng, bắt đầu tra xét quỹ đạo vận mệnh của các đệ tử môn hạ. Quỹ đạo vận mệnh của bảy vị chân truyền không có quá nhiều thay đổi, chỉ là khí vận của họ dường như vô hình chung lại tăng thêm rất nhiều. Nhưng mà vì sao hồng loan tinh của họ lại ẩn hiện chỉ về cùng một người? Phát hiện này khiến Nam Cung Lăng Hương trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, chẳng lẽ bảy vị chân truyền đệ tử của mình cuối cùng sẽ thích cùng một nam nhân? Nam Cung Lăng Hương lại tiếp tục suy diễn quỹ đạo vận mệnh của Lâm Dật, phát hiện đế tinh của hắn đu ám, sắp tiếp hiện, khí vận bất ổn, e rằng có nguy hiểm đến tính mạng. Khí vận đó tuy vẫn nồng đậm, nhưng hư hư thực thực, tựa như kim trong đông, hắn dường như đã bị một tồn tại khủng bố nào đó để mắt tới. Nam Cung Lăng Hương nhíu chặt mày, trong lòng cực kỳ khó hiểu. Rõ ràng trước khi Lâm Dật xuống núi, nàng còn đặc biệt tra xét quỹ đạo vận mệnh của đối phương, trong đó tuy có vô vàn gian nan hiểm trở, nhưng cuối cùng đều sẽ được hắn hóa giải thành cơ duyên của mình, cuối cùng bay thẳng lên cao. Hiện tại Lâm Dật xuống núi chưa đầy 3 ngày, vận mệnh sao có thể trong chớp mắt ngàn vạn biến hóa? Nam Cung Lăng Hương tiếp tục suy diễn, bàn tay ngọc khẽ nâng lên, bảng cờ sao tím nhạt hiện hóa hư không, ánh sáng vàng kim lấp lánh, bao trùm vạn vật, vậy mà lại bao gồm toàn bộ địa mạo của cả Giang Châu tỉnh. Khí vận hóa rồng, nơi đỉnh phong hội tụ, chính là thành phố Lâm Giang nơi mấy vị đệ tử của nàng đều đang ở. Chương 395 để tăng nữ tiểu kim mao chương 395 để tăng nữ tiểu kim mao tam long đồng hai, thăng long tranh bá, Lâm Giang này rốt cuộc có tồn tại gì mà khí vận lại nồng hậu đến thế? Nhìn kim quang khí vận gần như hóa thành thực chất trên tinh thần kỳ bản, gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Lăng Hương động dung, trong lòng dậy sóng kinh hoàng, tâm tình hồi lâu không thể bình phục. Mấy vị đệ tử của nàng, bao gồm cả nàng đều là những người có phúc duyên sâu dày, khí vận vô song, khí vận tông môn của Huyền Nguyệt cùng cường thịnh chưa từng có, phóng mắt khắp Thần Châu đại địa, tuyệt đối thuộc về hàng đầu. Nhưng khí vận của nơi Lâm Giang này lại cao hơn Huyền Nguyệt cùng vô số lần. Rốt cuộc là vì một người, một vài người, hay có chí bảo nào đó xuất thế? Thoáng cái đã mấy năm, cũng nên xuống núi xem xét rồi đè nén sự chấn động khó tả trong lòng. Nam Cung Lăng Hương xoay người, gót sen nhẹ bước, trở về phòng thu dọn chút kim ngân châu báu, tất cả đều cất vào chứa vật giới. Bóng hình mấy lần lên xuống, phù quang lướt ảnh, trong chớp mắt đã biến mất vào màn đêm đen như mực. Nếu không biết thì thôi, nay đã biết Lâm Giật mang sát kiếp, đại nạn sắp đến. La sư tôn, nàng đương nhiên phải xuống núi điều tra một phen, bảo toàn đệ tử của mình, xem liệu có thể giúp hắn nghịch thiên cải mệnh hay không. Lâm Giật tuy không phải chân truyền của nàng, nhưng cũng là đệ tử ký danh, nàng cũng không thể mặc kệ hắn. Cứ như vậy, một loạt thao tác lạ của hệ thống đã trực tiếp thu hút sự chú ý của vị Lăng Hương tiên tử này, khiến vị đại lão này sớm xuống núi 3 năm. Ngày hôm sau, sáng sớm, sau khi ngủ dậy, kéo đuổi Vân Tịch luyện tập buổi sáng 1 giờ, tắm nước nóng, Giang Triệt mới thoải mái xuống lầu dùng nữa. Thẩm Bán Chi đi đưa Thẩm Yêu Yêu đến trường, Lãnh Thanh Thu đã đến tập đoàn Thanh Triệt Thấu Nhan làm việc, Lục Xanh Giao cũng đã trở lại Lâm Đại. Trong phòng khách rộng lớn ngoài mấy con rô bước ra, không còn ai khác. Lãnh Thanh Thu chưa bao giờ có thói quen thuê người giúp việc hay bảo mẫu, công việc nhà hàng ngày đều do mấy con robot dọn đẹp, nấu ăn cũng là hai chị em luân phiên vào bếp. Theo lời nàng nói thì, nàng không quen có người lạ sống trong nhà mình. Sau khi dùng bữa sáng, Giang Triệt đi xe đến Lăng Tiêu Tư Bản, định đi xem chức thư ký nhỏ yêu nghiệt mà Hàn Dương đã tuyển cho mình. Nói đến, từ khi thức tỉnh hệ thống, hắn đã hơn 3 tháng không trở lại công ty rồi, Lăng Tiêu Tư Bản vẫn luôn do người quản lý chuyên nghiệp do gia tộc sắp xếp điều hành. Thật hổ thẹn. Trên đường, Giang Triệt như thường lệ cùng mấy vị phu nhân trò chuyện, đấu ảnh trong nhóm. Vừa mới đồng ý với Hi Hi tối nay về nhà ngủ cùng nàng, liền nhận được lời mời gọi video của Sở Mật Thiền. Sau khi nhận cuộc gọi, trên màn hình điện thoại hiện ra gương mặt xinh đẹp không tì vết của Sở Mật Thiền, mái tóc đuôi ngựa vàng được buộc cao, vài sợi tóc vàng rủ xuống bên hai, làn da trắng như tuyết trong suốt, đôi mắt to tròn lấp lánh, như biết nói vậy, linh động đáng yêu. Thiếu nữ nằm sấp bên giường, đôi chân ngọc được bọc trong vớ đen qua đầu gối vẫn lắc lư qua lại trước camera, nhấp nô theo động tác nhấc chân của Sở Mật Thiền. Triệt Triệt. Thấy Giang Triệt nhận cuộc gọi video, Sở Mật Thiền thân mật chào hỏi. Đây là cách gọi độc quyền của nàng dành cho Giang Triệt, bắt nguồn từ mối tình năm kiếp trong ngộng. Trong ngộng, bất kể là kiếp nào, nàng đều gọi Giang Triệt như vậy. Thấy ánh mắt Giang Triệt quả nhiên bị đôi chân nhỏ mang vớ đen của mình thu hút, Sở Nguyệt Thiền thầm cười trộm, đôi mắt to lóe lên một tia danh mãnh, trêu chọc nói: "Triệt Triệt, ngươi thích gì ổ của người ta đến vậy sao? Ngươi lại lén nhìn." "Hừ, thật biến thái." Từ khi có những tiến triển thực chất trong quan hệ với Giang Triệt, Sở Nguyệt Thiền đã phát hiện ra nhiều sở thích kỳ lạ của Giang Triệt. Ví dụ như tên này rất thích vớ lụa, cũng rất thích gì ổ của mình. Mỗi lần gặp mặt, chỉ cần nàng mặc vớ đen hoặc vớ trắng, ánh mắt của tên háo sắc này chắc chắn sẽ dừng lại trên chân nàng. Ngươi sai rồi, ta là đang quang minh chính đại nhìn. Giang Triệt lắc đầu, nghiêm túc nói. Đã là nữ nhân của mình rồi, Giang Triệt đương nhiên sẽ không che giấu gì trước mặt Sở Nguyệt Thiền. Khắc Sở Nguyệt Thiền bị giọng điệu nghiêm túc của Giang Triệt chọc cười, cười khúc khích không ngừng, cười đến hoa chi run rẩy, một cảnh đẹp tuyệt mỹ ẩn hiện, vô tình mang đến phúc lợi cho Giang Triệt. Hoa, Triệt Triệt, ngươi thật vô sỉ. Hi hi, ta thích đùa giỡn vài câu. Sở Nguyệt Thiền mới nói rõ mục đích gọi video của mình. Triệt Triệt, chiều nay ngươi có thời gian không? Có thể cùng ta về nhà một chuyến không? Có thời gian, cùng ngươi về nhà, đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu của ta sao? Giang Triệt mỉm cười gật đầu, trêu chọc một câu. Coi như vậy đi, ngươi đã ăn sạch ta rồi, chẳng lẽ không nên đi thăm lão già nhà ta sao? Sở Nguyệt Tiền nói thẳng thừng, giọng điệu hào không để ý, không chút ngượng ngùng. Tính cách nàng muốn phóng khoáng, không phải là thiếu nữ thẹn thùng đỏ mặt như Hạ Thanh Ca chỉ vì bị Giang Triệt trêu chọc vài câu. Ngươi nói cũng đúng, cha mẹ ngươi có sở thích gì? Ta chuẩn bị trước một vài món quà. Giang Triệt dở khóc dở cười, tiểu kim mao này thật là thú vị. Quà cấp gì thì thôi đi, ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi. Lần này để ngươi cùng ta về nhà, chủ yếu là để xử lý một chuyện. Ông nội ta cái lao cổ hủ kia không biết bị làm sao, đột nhiên tìm cho ta một tên bảo vệ riêng, nói là để bảo vệ an toàn tính mạng của ta. Quan trọng nhất là tên bảo vệ mà lao giả tìm đến lại là nam. Bảo vệ riêng là nam. Lao giả còn muốn hắn ở chung với ta. Ta thật sự không muốn nói nữa, ta rốt cuộc có phải là cháu gái ruột của lao giả đó không? Ông ấy lại tin tưởng cái tên bảo vệ chó má kia đến vậy sao? Sở Nguyệt Tiền hướng về phía ông nội liền một trận phàn nàn, than thở, trong lòng vô cùng cả lời. Nàng một cô gái khuê các kiểu diễm, tuổi hoa rực rỡ, lại để một tên tiểu tử dã nhân từ trong núi ra bảo vệ riêng. Lão giả đã ăn bao nhiêu não bạch kim mới có được cái ý nghĩ nghịch thiên này? Sở Nguyệt Thiền cảm thấy, lần này về nhà xong nàng có thể đưa ông nội đi bệnh viện khám não rồi. Hú hồ, sau khi được Giang Triệt tới nhuần và quán đỉnh, cùng với sự hỗ trợ của các loại năng lượng, nàng bây giờ đã sớm trở thành một võ giả hóa kình danh xứng với thực, bên cạnh còn có ảnh mật vệ do Giang Triệt phái đến bảo vệ, cần gì tên bảo vệ nam chó má đó chứ? Chuyện này nàng cũng đã nói với lão giả, nhưng lão giả không tin. Vậy thì không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể đưa Triệt Triệt thân yêu của mình về nhà, để cho lão giả một trận hạ mã uy. Muốn cắm một tên bảo vệ riêng nam bên cạnh nàng sao? Chuyện này cho dù nàng tự mình đồng ý, Giang Triệt cũng không thể đồng ý được. Vậy chiều nay 2 giờ ta sẽ đến Vân Thủy Giật Cư đón ngươi, sau đó cùng ngươi về sở ra. Giang Triệt gật đầu, trực tiếp đồng ý bên trái một lao già bên phải một lao đồ vật tiểu kim mao này đúng là một đại hiếu nữ. Thông qua lời kể của Sở Nguyệt Tiền, Giang Triệt trong lòng rõ ràng, đây chính là tình tiết Cuồng Long Hạ Sơn đã bắt đầu. Trong cốt truyện, lần đầu tiên Lâm Giật đến Sở gia, Sở Nguyệt Tiền cũng coi thường tên bảo vệ dã nhân này đủ kiểu, nhưng vì áp lực của Sở lão gia tử nên cũng đành phải đồng ý, nhưng bây giờ thì Giang Triệt đương nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra. Muốn làm bảo vệ riêng cho tiểu kim mao của mình sao? Nghĩ mà thèm. Tiểu tử, ngươi đã tự tìm đường chết rồi. Chương 396 mới gặp phở rầy dạ, chương 396 mới gặp phở rầy dạ, cút máy video điện thoại, Giang Triệt rất nhanh đã tới kèm Sisca đi tổ cao ốc bãi đỗ xe. Sau khi xuống xe, tại đông đảo bảo tiêu vây quanh trực tiếp thẳng hướng lấy CEO chuyên trúc thang máy mà đi, rất mau tới đến 39 lầu CEO văn phòng. Tiến vào xa cách đã lâu văn phòng, Giang Triệt lười biếng dựa vào trên ghế làm việc, ánh mắt tùy ý đánh giá văn phòng sắp đặt. Mặc dù mấy tháng chưa từng đến đây, nhưng hắn căn phòng làm việc này mỗi ngày đều sẽ có nhân viên quét dọn vệ sinh, ngược lại là cùng hắn trong trí nhớ dáng vẻ không có thay đổi gì, không khác nhau chút nào. Trên mặt bàn trưng bày mười mấy phần đầu tư kế hoạch hợp đồng, chính là công ty cao tầng gần nhất 2 tháng làm ra kế hoạch học thuộc lòng sách, chờ lấy hắn vị này CEO tới ký tên thi hành. Bất quá đầu tư thị trường thay đổi trong nháy mắt, những đầu tư này kế hoạch có chút là mấy tháng trước liền đã sớm làm xong. Cụ thể như thế nào, còn muốn gọi cao tầng tới mở hội nghị nghiên cứu và thảo luận một phen mới được. Nghĩ đến nơi đây, Giang Triệt an bài Hàn Dương đi thông chi công ty cao tầng, nửa giờ sau tại phòng họp, thuận tiện để cho hắn gọi tới Phở Dậy Dạ. Không bao lâu, Giang Triệt bên tai liền vang lên một hồi đông 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 tiếng đập cửa. Mời đến Phở Dậy Dạ thân mang một bộ ổn chính trang, ôm ấp một sấp văn kiện, đẩy cửa vào. Giày cao gót giẫm đạp mặt đất cộc cộc âm thanh từ xa mà đến gần, Giang Triệt trong tầm mắt rất nhanh liền nhiều hơn một đạo tịnh lệ phong cảnh. Phở Dậy Dạ ước chừng 23-24 niên kỷ, một đầu nổi bật mái tóc dài màu xanh lam áo choàng rủ xuống, con ngươi cũng là lộ ra màu xanh thẳm, mũi tú rất, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, giống như chuyện cổ tích bên trong đi ra tinh linh thần nữ. Nàng thân mang một bộ cắt xén đắc thể nghề nghiệp ổn trang, trước ngực thật cao nâng lên, cổ áo hơi hơi rộng mở, hiển lộ tinh xảo xương quai xanh, dáng người cao gầy, đường cong là lướt, hiển thị rõ huyền chuyển dáng người. Một bộ túi màu đen mông váy khỏa thân, vì nàng bằng thêm một kia vũ mị phong tình. Tinh tế thon dài, tròn trịa chặt chẽ cặp đùi đẹp bọc lấy nửa trong suốt vớ đen quần tất, chân đạp nền đỏ giày cao gót. Phở Dậy Dạ chiều cao có chừng trên dưới 1m76, mặc vào này đôi độ cao chừng 10cm giày cao gót, cơ hồ cùng Giang Triệt tương xứng. Ngoại trừ cái kia trương tràn ngập dị vực phong tình tinh xảo khuôn mặt, tối thu hút sự chú ý của người khác không thể nghi ngờ là cái kia cực kỳ vóc người ngạo nhân, căng phồng, eo nhỏ nhắn treo quả to, cùng với cái kia tràn ngập sức dụ dỗ vớ đen cặp đùi đẹp. Ngươi chính là gần nhất vừa mới nhậm chức thư ký. Do xét Phở Dậy Dạ một phen, Giang Triệt âm thầm gật đầu, năng lực làm việc như thế nào tạm dừng không nói, cái túi da này chính xác làm cho người không thể bắt bẻ. Quả nhiên, có thể trở thành khí vận chi nữ, những nữ nhân này dung mạo liền không có một cái xấu, hiếm thấy đấu qua tây thì thắng điều thuyền. Đi qua nguyên tắc tác giả bút mực trao chuốt, sợ là lỗ chân lông đều đang phát sáng, rạng rỡ nhôn trạch. Đúng vậy, ngài là kèm Sisca đi tổ chủ tịch hội đồng quản trị kiêm thi hành CEO. Phở Dậy Dạ ngữ khí cung kính, mang theo vẻ kinh ngạc. Trước khi đến nàng mặc dù ở trên mạng đã điều tra rất nhiều có liên quan kèm Sisca đi tổ tư liệu, lại cũng chỉ biết nhà này tập đoàn pháp nhân gọi Lý Lôi, đăng ký tư bản 1 tỷ, khác hoàn toàn không biết. Kèm Sisca đi tổ quy mô không coi là nhỏ, đi qua gần nhất mấy tháng phát triển, giá trị thị trường đã đột phá 2600 tỷ. Nguyên bản Phở Dậy Dạ cho là có thể có được một nhà khổng lồ như thế đầu tư công ty, chủ tịch hội đồng quản trị ít nhất cũng là 40-50 tuổi, thấy qua vô số phong sương trí giả. Giang Triệt cái này trẻ tuổi đã có chút quá mức dung mạo, quả thực đem Phở Dậy Dạ khiếp sợ không nhẹ. Trẻ tuổi như vậy lại có thể nắm giữ một nhà giá trị thị trường 100 tỷ đưa ra thị trường công ty. Không cần nghĩ, Phở Dậy Dạ cũng biết trước mắt vị lão bản này 100% là cái nào đó con em của đại gia tộc. Người bình thường coi như có thể từ tầng dưới chốt một đường đi tập, phù giao thẳng lên, nắm giữ thành tựu như thế ít nhất cũng phải qua 35 tuổi. Bây giờ Phở Dậy Dạ trung quy là biết rõ chủ thuê nhà tỷ tỷ vì cái gì cố hết sức để cử tự mình tới kèm Sisca đi tổ khảo hạch. Đi theo trẻ tuổi có triển vọng như vậy bên cạnh CEO, hoàn toàn có thể nói được là tiền đồ vô lượng. Nếu như không cẩn thận lại bị đối phương coi trọng mà nói, vậy nàng nhân sinh nhưng là triệt để nghịch tập. Ta là, ngồi đi. Giang Triệt gật đầu, đợi cho Phở Dậy Dạ ngồi xuống, lúc này mới tiếp tục nói. Trước tiên làm đơn giản tự giới thiệu a, ta cần hiểu rõ kinh nghiệm làm việc của ngươi cùng lý lịch. Tốt, chủ tịch hội đồng quản trị tiên sinh, ta đến từ Pháp Quốc, tốt nghiệp ở USA Đại học Pennsylvania. Năm nay 24 tuổi, từng tại USA Hy công ty chứng khoán nhậm chức nửa năm. Phở Dậy Dạ đem lý lịch của mình đơn giản tự thuật một lần, tâm tình thấp thỏm chờ đợi Giang Triệt quyết cắt. Tuy nói nàng cũng tại Hàn Dương nơi đó phỏng vấn thông qua, nhưng đến cùng có thể hay không nhậm chức kèm Sisca đi tổ thư ký vẫn là Giang Triệt định đoạt. Gần nhất mấy tháng lữ trình đều sớm đem nàng tiểu kim khố triệt để hao tổn khoảng không, nếu như không thể lưu lại kèm Sisca đi tổ mà nói, vậy nàng chỉ có thể lại đi Vương Thị tập đoàn thử vận khí một chút. Phía trước đã có làm hay không văn bí loại việc làm? Cái này không có. Bất quá ta cảm thấy ta có thể gánh vác phần công tác này, thỉnh chủ tịch hội đồng quản trị cho ta một cái cơ hội biểu hiện. Phở Dậy Dạ lời thề son sắt mở miệng, nàng hoàn toàn có phần tự tin này, đối với tự thân năng lực làm việc chưa từng hoài nghi. Ok, vậy ta trước hết cho ngươi một tháng thời kỳ thực tập, hy vọng Phở Dậy Dạ tiểu thư đừng để ta thất vọng. Đa tạ chủ tịch hội đồng quản trị, ngài yên tâm. Nghe đến đó, Phở Dậy Dạ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, một mực treo ở nội tâm tảng đá lớn lúc này mới cuối cùng rơi xuống đất, gương mặt xinh đẹp nở rộ một tia nụ cười sáng rỡ. Năng lực làm việc cái gì, nàng nhất định sẽ hướng Giang Triệt chứng minh. Nửa giờ sau, Giang Triệt mang theo Phở Dậy Dạ tiến nhập phòng họp đại sảnh, ở đây sớm liền đã ngồi đầy người, kèm Sis Capital từ Giang Triệt một người toàn tư không cổ, không có cái gì cổ đông khác. Bởi vậy, tới mở hội nghị cũng là công ty mỗi ngành cao tầng tinh anh. Chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị nhìn thấy Giang Triệt đến, một đám cao cấp bạch lĩnh đội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, tỏ vẻ tôn kính, trong lời nói không che giấu chút nào đối với Giang Triệt vị này tập đoàn lao tổng cùng nhiệt sùng bái. Giang Triệt đầu tư sự tích sau một phen chú tâm đóng gói, từ thời gian lên men sau, đã sớm bị Triệt để thần thoại. 21 tuổi được vinh dự Lâm Giang World of Investment, có được trăm tỷ tập đoàn, có thể xưng tuổi trẻ tài cao đại danh tử. Bọn hắn cái này một số người nhưng không biết Giang Triệt có thể bả tập đoàn làm lớn làm mạnh toàn bộ đều bởi vì hắn có cái Giang Châu tỉnh người đứng đầu lao cha, chỉ cho là đây đều là hắn bản lĩnh thật sự, ngành thực lực. Tất cả mọi người ngồi đi Giang Triệt đưa tay, toàn bộ hội trường vì đó yên lặng. Hôm nay họ cũng không có gì mục đích cái khác, chính là muốn nghe một chút đại gia gần nhất tương đối xem trọng cái nào công ty cùng sản nghiệp, thuận tiện sửa sang một chút phía trước những cái kia gác lại đầu tư kế hoạch. Đại gia có thể nô nước tấp nập lên tiếng, phát biểu cái nhìn của các ngươi cùng kiến giải. Theo Giang Triệt tiếng nói rơi xuống, phòng họp đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, lấy ra riêng phần mình tương đối coi trọng hạng mục tài sản, đồng thời vì Giang Triệt giải thích đầu tư nguyên nhân cùng có thể mang tới lợi tức. Chương 397 gặp phải nữ lưu manh a. Chương 397 gặp phải nữ lưu manh a. Mỗi lần nghe xong cấp dưới hồi báo cùng ý nghĩ, Giang Triệt lúc nào cũng có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành quyết sách, đồng thời tỏ rõ giải thích của mình, tiếp đó đẩy ra chính mình tương đối coi trọng hạng mục, trong nháy mắt lại giành được mọi người tại đây khâm phục ánh mắt. Ngay cả Phở Dậy Dạ cũng là đang lặng lẽ ở giữa cải biến rất nhiều đối với Giang Triệt cách nhìn. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng chính mình vị này bột là bằng vào hậu đãi xuất thân mới đi tới hôm nay loại độ cao này, bây giờ xem ra cũng không hẳn vậy. Bột tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự trong người, đối với thời cuộc trưởng không cùng nắm giữ, vượt xa khỏi rất nhiều người đầu tư, cũng bao quát chính nàng. Kèm theo hội nghị tăng cuộc, thời gian đã lặng yên đi tới giữa trưa. Lôi Lệ Phong hành an bài tốt tất cả đầu tư kế hoạch sau đó, Giang Triệt mang theo Phở Dậy Dạ một lần nữa về tới CEO văn phòng. Bột, ngài có mệnh hay không? Có cần hay không ta giúp ngài đấm bóp một chút, giải phạt? Không cần Giang Triệt phân phó, Phở Dậy Dạ đã giúp hắn hướng hảo một bình trà nóng, chân một ly đưa tới trước mặt nam nhân, giống như lam bảo thạch giống như con ngươi sáng ngời nhẹ nhàng chớp động, chủ động đề nghị. Có liên quan Giang Triệt hứng thú yêu thích, hôm qua nàng cũng tại Hàn Dương nơi đó có hiểu biết. Dựa theo Hàn Dương thuyết pháp, lão bản cần chính là sẽ chủ động quan tâm, tâm tư cẩn thận thuộc hạ. Vì để sớm ngày nhận được bột chân chính tán thành, Phở Dậy Dạ cảm thấy mình có thể chủ động làm những gì. Thẳng thắn nói, chính mình bột tướng mạo tuấn mỹ, dáng người cao ráo, thỏa đáng hình nam một cái. Phở Dậy Dạ đương nhiên sẽ không để ý cùng hắn tiếp xúc quá nhiều. Nếu như hắn không có cái này anh tuấn tướng mạo, hoàn mỹ thân hình, không tầm thường khí chất, vậy thì chớ bản những thứ khác. Ân, mình tuyệt đối không phải thèm hắn thân thể. Trên thân Giang Triệt thật giống như có loại ma lực, lúc nào cũng tại trong lúc lơ đãng hấp dẫn lấy nàng, để cho nàng muốn chủ động tới gần. Loại cảm giác này có chút kỳ diệu, là nàng phía trước chưa bao giờ có kinh nghiệm. Người còn có cái này sở kỳ hiệu. Trước đó học qua. Giang Triệt nhíu mày, nội tâm ít nhiều có chút kinh ngạc. Đúng vậy, bụt, mẫu thân của ta xương cổ không tốt, ta trước đó liền thường xuyên giúp nàng xoa bóp bung lỏng, ngài muốn thử xem thủ nghệ của ta sao? Phở Dậy Dạ chân mày mỉm cười, có vẻ hơi kích động, không kịp chờ đợi liền nghĩ tại trước mặt Giang Triệt biểu hiện một phen. Đương nhiên, Giang Triệt gật đầu, ra hiệu Phở Dậy Dạ có thể tự do phát huy. Mặc dù hắn bây giờ cũng không cảm giác mỏi mệt, nhưng phong tao tiểu thư ký đều chủ động mở miệng, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Nhận được Giang Triệt thủ ý, Phở Dậy Dạ di chuyển bước chân, Đình Đình Ngọc Lập đứng ở sau lưng Giang Triệt vị trí, bắt đầu thay hắn đấm bóp. Đầu tiên là nhào nặn huyệt thái dương, làm đầu xoa bóp, tiếp đó một đường hướng xuống, từ huyệt phong chỉ đến trụ trời huyệt, lại đến phong phủ huyệt. Thủ pháp chuyên nghiệp, lực đạo cũng nắm vừa vặn, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tìm được huyệt vị. Bởi vậy có thể thấy được, Phở Dậy Dạ chính xác không có ăn nói địa chuyện, nàng thật sự hiểu xoa bóp. Bút, như thế nào? Phở Dậy Dạ một bên xoa bóp, vừa quan sát Giang Triệt sắc mặt. Từ nàng cái góc độ này đi xem, ở trên cao nhìn xuống, vừa vặn có thể toàn phương vị không góc chết nhìn thấy Giang Triệt cái kia trường tuấn mỹ khuôn mặt, mỗi một tấc da thịt đều vừa đúng, giống như thượng thiên chú tâm điêu khắc mà thành, tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Cách rất gần, nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được trên thân Giang Triệt này chủng loại giống như thiên nhiên mùi thơm ngát, Phở Dậy Dạ có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọt, tim đập thình thịch. Bột tuyệt đối là nàng gặp qua đẹp trai nhất châu Á nam tính. Không đúng, hẳn là tối xoáy nhân loại chất lượng cao nam tính. Tỉnh táo. Phở Dậy Dạ, ngươi không thể cho bột lưu lại quá mức phong tao ấn tượng. Thở một hơi thật dài, Phở Dậy Dạ lúc này mới cưỡng ép kiểm chế lại nổi sóng chập trùng trái tim. Nghe nói sẽ gì cả nam sinh tương đối ngại ngùng thẹn thùng, Phở Dậy Dạ cũng không dám quá nhiệt tình, hù đến chính mình vị này bột cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Mặc dù nàng bây giờ còn là cái chim non nữ, nhưng đến cùng cũng là tại phương Tây lớn lên người da trắng, thâm thụ Tây phương văn hóa hoàn cảnh hung lúc. Đây nếu là tại nàng quốc độ gặp phải Giang Triệt loại này để cho nàng tim đập thình thịch nam sinh, nàng đều sớm mang theo hắn đi mượn phòng. Vẫn được, thủ pháp không tệ Giang Triệt thuận miệng trả lời một câu, nội tâm rất cảm thấy cổ quái. Đối với mình khí chất dung mạo, Giang Triệt bây giờ lại có một cái càng thêm rõ ràng, trực quan nhận thức. Hôm nay bất quá lần thứ nhất gặp mặt liền có thể để cho vị này gái Tây nữ chính như thế khó mà tự kiềm chế, chính mình thật thành mỹ ma. Bụt, ngài là ta đã thấy đẹp trai nhất sẽ gì cả nam sinh, không có cái thứ hai. Thật vất vả mới kiềm chế lại nội tâm loại kia hoang đường ý nghĩ, Phở Dậy Dạ cảm thán một câu, từ đáy lòng mở miệng. Tại USA thời điểm nàng cũng không bất tiếp xúc qua châu Á nam tính, nhưng giống như là Giang Triệt như thế có mị lực tuyệt đối là thứ nhất. Ha ha, ngươi cũng là ta đã thấy xinh đẹp nhất pháp quốc nữ sinh, tiểu diễm lại cao quý. Giang Triệt cổ quái nở nụ cười, đồng dạng trả lời một câu. Mẹ nó, lời này làm sao nghe được giống như là đang mắng người đâu. Kế tiếp, ngươi có phải hay không muốn tiễn đưa ta một cái thần bí lễ vật, tiếp đó trở lại bộ lạc kế thừa ngươi tộc trưởng vương vị, mang ta đi chung trở về châu Phi, phải không? Đà tạ bộ tán dương. Phờ Dậy Dạ cũng không ý thức được ngôn ngữ của mình có gì không thích hợp, nghe được Giang Triệt tán dương, nàng mặt mũi ý cười càng đậm, lộ ra vô cùng hưởng thụ, đấm bóp động tác đều càng thêm tò mò mấy phần. Bột hắn khen ta xinh đẹp ai? Cái kia, chính mình có phải hay không hẳn là càng thêm chủ động một chút? Phờ Dậy Dạ tâm hoa nộ phóng, cảm xúc giá trị 9999, còn không đợi Giang Triệt nói tiếp thứ gì, chỉ thấy Phờ Dậy Dạ tay nhỏ đã trong bất chi bất giác ngã vào trước người hắn. Bột, ta đây là tại xoa bóp, ngài không nên suy nghĩ nhiều. Ngài có thể không biết, đây là quê hương ta đặc hữu một loại thủ pháp đấm bóp, nắm giữ bình tâm an thần công hiệu, dùng rất tốt. Chú ý tới Giang Triệt ánh mắt trông lại, Phờ Dậy Dạ nội tâm bối rối, mặt ngoài lại là chứng trạng đàng hoàng, địa chuyển đạo. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, bột dáng người là thực sự hảo, đây là có bao nhiêu cơ bụng? Tuyệt đối là mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt đích loại hình. Cái này lưu loát áo lót tuyến, thật muốn giật y phục của hắn, thô bạo đối đại hắn. Kiệt kiệt kiệt, phải không? Ngược lại là ta cô lậu quả văn. Giang Triệt có chút nhịn không được cười lên, nhưng cũng lười nhác vạch trần nàng cái này kỹ thuật diễn xuất vụ bề. Cái này gái tây nữ chính thật đúng là ngay cả một cái lời vớ vẫn cũng sẽ không nói a. Chính mình đây là gặp phải nữ lưu manh. Bột yên tâm, ta nhất định phải ngài thể nghiệm đến quê nhà ta loại này độc hữu thủ pháp đấm bóp niềm vui thú, sẽ không để cho ngài thất vọng. Mắt thấy Giang Triệt không có suy nghĩ nhiều, Phờ Dậy Dạ nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới phát giác được cử động của mình có bao nhiêu đi quá giới hạn. Nàng tập trung ý chí, đè xuống nội tâm hỗn loạn suy nghĩ, bắt đầu đứng đắn đấm bóp. Vừa mới hành vi của mình đã đầy đủ lớn mật, mặc dù bột không có sinh khí, nhưng dù sao hôm nay mới vừa bắt gặp mặt, nàng cũng không muốn tại Giang Triệt trong lòng lưu lại như là hành vi phong túng, thủy tính dương hoa các loại nhãn hiệu. Chương 398 ngươi cầm cái này khảo nghiệm cán bộ. Chương 398 ngươi cầm cái này khảo nghiệm cán bộ. Xoa bóp hoàn tất, Phờ Dậy Dạ có loại cảm giác chưa thỏa mãn, nhưng cơm trưa thời gian đã đến, nàng cũng không thể không ngừng tay đầu được làm. Bột, ngài muốn tại tập đoàn ăn cơm chưa sao? Phờ Dậy Dạ hơi hơi không người không lưng, khẽ cắn hàm răng, chi kỳ hỏi. Nàng cái tiểu động tác này cũng là ẩn dấu 800 cái tâm nhãn tử, vừa có thể thể hiện đối với bột tôn trọng, cũng sẽ không để cho đối phương cảm thấy quá mức phóng đãng, còn có thể cho bột phát một ít phúc lợi, hiển lộ một vòng tuyệt mỹ hình dáng, làm cho người vô hạn mơ màng. Nàng không lưng lúc, một đầu kia gợi cảm màu xanh da trời tóc dài rủ xuống hai gò má, màu xanh thẳm con mắt nhẹ nhàng chuyển động, dễ nhìn cực kỳ. Nữ nhân chủ động đứng lên, đều sớm không có nam nhân chuyện gì. Giang Triệt bây giờ xem như triệt để lĩnh ngộ được hàm nghĩa câu nói này. Không thể không nói, này nương môn là thực sự tao a. Ngươi cầm cái này khảo nghiệm cán bộ. Người cán bộ nào trải qua được dạng này khảo nghiệm? Chỉ có thể nói, không hổ là tại USA đã du học người, cái này mức độ cởi mở quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải là biết Phờ Dậy Dạ còn là một cái chưa qua nhân sự xử nữ, có thể một mắt nhìn ra thân thể của nàng khỏe mạnh tình trạng, Giang Triệt đều phải cho là mình đối mặt là cái gì thần kinh bách chiến thanh lâu danh kỹ. Là một chính nhân quân tử, Giang Triệt xưa nay sẽ không cô phụ bất luận cái gì mỹ nhân tâm ý nhìn liền xong rồi. Cái kia ngay tại tập đoàn ăn đi, để cho người ta tại nhà ăn đánh hai phần cơm đưa tới, ngươi bồi ta ăn chung. Giang Triệt ở đó nở nang tuần trăng mật chụp một cái, mà không đổi sắc mở miệng nói: "Tiểu nữ bỉ, thật đúng là biết chơi, bản đại thiếu hôm nay liền bồi người tốt nhất chơi bùa." "Tốt." Bột Phờ Dậy Dạ đôi mắt vũ mị tựa hồ muốn chảy ra nước, đưa khí núng nịu, ẩn chứa xuân ý bột xin chờ một chút, ta cái này liền đi ăn bài. Nói xong, Phờ Dậy Dạ cho Giang Triệt một cái thiên tiểu bá mị, đủ để mê đảo chúng sinh nụ cười quyến rũ, yêu nhã quay người, di chuyển vớ đen cặp đùi đẹp rời đi. Bây giờ, Phờ Dậy Dạ nội tâm không thể nghi ngờ là vui vẻ tung tăng. Mặc dù Giang Triệt một câu nói cũng không có nhiều lời, nhưng hắn hành vi mới vừa rồi không phải đã lời thuyết minh có nhiều vấn đề sao? Có hy vọng. Phờ Dậy Dạ tiếp tục cố lên. Giang Triệt cũng không chờ đợi thời gian bao lâu, Phờ Dậy Dạ rất nhanh liền đánh hảo cơm trưa, một lần nữa về tới văn phòng. Một phần ức bò hầm cà chua, một phần rau xanh xào đông cải xanh, một phần bạch chẳng kê, một phần đông sơn lão ngà, một phần miến tiết vịt canh, hai bát cơm, rau trộn thịt, dinh dưỡng cân đối. Bụt, mời ngài. Phờ Dậy Dạ đem thức ăn bày ra hoàn tất, lúc này mới ngồi vào Giang Triệt đối diện vị trí. Hai người một bên trò chuyện nói chuyện phiếm, một bên tiêu diệt trên bàn cơm trưa. Như thế nào? Những thức ăn này còn lành miệng bị sao? Mắt nhìn đối diện Phờ Dậy Dạ, Giang Triệt tùy ý hỏi, chậm rãi thưởng thức trước mắt mỹ thực. Mặc dù không bằng trong nhà nữ đầu bếp nhỏ, nhưng mùi vị thức ăn còn ngon miệng, có thể ăn. Đương nhiên, ta rất ưa thích xệ dị cả mỹ thực, tại USA du học thời điểm liền thường xuyên đi món ăn Quảng Đông tiểu lâu. Cái này cũng là ta sẽ đến xệ dị cả du lịch nguyên nhân chủ yếu nhất. Phờ Dậy Dạ hàm hàm hồ hồ hồi đáp, miệng nhỏ lặp lại huyền chuyển nhiều nước ướt bỏ. Vậy sao ngươi không có trực tiếp đi Quảng Đông, ngược lại chạy tới Lâm Giang? Cái này sao? Phờ Dậy Dạ cầm giấy lên khăn lau đi khóe miệng, giải thích nói, tới xệ dị cả phía trước, ta cố ý ở trên mạng tra một chút, nghe nói Quảng Đông bên kia ba không phải người da đen rất nhiều, ta không thích người da đen, tăng thêm đối với vang dội TikTok Lâm Giang bát đại tài tử rất hiếu kỳ, cho nên mới tới ở đây. Bụt, ngài nghe nói qua Lâm Giang tài tử sao? Mọi người đều biết, Pháp quốc Paris con mới sinh tỷ lệ sinh đẻ bên trong người da đen cùng người da đen hôn huyết đã hơn phân nửa, toàn bộ Paris cơ hồ đều muốn bị người da đen chiếm giữ. Bởi vì khi còn bé một chút kinh nghiệm, Phờ Dậy Dạ đối với những người này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cho nên lúc ban đầu mới có thể phó đẹp du học, sau khi tốt nghiệp đại học cũng không trở về Ba Di, mà là bắt đầu toàn cầu du hành. Tới Sẻ Gì Cả sau đó, Phơ Dầy Dạ cảm giác mình tựa như là tìm được thế gian còn sót lại tỉnh thổ. Nàng cũng là tới ở đây mới biết được, Sẻ Gì Cả đã đem những cái kia ba không phải toàn bộ đều trục xuất, ở đây thật sự một người da đen cũng không có. Loại cảm giác này, thực sự là quá sung sướng. Nếu không phải lấy không được Sẻ Gì Cả thẻ lục, nàng thậm chí muốn tại Lâm Giang vĩnh cửu định cư. Đương nhiên Giang Triệt gật đầu, nội tâm rất cảm thấy cổ quái, hắn là thực sự không nghĩ tới trước mắt vị này, lại là bị chính mình đùa giỡn những cái kia nhân vật chính hấp dẫn đến đây Lâm Giang. Lâm Giang thập đại tài tử tất cả đều là chính mình một tay sáng lập, có thể không biết hay sao. Những tên kia, thật là khiến người ta không biết nên khóc hay cười, cảm giác giống như là một ít võng hồng công ty vì giả vờ giả vịt đang cố ý chế tạo lưu lượng, nhưng lại không giống Giang Triệt cười cười, không có nhận lời, mà lại hỏi, ngươi rất không thích người da đen. Phờ Dậy Dạ hơi sững sờ, sau đó trọng trọng gật đầu, nghiêm túc nói, nói ra có thể sẽ để bột ngài chê cười, kỳ thực ta là kiên định chủ nghĩa chủng tộc giả, tổ thượng của ta đã từng cũng là thời đại đại hàng hải là mạo hiểm gia. Ta hồi nhỏ, bởi vì sinh hoạt tại khoảng cách người da đen cộng đồng hơi gần đường đi, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn đến bọn hắn làm ra đủ loại hành vi phạm pháp phạm tội, lười nhác lạ thường, không muốn phát triển, không đi việc làm, cả ngày chờ đợi chính phủ cứu tế lương sống qua ngày, hốt bạch phiến bọn hắn giống như là một đám dã man, chưa khai hóa dân tộc, có người da đen chỗ, tỷ lệ phạm tội lúc nào cũng tăng bọn. Tại Paris thời điểm, ta đi ra ngoài dạo chơi cuối cùng là bị người da đen đủ loại đùa giỡn, cho nên ta mới một trận nghĩ muốn trốn khỏi quê quán. Đúng vậy, ta cũng là. Giang Triệt đối với Phờ Dậy Dạ loại này thái độ vẫn tương đối công nhận, dù cho có chút lấy tất cả lại toàn bộ. Phải không? Phờ Dậy Dạ ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt có loại cảm giác tri âm khó gặp, ngược lại bắt đầu cùng Giang Triệt thao thao bất tuyệt giải thích nàng tổ tiên bậc cha chú huy hoàng lịch sử. Một giờ chiều, ăn qua cơm trưa, xử lý xong tập đoàn sự vụ, Giang Triệt rời đi CEO văn phòng. Chiều còn phải đi chiếu cố Lâm Giật cái này xuống núi cùng lòng, nếu không, Giang Triệt thật đúng là muốn tiếp tục cùng Phờ Dậy Dạ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu một phen, thật là một cái thú vị nữ nhân. Bụt, thật đúng là một cái vui tính hài hước nam nhân đâu. Nhìn qua Giang Triệt bóng lưng rời đi, Phờ Dậy Dạ mặt mũi tràn đầy hoa si, rỗi ra cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm liếm môi hồng, đôi mắt nhất chuyển, rất nhanh nảy ra ý hay. Lần gặp mặt sau, nàng nhất định muốn đem hai người quan hệ trong đó thêm gần một bước. Rời đi kèm Sis Capital cao ốc sau đó, Giang Triệt ngồi lên ảnh mật vệ mở Z bằng nở sẽ chỉ bút. Đội xe chạy tại rộng lớn trên đường cái, ước chừng sau 40 phút đã tới Vân Thủy giật cư 14 hào biệt thự. Vừa mới xuống xe, Giang Triệt thì thấy đến đang tại cửa biệt thự mong mỏi cùng trông mong hai nữ, chính là Hạ Thanh Ca cùng Sở Nguyệt Tiền. Triệt Triệt, xa xa nhìn thấy Giang Triệt đến, Sở Nguyệt Tiền ánh mắt sáng lên, reo hò một tiếng, không kịp chờ đợi một đường chạy chậm, nhanh chóng đi tới nam nhân trước người, giống như nhũ yến bệ tổ, một cái nào vào Giang Triệt trong ngực. Giang Triệt chỉ cảm thấy một hồi hương thơm đánh tới, trong ngực liền nhiều một bộ thơm thơm mềm mềm, tràn ngập thiếu nữ khí tức thân thể mềm mại. Sở Nguyệt Tiền giống như là nhận được chủ nhân trấn an con mèo nhỏ, cái đầu nhỏ không đứng ở Giang Triệt trong ngực cọ qua cọ lại, hai chân kẹp chặt eo thân của hắn. Hai con ngươi híp lại, biểu lộ không nói ra được hưởng thụ. Chương 399 tận hưởng tề nhân chi phúc, chương 399 tận hưởng tề nhân chi phúc. Triệt Triệt, trên người ngươi thơm quá a. Sở Nguyệt Tiền nhíu mũi ngọc tinh xảo, hung hăng hít thở một cái, ánh mắt mê ly, gương mặt xinh đẹp bộc lộ một tia vẻ say mê, hiển nhiên như cái ngu ngốc nữ. Không biết có phải hay không là tâm lý tại quái phá, Sở Nguyệt Tiền luôn cảm giác chính mình cậu nam nhân so với lần trước gặp mặt lại đẹp trai mấy phần, để cho nàng có chút không cách nào tự kiềm chế. Chẳng lẽ đây chính là mọi người thường nói, trong mắt người tình biến thành tây thi. Còn không mau xuống. Một cái nữ hải tử ra giống như nói cái gì. Hạ Thanh Ca đi lên phía trước, không nói lời gì ngay tại tiểu kim mao mật đào hung hăng trụ một cái, ngựa khí mang theo ghen ghét, cực điểm u oán. Tính cách thận trọng hàm súc, chắc chắn Hạ Thanh Ca không làm được Sở Nguyệt Tiền to gan như vậy cử động. Coi như muốn cùng Giang Triệt ra dán, nàng tối đa cũng là tại bốn bề vắng lặng thời điểm. Da mặt nàng mỏng, trung quanh nhiều bảo tiêu như vậy nhìn xem đâu, cũng không dám giống như là Sở Nguyệt Tiền không kiên kỵ như vậy. Mặc dù biết Giang Triệt không thể lại thuộc về nàng một người, nhưng thấy đến những nữ nhân khác cùng hắn thân mật, cho dù nữ nhân này là nàng quan hệ khuê mật tốt nhất, trong nội tâm nàng vẫn là cực kỳ khó chịu, chua chát. Hạ Thanh Ca ghen ghét tú hoán, cảm xúc giá trị 6666 hừ hừ, ta mới không cần. Sở Nguyệt Thiền hừ hừ hai tiếng, đối với Hạ Thanh Ca ưu hoán ánh mắt làm như không thấy, chuyện đương nhiên nói, hắn là nam nhân ta ai? Ta cùng hắn rán rán không phải là rất bình thường sao? Nàng cái này không cần mặt mũi nữ nhân, cũng không hiểu phải cái gì gọi là thẹn thùng, đồ chơi kia có thể làm cơm ăn sao? Hạ Thanh Ca bị chẹn họ gần chết, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía trước người Giang Triệt. Hóa giải loại cục diện này, Giang Triệt hiển nhiên là rất có kinh nghiệm. Hắn tiến lên một bước, cưỡng ép đem Hạ Thanh Ca ôm vào trong ngực, phân biệt tại hai nữ nhân gương mặt riêng phần mình hôn một cái. "Đều đừng làm rộn, không cho phép ăn dấm, ba người chúng ta đem thời gian qua hảo mới là trọng yếu nhất ta." Hạ Thanh Ca mím môi không nói, dường như ngầm thừa nhận, chỉ là hai gò má ửng hồng, biên độ nhỏ tại Giang Triệt trong ngực giãy giụa. Sở Nguyệt Tiền lại là bất mãn mở miệng, "Triệt Triệt, ngươi bất công, ngươi hôn ta 1 giây rưỡi, lại là hôn Thanh Ca dòng dã 3 giây. Không được, ngươi phải hôn lại ta 1.5 giây." Giang Triệt, cái này đều phải lấy ra tương đối, thực sự là kỳ kỳ quái quái thắng bại dụng. Giang Triệt làm theo, lại hôn tiểu kim mao 3 giây, bất đắc dĩ cười nói, lần này ngươi dù sao cũng nên hài lòng chưa. Hi hi, Triệt Triệt tốt nhất rồi. Sau khi lên xe, Giang Triệt bị hai nữ nhân kẹp ở giữa vị trí trái ôm phải ấp, tận hưởng tề nhân chi phúc. Thanh Ca, ngươi hôm nay không có lớp sao? hô hấp lấy hai nữ trên thân, cái kia hoàn toàn khác biệt yêu ớt mùi thơm cơ thể, cùng với giữa sợi tóc dầu gội mùi thơm ngát, Giang Triệt biểu lộ hưởng thụ. Hai cái thanh xuân mỹ nhân, phong tình khác xa nữ sinh viên đối với ngươi không ngừng hỏi han ân cần, cực điểm mập mờ. Loại cảm giác này, sảng khoái a. Không có, vốn là ta là dự định về nhà thăm phụ mẫu, nghe Nguyệt Tiền nói ngươi một tới, cho nên liền không có đi. Hạ Thanh Ca khẽ gật đầu một cái, đem bộ xe ở giữa tường gỗ cách âm dâng lên, có chút thích ý nằm ngửa Giang Triệt bên chân. Cú may Z bằng nở sẽ chỉ một không gian phía sau đầy đủ rộng lớn, bằng không thì nàng muốn hoàn thành cái tư thế này thật đúng là có chút độ khó. Nguyệt Tiền, ngươi đã gặp cái kia Lâm Dật? Giang Triệt ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyệt Tiền, hiếu kỳ hỏi. Còn không có a, Sở Nguyệt Tiền nhếch miệng, lao già đáng chết tìm đến người rừng bảo tiêu, ta mới không có hứng thú đi chuyên môn thấy hắn. Triệt Triệt, một hồi về nhà về sau, ngươi cần phải cho lao đầu tử một hạ mã uy, hung hăng thay ta xuất ngụm ác khí. Yên tâm, ta biết. Giang Triệt khỏe miệng nhấc lên một vòng quỷ dị đường cong, nội tâm suy tư đùa giỡn Lâm Dật phương pháp. Sở ra, nào đó bộ biệt thự bên trong. Sở ra gia chủ Sở Chính Hùng ngồi ở đại sảnh, đang cùng một bên thanh niên chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng âm thầm gật đầu, trong mắt tràn đầy không còn che giấu thưởng thức. Không hổ là vị kia truyền kỳ nhân vật đệ tử, cách ăn nói này quả thực không tầm thường. Lâm Dật tuy là xuống núi cùng long, kỳ thực làm việc lại cũng không khoa trương ngang ngược, ngược lại rất là hiền hòa. Không có khí vận chi tử cái chủng loại kia mê chi tự tin, cũng không có cái gì giả heo ăn thịt hổ hôi thối quen thuộc, quần áo càng sẽ không rách tung tóe, ngược lại mặc mười phần đúng mức, cử chỉ thong dong hào phóng, cho người ta rất dễ chung sống cảm giác, khiêm tốn hữu lễ. Người dừng chỉ là Sở Nguyệt Thiền đơn phương đối với hắn xưng hô mà thôi, trên thực tế hai người căn bản từ đầu đến cuối cũng chưa từng thấy. Lâm Dật như thế, toàn bộ đều phải nhờ vào Nam Cung Lăng Hương đối với hắn nghiêm ngặt dạy bảo. Nếu như Lâm Dật thật giống là xuống núi thần y Liễu Trần Hạo, cả ngày một bộ dáng vẻ nhị ngũ bắt bạn, tự cao tự đại, cũng căn bản không cần Giang Triệt đi tận lực nhằm vào, Nam Cung Lăng Hương liền sẽ đem hắn chân chó đánh gãy. Đương nhiên, hắn trong xương cốt như cũng tràn ngập một cố duy nhất thuộc về khí vận chi tử kiên nạo, chỉ có điều chưa bao giờ biểu lộ mà thôi. Nhìn thấy lão gia tử cùng Lâm Dật trò chuyện vui vẻ, một vị xinh đẹp phụ nhân đem Sở Vân Hà kéo đến một bên, nhỏ giọng thì thầm: "Vân ca, phụ thân hắn đến cùng là ý tưởng gì? Muốn đem người trẻ tuổi này an bài tại Thiền Nhi bên cạnh làm bảo tiêu? Hắn muốn cho người trẻ tuổi này làm cháu gái hắn tế a?" Xinh đẹp phụ nhân chính là Sở Nguyệt Tiền mẫu thân, USA người, Sở Vân Hà nhưng là Sở Nguyệt Tiền phụ thân, Sở thị tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Hai người đều là tuấn nam tịnh nữ, mặc dù qua tuổi 40 cũng không lộ ra già yếu, thuộc về soái đại thúc hòa thuận vui vẻ thiếu phụ hoàn mỹ tổ hợp. Sở Nguyệt Thiền sở dĩ sinh như vậy kiểu mỹ, chính là bởi vì kế thừa nàng lao cha mẹ hoàn mỹ gìn. Hẳn là a. Sở Vân Hà ngữ khí có chút không xác định, nhưng cũng đoán được lao đầu tử mấy phần ý nghĩ. Lâm Dật hôm qua tới đến Sở gia sau đó, hắn liền đã nghe phụ thân nói đối phương bối cảnh, là bị kia Lăng Hương tiên tử nhập môn đệ tử. Bảo tiêu cái gì cũng là ngụy trang, lao đầu tử sợ là muốn tác hợp con gái nhà mình cùng người trẻ tuổi này, dùng cái này liên lụy Lăng Hương tiên tử đầu này nhân mạch, bảo hộ Sở gia một thế an bình. Mặc dù đối với Lâm Dật ấn tượng còn có thể, nhưng loại sự tình này hắn vẫn còn có chút không tình nguyện. Hắn cùng phu nhân muốn là tự do yêu nhau, đương nhiên không muốn đem nữ nhi cùng một cái không người không quen biết cưỡng ép xếp vào đến cùng một chỗ. Bởi vậy, hắn tính toán xem nữ nhi đối với cái này Lâm Dật ấn tượng như thế nào. Nếu là nàng không muốn làm cha, hắn đương nhiên cũng sẽ không đồng ý, sẽ không để cho lao đầu tử dễ dàng phản nguyện. Hắn không phải nữ nhi yêu thích loại hình, ta xem việc này phải thổi. Trạ Sĩ dò xét Lâm Dật hai mắt, nhếch miệng, tự tin nói: "Biết con gái không ai bằng mẹ, bảo bối nữ nhi tính cách yêu thích như thế nào, trong nội tâm nàng đơn giản không cần quá tin tưởng." Lâm Dật mặc dù cũng gọi là thanh niên tài tuấn, nhưng căn bản không phải con gái nhà mình đồ ăn, đầu tiên nhan trị cửa này liền gây khó dễ. Hắn khuôn mặt mặc dù thanh tú, nhưng khoảng cách soái ca vẫn còn có chút chênh lệch, đây là không may à. Hai người giữa lúc trò chuyện, mặc y phục quản gia người gấp gáp đội vàng đi vào đại sảnh, đi tới mấy người trước người, thở hổn hển nói: "Lao gia, phu nhân, gia chủ quý khách tới chơi." "Giang, Giang gia đại thiếu gia tới." "Chương 400 mẹ vợ nhìn con rể, chương 400 mẹ vợ nhìn con rể, ngươi nói ai?" "Giang gia thiếu gia." "Hắn sao lại tới đây?" Sở Vân Hà ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, có chút sửng sốt, thật sự không nghĩ ra nguyên nhân Giang Triệt đột nhiên đến thăm. Tập đoàn Sở thị của hắn tuy cũng có mấy trăm ức sản nghiệp, nhưng trước mặt đại thiếu gia đỉnh cấp như Giang Triệt hiển nhiên là không đáng kể, hơn nữa Sở gia và Giang gia bọn họ cũng không có bất kỳ giao tình riêng tư hay giao dịch làm ăn nào. "Cái này, Giang đại thiếu là cùng đại tiểu thư trở về còn về nguyên nhân Giang đại thiếu đến thăm, ta cũng không biết." Quản gia khẽ lắc đầu, thành thật đáp: "Vậy ngươi còn mẩn ra đó làm gì? Còn không mau mau mời vào." "Không, lão hủ tự mình đi." Sở Vân Hà còn chưa trả lời, Sở Chính Hùng đứng một bên đã vội vàng mở miệng. Lão đầu thần sắc kích động, sắc mặt vì quá hưng phấn mà đỏ bừng, cứ như thể gặp lại người mẹ đã mất nhiều năm vậy. "Tiểu Hữu, thất lễ một chút." Nói với Lâm Dật một tiếng, Sở Chính Hùng liền gọi con trai và con dâu rời khỏi đại sảnh biệt thự, vội vã đi về phía cổng trang viên. Tuy không hiểu nguyên nhân Giang Triệt đến Sở gia, nhưng hắn không dám có chút chậm trễ nào. Đây chính là Giang đại thiếu gia đó. Đã đến Sở gia, hắn với tư cách là gia chủ, đương nhiên phải tận tình làm chủ nhà, cho đủ mặt mũi vị đại thiếu gia này. Nếu không, Giang Triệt mà không vui, Sở gia bọn họ sẽ phải đối mặt với tai họa diệt vong. Hoàn toàn không cần Giang Triệt tự mình ra tay, những kẻ muốn định bợ Giang gia sẽ nhấn chìm Sở gia. Giang gia đại thiếu gia Giang Triệt, chẳng lẽ là Giang gia của gia tộc đại sư tỷ, tiểu cứu tử tương lai của mình? Lâm Dật trong mắt kim mang chợt lóe, tâm niệm cấp chuyển, cũng nhanh chóng đi theo. Từ khi bị đại sư tỷ Giang Vãn Đường chặn tài khoản lục phao phao, hắn không cách nào liên lạc được với đối phương, muốn giải thích cũng không có cách nào mở miệng. Nếu người đến thật sự là đệ đệ của đại sư tỷ, mình mà thiết lập quan hệ tốt với hắn, chẳng phải sẽ có hy vọng gặp lại đại sư tỷ sao? Huyễn tưởng đến dung nhan tuyệt thế thanh lệ thoát tục của đại sư tỷ, Lâm Dật liền nhịn không được một trận tâm triều phập phồng, rơi vào y. Không trách hắn tự chủ lực quá thấp, thân ở tông môn như Huyễn Nguyệt Cung, sư tôn và bảy vị sư tỷ đều là tuyệt sắc hiếm có trên đời, phong tình khác biệt, phong hoa tuyệt đại, hắn thật sự không thể chống cự nổi a. Đến cổng trang viên sau đó, Sở Chính Hùng rất nhanh liền nhìn thấy Giang Triệt một đoàn người đang đi về phía mình. Trong đó có cháu gái hiếu thuận của hắn Sở Nguyệt Tiền, cùng với nha đầu Hạ Gia kia. Tuy trước đây chưa từng chính thức gặp mặt Giang Triệt, nhưng vị đại thiếu gia đỉnh cấp này, làm sao hắn có thể không biết. Thấy cháu gái mình vô cùng thân mật khoác tay Giang Triệt, khoe miệng nở nụ cười, Sở Chính Hùng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong lòng cũng hỉ. Tốt lắm, cháu gái mình đây là lén lút qua lại với Giang đại thiếu sao? Không hổ là thánh tôn tốt của Sở Chính Hùng ta a, thật có tiền đồ. Chơi phù hộ Sở gia ta a. Ha ha ha. Sở Chính Hùng trên mặt mang theo nụ cười sảng khoái, cười lớn ba tiếng, nhanh chóng lên đón. Lão hủ Sở Chính Hùng, bái kiến Giang đại thiếu. Giang thiếu đến, có thất nên, còn mong hải hàm. Giang Triệt ghi nhớ nhiệm vụ của tiểu Kim Mao, chỉ lạnh nhạt từ một tiếng, rồi quay sang nhìn Sở Vân Hà và phu nhân, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười mỉm đặc trưng của công tử quý tộc. Thúc thúc, a gì, hai người khỏe, ta là Giang Triệt, bạn trai của Nguyệt Tiễn, hôm nay là cùng Nguyệt Tiễn trở về thăm hai vị lão nhân gia. Nói xong, Giang Triệt ra hiệu bằng ánh mắt, các ảnh mật vệ đi theo liền đem tất cả quà mà Sở Nguyệt Tiễn đã chuẩn bị trước đó lấy ra. Sở Chính Hùng, nụ cười trên khuôn mặt giàn mua của Sở Chính Hùng lập tức cứng đờ, cả người trực tiếp đứng hình. Có cần phải phân biệt đối xử như vậy không? Không, vị Giang thiếu gia này có phải có ý kiến gì với mình không? Mình cũng chưa từng đắc tội hắn mà. Không dám, không dám, Giang thiếu mời vào trong. Sở Vân Hà có chút thành khẩn mà sợ hãi, hắn cũng không ngờ bảo bối nữ nhi lại tặng cho hắn một món quà lớn như vậy, lại tìm Giang Triệt làm bạn trai. So với trợ phu, cha sĩ lại không câu nệ như vậy. Nàng mắt ngọc lưu chuyển, đầy hứng thú đánh giá Giang Triệt, âm thầm gật đầu, càng nhìn càng hài lòng. Thật như ánh mắt của mẹ vợ nhìn con rể. Không nói gì khác, con rể này quả thật rất đẹp trai, sau này cùng Tiễn Nhi có bảo, nhất định sẽ sinh ra một tiểu baby vô cùng đáng yêu. Không biết nghĩ đến điều gì, trên mặt Trạ Sĩ trực tiếp lộ ra nụ cười dị vẻ, nháy mắt với con gái. Thúc thúc, ta là bạn trai của Mộ Tiễn, ngài gọi ta là Tiểu Triệt hay Giang Triệt đều được, gọi Giang thiếu gì đó có vẻ khách sáo quá. Giang Triệt cười như gió xuân, nhìn thấy biểu cảm này của cha vợ trong lòng cũng dở khóc dở cười, sao lại cảm thấy hắn còn căng thẳng hơn cả mình. Cái này vậy ta vẫn gọi ngươi là Giang Triệt đi. Sở Vân Hà do dự một lát, vẫn chọn một cách xưng hô trung lập. Thật sự là bảo bối nữ nhi đã mang đến cho hắn một sự bất ngờ quá lớn, khiến cả người hắn đều có chút kinh hồn bạt vía. Sở Gia Gia, thúc thúc, A Di Hạ Thanh Ca bước tới, khoe miệng nở nụ cười dịu dàng, lần lượt chào hỏi ba người Sở Chính Hùng, hệt như một cô gái ngoan ngoãn. Lao Đăng, còn ngẩn ra đó làm gì, còn không mau mời Triệt Triệt nhà ta vào nhà uống trà. Nói cho ngươi biết, thời gian của Triệt Triệt rất quý báu đó. So với Hạ Thanh Ca, ngữ khí của Sở Nguyệt Thiền lại không cung kính như vậy, hừ hừ nói. Nghe bảo bối nữ nhi gọi mình như vậy, Sở Vân Hà khoe miệng giật giật, đầu đầy hắc tuyến, nhưng cũng không dám nói thêm gì. Vội vàng nên đón Giang Triệt ba người vào đại sảnh biệt thự. Bảo bối nữ nhi này của mình mọi thứ đều tốt, chỉ là cái tính cách này thật sự khiến người ta không dám khen ngợi, không biết lớn nhỏ. Có ai lại gọi cha mình là Lao Đăng đâu? Thật là bất lịch sự. Sở Vân Hà dẫn Giang Triệt và Hạ Thanh Ca đi trước, Sở Nguyệt Thiền và mẹ con Trạ Sĩ đi cùng nhau nói chuyện riêng, chỉ có Sở Chính Hùng, vị gia chủ chính thức, đi cuối cùng, mắt to trừng mắt nhỏ với Lâm Dật. Ha ha, tiểu hưu cũng mời Sở Chính Hùng lại sảng khoái cười một tiếng, che giấu sự ngượng ngùng trong lòng. Con gái ngoan, con tìm bạn trai từ khi nào vậy? Mẹ sao lại không biết? Trạ Sĩ khoát tay Sở Nguyệt Thiền, cười tủm tỉm hỏi. Cũng không lâu lắm đâu ạ, con và Triệt Triệt cũng mới quen nhau thôi, khoảng 18 ngày gì đó. Mẹ ơi, mẹ thấy Triệt Triệt làm con rể tương lai của mẹ thế nào? Con gái thích hắn lắm. Sở Nguyệt Thiền đầu tiên là bẻ ngón tay tính toán, sau đó cười hì hì đề nghị. Được đó, vậy con gái cố gắng sớm ngày hạ gục hắn, xin cho mẹ một đứa cháu ngoại để chơi bừa. Trạ Sĩ đưa tay véo véo má mềm mại của Sở Nguyệt Thiền, trêu chọc nói. Ấn tượng đầu tiên của nàng về Giang Triệt rất tốt. Quan trọng là bảo bối nữ nhi thích, để Giang Triệt làm con rể, nàng tự nhiên không có ý kiến gì. Dù sao nàng chỉ có một đứa con gái là Sở Nguyệt Thiền, đương nhiên sẽ hết mực cưng chiều nàng. A, cháu ngoại gì đó, vẫn là đợi con gái tốt nghiệp đại học rồi hãy nói đi ạ, người ta còn chưa học xong mà. Sở Nguyệt Thiền bĩu môi nhỏ, nói đến chuyện này cũng không hề có chút ngượng ngùng nào, tính cách táo bạo, phóng khoáng của nàng hoàn toàn di chuyển từ mẹ Trà Si, dám yêu dám hận, hoàn toàn không có vẻ thẹn thùng, e lệ của những cô gái nhỏ ở Long Quốc. Chương 400 mẹ vợ nhìn con rể hai chương 400 mẹ vợ nhìn con rể ngươi nói ai? Giang gia thiếu gia, hắn sao lại đến? Sát thái kinh ngạc lướt qua ánh mắt Sở Vân Hà. Hắn thực sự không thể hiểu nổi lý do Giang Triệt đột nhiên đến thăm. Tập đoàn Sở Thị của hắn tuy cũng có tài sản vài trăm ức, nhưng hiển nhiên là không đáng kể trước mặt đại thiếu gia đỉnh cấp như Giang Triệt. Hơn nữa, Sở gia và Giang gia không hề có bất kỳ giao tình riêng tư hay giao dịch làm ăn nào. Cái này, Giang đại thiếu là cùng đại tiểu thư trở về, còn về lý do Giang đại thiếu đến thăm, ta cũng không rõ. Quản gia khẽ lắc đầu, thành thật đáp. Vậy ngươi còn ngẩn người ra đó làm gì? Còn không mau mời vào. Không, lão hủ tự mình đi. Sở Vân Hà còn chưa kịp đáp lời, Sở Chính Hùng đứng một bên đã vội vàng mở miệng. Lão gia tử thần sắc kích động, sắc mặt vì quá phấn khích mà đỏ bừng, cứ như thể gặp lại người mẹ đã khuất nhiều năm. Tiểu Hữu, thất lễ một chút nói với Lâm Dật một tiếng, Sở Chính Hùng liền gọi con trai và con dâu rời khỏi đại sảnh biệt thự, vội vã đi về phía cổng trang viên. Tuy không hiểu lý do Giang Triệt đến Sở gia, nhưng hắn không dám có chút chậm trễ nào. Đây chính là Giang đại thiếu gia đó. Đã đến Sở gia, hắn với tư cách gia chủ, đương nhiên phải làm tròn bổn phận chủ nhà, cho đủ mặt mũi vị đại thiếu gia này. Nếu không, Giang Triệt chỉ cần một cái không vui, Sở gia bọn họ sẽ đối mặt với tai họa diệt vong. Hoàn toàn không cần Giang Triệt tự mình ra tay, những kẻ muốn định bợ Giang gia sẽ nhấn chìm Sở gia. Giang gia đại thiếu gia Giang Triệt, chẳng lẽ là Giang gia của gia tộc đại sư tỷ, tiểu cứu tử tương lai của mình? Kim mang lóe lên trong mắt Lâm Dật, tâm niệm cấp tốc xoay chuyển, hắn cũng nhanh chân đi theo. Từ khi bị đại sư tỷ Giang Vãn Đường chặn tài khoản Lục Phao Phao, hắn không tài nào liên lạc được với đối phương, muốn giải thích cũng không có cách nào mở lời. Nếu người đến thật sự là đệ đệ của đại sư tỷ, mình mà thiết lập quan hệ tốt với hắn, chẳng phải sẽ có hy vọng gặp lại đại sư tỷ sao? Huyết tưởng đến dung nhan tuyệt thế thanh lệ thoát tục của đại sư tỷ, Lâm Dật liền không kìm được một trận lòng tràn đầy xúc động, chỉ vào y. Không trách hắn tự chủ lực quá thấp, ở trong tông môn như Huyền Nguyệt Cung, sư tôn và bảy vị sư tỷ đều là tuyệt sắc hiếm có trên đời, phong tình vạn loại, phong hoa tuyệt đại, hắn thật sự không thể kháng cự nổi a. Đến cổng trang viên, Sở Chính Hùng rất nhanh đã thấy Giang Triệt cùng đoàn người đang đi về phía mình. Trong đó có cả cháu gái hiếu thảo của hắn là Sở Nguyệt Thiền và tiểu nha đầu nhà Hạ gia. Tuy trước đây chưa từng chính thức gặp mặt Giang Triệt, nhưng vị đại thiếu gia đỉnh cấp này, sao hắn có thể không nhận ra? Thấy cháu gái mình vô cùng thân mật khoác tay Giang Triệt, khóe miệng tươi cười, Sở Chính Hùng trước tiên kinh ngạc, sau đó nội tâm cùng hỉ. Tốt quá rồi, cháu gái mình đây là lén lút qua lại với Giang đại thiếu gia sao? Thật không hổ là thánh tôn tốt của Sở Chính Hùng ta a. Thật có tiền đồ. Chơi phù hộ Sở gia ta a. Ha ha ha. Sở Chính Hùng trên mặt nở nụ cười sảng khoái, cười lớn ba tiếng, nhanh chân lên đón. Lão hủ Sở Chính Hùng, bái kiến Giang đại thiếu. Giang thiếu gia Lâm, có thất nên đón, còn mong hải hàm. Giang Triệt ghi nhớ nhiệm vụ của tiểu Kim Mao, chỉ lạnh nhạt từ một tiếng, rồi quay sang nhìn vợ chồng Sở Vân Hà, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười nhẹ nhàng quý công tử đặc trưng, thúc thúc, a gì, hai người khỏe không? Ta là Giang Triệt, bạn trai của Nguyệt Tiễn, hôm nay là cùng Nguyệt Tiễn về thăm hai vị lão nhân gia. Nói rồi, Giang Triệt ra hiệu bằng ánh mắt, ảnh mật vệ đi theo liền mang tất cả những món quà mà Sở Nguyệt Tiễn đã chuẩn bị từ trước ra. Sở Chính Hùng, nụ cười trên khuôn mặt giàn mua của Sở Chính Hùng cứng đờ ngay lập tức, cả người trực tiếp ngượng ngùng. Có cần phải đối xử khác biệt như vậy không? Không phải, vị Giang thiếu gia này có phải có ý kiến gì với mình không? Mình cũng chưa từng đắc tội hắn a. Không dám nhận, không dám nhận, Giang thiếu mời vào trong. Sở Vân Hà có chút thấp thỏm lo sợ, hắn cũng không ngờ bảo bối nữ nhi lại tặng cho hắn một món quà lớn như vậy, lại tìm được Giang Triệt làm bạn trai. So với trợ phu, cha sĩ không quá câu nệ như vậy. Nàng mắt liếc ngang dọc, đầy hứng thú đánh giá Giang Triệt, âm thầm gật đầu, càng nhìn càng hài lòng, hiển nhiên là ánh mắt của mẹ vợ nhìn con rể. Không nói gì khác, con rể này quả thật rất đẹp trai, sau này có em bé với Thiền Nhi, chắc chắn sẽ sinh ra một tiểu baby vô cùng đáng yêu. Không biết nghĩ đến điều gì, trên mặt Trạ Sĩ trực tiếp lộ ra nụ cười dịu dàng, nháy mắt với con gái. "Thúc thúc, ta là bạn trai của Mộ Tiễn, ngài gọi ta Tiểu Triệt hoặc Giang Triệt đều được, gọi Giang thiếu gì đó có vẻ khách sáo quá." Giang Triệt cười như gió xuân, thấy biểu cảm này của cha vợ trong lòng cũng dở khóc dở cười, sao lại cảm thấy hắn còn căng thẳng hơn cả mình. "Cái này vậy ta vẫn cứ gọi ngươi là Giang Triệt đi." Sở Vân Hà do dự một chút, vẫn chọn một cách xưng hô trung lập. Thật sự là bảo bối nữ nhi đã mang đến cho hắn một sự bất ngờ quá lớn, khiến cả người hắn có chút giật mình thon thót. "Sở gia gia, thúc thúc, A Di Hạ Thanh Ca bước tới." Khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, lần lượt chào hỏi ba người Sở Chính Hùng, hiển nhiên là một hình tượng cô gái ngoan ngoãn. "Lão giả, con ngẩn ra đó làm gì, mau mời Triệt Triệt nhà ta vào nhà uống trà. Nói cho ngươi biết, thời gian của Triệt Triệt rất quý báu đó." So với Hạ Thanh Ca, ngữ khí của Sở Nguyệt Thiền lại không cung kính như vậy, hừ hừ nói. Nghe bảo bối nữ nhi gọi mình như vậy, khóe miệng Sở Vân Hà giật giật mạnh, chán đầy hắc tuyến, nhưng cũng không dám nói nhiều, vội vàng đón Giang Triệt ba người vào đại sảnh biệt thự. Bảo bối nữ nhi này của mình mọi thứ đều tốt, chỉ có cái tính cách này thật sự khiến người ta không dám khen ngợi. Không biết lớn nhỏ gì cả. Ai lại gọi cha mình là lão già chứ? Thật là bất lịch sự. Sở Vân Hà dẫn Giang Triệt và Hạ Thanh Ca đi phía trước, Sở Nguyệt Tiền và mẹ con Trạ Sĩ đi cùng nhau nói chuyện riêng, chỉ có Sở Chính Hùng, vị gia chủ chính thức, đi cuối cùng, mắt to trừng mắt nhỏ với Lâm Dật. Ha ha, tiểu hữu cũng mời Sở Chính Hùng lại cười sảng khoái, che giấu sự ngượng ngùng trong lòng. Con gái ngoan, con tìm bạn trai từ khi nào vậy, mẹ sao lại không biết? Trạ Sĩ khoát tay Sở Nguyệt Tiền, cười tủm tỉm hỏi. Cũng không lâu lắm đâu, con và Triệt Triệt cũng mới quen nhau thôi, cũng khoảng 18 ngày rồi nhỉ. Mẹ ơi, mẹ thấy Triệt Triệt làm con rể tương lai của mẹ thế nào? Con gái thích hắn lắm. Sở Nguyệt Thiền trước tiên bẻ ngón tay tính toán, sau đó cười hì hì đề nghị. Được thôi, vậy con gái cố gắng sớm ngày chiếm được hắn, xin cho mẹ một đứa cháu ngoại để chơi. Trạ Sĩ đưa tay méo méo đôi má mềm mại của Sở Nguyệt Thiền, trêu chọc nói. Ấn tượng đầu tiên của nàng về Giang Triệt khá tốt. Quan trọng là bảo bối nữ nhi thích, để Giang Triệt làm con rể, nàng tự nhiên không có ý kiến gì, dù sao nàng cũng chỉ có một đứa con gái là Sở Nguyệt Thiền, đương nhiên sẽ hết mực yêu chiều nàng. A, cháu ngoại gì đó? Hay là đợi con gái tốt nghiệp đại học rồi hắn nói đi, người ta còn chưa học xong mà. Sở Nguyệt Thiền bĩu môi nhỏ, nói đến chuyện này cũng không hề xấu hổ, tính cách táo bạo phong khoáng, vô tư của nàng hoàn toàn di chuyển từ mẹ cha si, dám yêu dám hận, hoàn toàn không có sự ngượng ngùng e thẹn của những cô gái trẻ ở Long Quốc. Chương 401 Tùy Tâm Lâm Dật. Chương 401 Tùy Tâm Lâm Dật. Sau khi bước vào đại sảnh biệt thự, Giang Triệt và Sở Vân Hà vẫn tươi cười trò chuyện như gió xuân. Hạ Thanh Ca ngoan ngoãn ngồi một bên ghế sofa, im lặng không nói, ra dáng thuộc nữ khuê cát. Sở Chính Hùng thì tìm Sở Nguyệt Thiền, trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn tràn ngập nụ cười, cháu gái ngoan à, cháu rể nó có phải không thích lao giả ta lắm không? Ngài con biết sao? Sở Nguyệt Thiền nhíu môi, ra vẻ không muốn để ý đến lao giả. Nhưng tại sao lại vậy? Sở Chính Hùng thật sự có chút ngơ ngác, hoàn toàn không thể hiểu nổi nguyên nhân Giang Triệt không thích mình. Ngài nói tại sao? Lao giả, ta là bạn gái của Triệt Triệt đó. Ngài cứ nhất quyết muốn đưa tên vệ sĩ dã nhân kia đến bên cạnh ta, Triệt Triệt hắn ghen rồi, làm sao mà vui vẻ được? Sở Nguyệt Thiền cười lạnh, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Lâm Dật đang ngồi cách đó không xa. Mặc dù tên Lâm Dật này có nhiều điểm khác biệt so với tên dã nhân trong ấn tượng của nàng, nhưng điều này không hề thay đổi suy nghĩ trong lòng nàng chút nào, nàng tuyệt đối sẽ không để tên này làm vệ sĩ của mình. Lâm Dật, nói thật, với tư cách là một hóa kình võ giả, Lâm Dật hai thính mắt tinh, cuộc nói chuyện của Sở Chính Hùng và Sở Nguyệt Thiền cũng không cố ý tránh mặt người khác, hắn đương nhiên nghe rõ một một. Dã nhân? Không phải, cô đương ngươi mắt mù à, dung mạo khí chất của ta đây, có nửa xu quan hệ gì với dã nhân? Mặc dù rất khó chịu với lời sắp xếp công khai của Sở Nguyệt Thiền, nhưng Lâm Dật vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ giả vờ không biết. Không có cách nào khác, khi tu hành trên Phượng Minh Sơn, thất sư tỷ của hắn, người phụ nữ điên có vấn đề về đầu óc kia, động một tí là đánh đấm mắng mỏ hắn, lời mắng còn khó nghe hơn Sở Nguyệt Thiền nhiều, hắn đã quen từ lâu rồi. Nhẫn nhịn, chỉ cần ta coi như không thấy, ta chính là không nghe thấy. Thì ra là vậy, là lỗi của ta, là ta suy nghĩ không chu toàn. Sở Chính Hùng vỗ trán, trong lòng vô cùng hối hận, cháu gái ngoan à, vậy cháu nói bây giờ ra gian nên làm gì? Lão giả, nhiệm vụ hàng đầu của ngài bây giờ là ngừng uống nổ bãi gì nở, uống nhiều lục cá hải đảo. Sau này đừng làm những chuyện không đáng tin như vậy nữa. Sở Nguyệt Thiền hừ hừ lên tiếng, không hề nể mặt ra ra, nhân cơ hội xả một bụng tức giận trong lòng. Sở Chính Hùng nghe mà đầu đầy hắt tuyến, vô cùng cắt lời. Bên trái một tiếng lao giả, bên phải một tiếng lao giả, ta là ra ra của người đó. Triệt Triệt gọi thân mật như vậy, lao giả gọi thuận miệng như vậy, đúng là đổ khuỷu tay con ra ngoài. Nổ bãi gì nở thì sao chứ? Càng uống càng trẻ, tốt lắm chứ? Cố Nhịn hướng động muốn tắt chết Sở Nguyệt Thiền, trong lòng liều mạng tự nhủ đây là cháu gái ruột, không thể gặp thủ. Khó khăn lắm mới kìm nén được lửa giận trong lòng, Sở Chính Hùng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười hiền hòa, vậy cháu gái ngoan à, cháu có cách nào giúp ra ra, để ra ra và cháu rể cải thiện mối quan hệ không? Cái này thì đôi mắt to tròn long lanh của Sở Nguyệt Thiền đảo liên tục, trong mắt lóe lên một tia sáng danh mãnh, đơn giản thôi, chỉ cần lão già ngài tự mình nói với Lâm Dật, ta không cần vệ sĩ gì cả, sa thải hắn là được rồi. Dù sao bên cạnh ta cũng có vệ sĩ do Triệt Triệt sắp xếp, căn bản không cần dùng đến. Cái này thôi được rồi. Ra ra lát nữa sẽ tìm Lâm Dật thương lượng. Sở Chính Hùng do dự mãi, trong lòng cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý đắc tội Lâm Dật không đáng sợ, đáng sợ là đắc tội sư tôn của hắn, Lăng Hương tiên tử, nhưng đắc tội Giang Triệt còn đáng sợ hơn. Nếu hắn vẫn cố chấp làm theo ý mình, sự việc sẽ phát triển đến mức nào còn chưa biết được, nếu bị Giang Triệt hoàn toàn ghi hận thì không đáng chút nào. Đợi đến khi người hầu gái mang trà đến, lần lượt rót cho mọi người, Sở Chính Hùng sắp xếp lại lời lẽ, chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu Hữu, khụ khụ cái kia, cháu gái ta bây giờ không cần vệ sĩ nữa, hay là ngươi hạ mình đến làm vệ sĩ cho lão già ta?" Lâm Dật là một hóa kình võ giả, loại nhân tài này ở thế tục giới cực kỳ hiếm thấy, hóa kình võ giả tinh thông y thuật lại càng hiếm thấy hơn. Hắn đã chứng kiến y thuật phi phàm của Lâm Dật, một thanh niên tài giỏi như vậy, Sở Chính Hùng đương nhiên muốn hết sức lôi kéo. Cuộc đời trăm năm, ai dám đảm bảo cả đời không bệnh không tai ương. Lời của Sở Chính Hùng vừa dứt, ánh mắt của vợ chồng Sở Vân Hà cũng nhìn về phía Lâm Dật, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của hắn. Giang Triệt cũng nhướng mày, cũng đầy hứng thú nhìn về phía Lâm Dật, muốn xem hắn sẽ trả lời thế nào. Là hô lên câu đất này không dung ta, tự có đất khác dung ta đập bàn đứng dậy, phẫn nộ rời đi. Hay là vẫn nhẫn nhịn, coi như không có chuyện gì. Nếu Sở tiểu thư đã không cần vệ sĩ nữa, vậy ta tự nhiên sẽ không tiếp tục dây dưa, Sở gia chủ cứ sắp xếp là được. Lâm Dật mặt mày bình tĩnh, thản nhiên mở miệng, không hề nổi giận, cũng không lộ vẻ không vui. Ban đầu khi nhìn thấy Sở Nguyệt Thiền lần đầu tiên, Lâm Dật không nghi ngờ gì là cực kỳ rung động. Loại mỹ nữ lai cực phẩm này, hắn cũng là lần đầu tiên trong đời gặp được, nhan sắc không hề thua kém 6 vị sư tỷ của hắn, chỉ kém một chút so với đại sư tỷ và sư tôn. Nếu là làm vệ sĩ riêng cho một mỹ thiếu nữ cực phẩm như vậy, trong lòng hắn đương nhiên là vạn phần đồng ý, nhưng sau khi Sở Nguyệt Thiền nói rõ mối quan hệ với Giang Triệt, hắn lại không thể không đau lòng thay đổi suy nghĩ trong lòng. Mỹ nữ lai tuy rất thơm, nhưng người ta đã có chủ, Lâm Dật hắn còn không thèm làm loại hành vi tào tặc đáng khinh bị đó. Nếu là góc tường của người bình thường, Lâm Dật hắn cũng đã đào rồi. Nhưng thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi của Giang Triệt và Sở Vân Hà, hắn đã xác định Giang Triệt chính là người đến từ Giang gia mà đại sư tỷ đang ở, lại còn là em trai ruột của đại sư tỷ. Việc cấp bách hiện giờ là phải thiết lập mối quan hệ tốt với em trai của đại sư tỷ, thông qua hắn để gặp đại sư tỷ, lúc này hắn tuyệt đối không dám đào góc tường của em vợ. Hắn là người rất tùy tâm. Mỹ nữ lai tuy rất thơm, nhưng chắc chắn không thể sánh bằng đại sư tỷ. Tiểu Hữu có thể hiểu là tốt rồi, thấy Lâm Dật dễ nói chuyện như vậy, trong lòng Sở Chính Hùng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu Lâm Dật cứ dựa vào thân phận đệ tử của Lăng Hương tiên tử mà dây dưa không dứt, hắn thật sự không có cách nào tốt hơn. Thấy Lâm Dật hiểu chuyện như vậy, trong lòng Sở Chính Hùng ít nhiều vẫn có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là hắn viết thư cho Lăng Hương tiên tử, Lâm Dật mới không quản ngàn dặm xa xôi chạy đến Lâm Giang, vậy mà mình quay đầu lại đã bán sạch hắn thật sự là. Nghĩ đến đây, Sở Chính Hùng chậm rãi mở miệng nói, ta nhớ Tiểu Hữu từng nói muốn kết giao với một số nhân vật quyền quý ở Lâm Giang. Vừa hay lão giả ta có một phong thư mời dự tiệc tối thương mại vào tối mai, đến lúc đó người của 6 đại gia tộc ở Lâm Giang đều sẽ tham dự. hay là tiểu hữu cứ thay lão phu đi xem sao. Nói xong, Sở Chính Hùng sai người lấy ra thiệp mời mà hắn nhận được mấy ngày trước. Nếu vậy, vãn bối xin không từ chối. Lâm Dật mừng rỡ, vội vàng nhận lấy. Đối với hắn mà nói, đây hoàn toàn là một niềm vui bất ngờ. Gia thế của đại sư tỷ quá đỗi người tiền, Lâm Dật biết mình muốn theo đuổi đối phương chắc chắn sẽ trải qua muôn vàn khó khăn, cho nên mới muốn kết giao với các nhân vật quyền quý ở Lâm Giang, nhân cơ hội thể hiện y thuật của mình, nhanh chóng đứng vững trong giới thượng lưu. Không hề khách khí mà nói, tấm thiệp mời này của Sở Chính Hùng đối với hắn mà nói không khác gì đưa than giữa trời tuyết. Trong chốc lát, cảm nhận của Lâm Dật đối với Sở Chính Hùng lập tức tăng lên một bậc lớn, hảo cảm vụn vụt tăng vọt. Chương 402 Tương Vương có ý định, thần nữ vô tình. Chương 402 Tương Vương có ý định, thần nữ vô tình. Một cơn phong ba cứ thế lặng lẽ hóa giải. Giang Triệt cũng có chút kinh ngạc, suy nghĩ kỹ một chút, trong lòng hắn nhanh chóng hiểu ra. Đối với tâm tư của Lâm Dật, hắn cũng đoán được 7-8 phần. Không ngoài việc sau khi biết được thân phận của mình, tâm tư bắt đầu hoạt bát lên, muốn thông qua mối quan hệ với mình để có được hảo cảm của tỷ tỷ Giang Vãn Đường, ảo tưởng ôm mỹ nhân về. Nghĩ đến đây, Giang Triệt có chút muốn cười, nếu để Lâm Dật biết đại sư tỷ mà hắn ngày đêm tơ tưởng bây giờ chỉ muốn một đao chém chết hắn, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Có kẻ cũng muốn ăn thịt thiên nga. Tương Vương hữu ý, thần nữ vô tình. Cho dù không có mình ra tay can thiệp, Lâm Dật cũng căn bản không thể khiến tỷ tỷ Giang Vãn Đường thâm yêu, hắn còn không xứng. Nhưng đã Lâm Dật tên khốn này đã có được thư mời tối mai, vậy thì đúng là có trò hay để xem rồi. Để bản thiếu gia nghĩ xem, nên làm thế nào để hắn ta tại yến tiệc tối mai bẽ mặt hết cỡ đây. Trong lúc suy nghĩ, Giang Triệt nhìn về phía các loại thẻ kỹ năng đạo cụ được cất giữ trong không gian hệ thống. Từ mẫu hạ thủy, thẻ trải nghiệm gói chiến sĩ phun sạng, canh gà xoắn não, thẻ ý loạn tình mê. Canh gà xoắn não là dành cho Vương Thiên Hoa vị đồng hương xuyên biệt này, đợi sau khi Dương Tĩnh Thư hoàn toàn hết hy vọng với Lao Vương, đúng lúc có thể để Lao Vương ngâu hứng biểu diễn một màn, trước mặt tất cả khách khứa đi ân ái với lợn mái. Còn Mạc Bạch thì dù sao hắn cũng là người vô can, đúng lúc để hắn trải nghiệm niềm vui sinh con, để lại hậu duệ cho lão Mạc gia. Còn về Vương Mạc và Lâm Dật, để lợn được ân ái với Vương Mạc, còn tên khốn Lâm Dật này thì đến lúc đó rồi nói. Giang Triệt vẫn luôn phái người theo dõi các loại khí vận chi tử, đối với tình hình gần đây của bọn họ tự nhiên là nắm rõ như lòng bàn tay, cũng biết ngày mai Vương Mạc, Mạc Bạch hai tên này đều sẽ tham gia đến tiệc. Các loại nhân vật chính tế tiểu, khoảnh khắc cao trào như vậy, hắn sao có thể bỏ lỡ. Trong lòng đã có chủ ý, khoe miệng Giang Triệt nết lên một nụ cười quỷ dị, đối với yến tiệc tối mai càng thêm mong đợi. Lúc này, Lâm Dật đang mặt mày hớn hở trò chuyện với Lao Già Sở, tâm trạng phấn khích. Không có dấu hiệu gì báo trước, Lâm Dật đột nhiên dùng mình một cái. Khoảnh khắc này, Lâm Dật sống lưng phát lạnh, toàn thân lông tơ dựng ngược, cảm giác như mình đang bị một tồn tại khủng bố nào đó nhìn chằm chằm. Điều này khiến Lâm Dật có chút ngơ ngác, căn bản không hiểu tại sao trong lòng lại vô cớ nảy sinh trực giác như vậy. "Tiểu Hữu, ngươi sao vậy? Cảm thấy rất lạnh sao?" Thấy Lâm Dật đột nhiên bắt đầu run rẩy không ngừng, sắc mặt Sở Chính Hùng có chút cổ quái, quan tâm hỏi. Mặc dù đã vào thu, nhưng nhiệt độ ở Giang Châu vẫn luôn trên 20 độ, không liên quan gì đến lạnh lẽo cả. "Ha ha, không có gì, Sở gia chủ không cần lo lắng." Lâm Dật cười ha ha, cũng không nghĩ nhiều, sau khi chuyển đề tài, lại cùng Lao Già Sở một trận nói chuyện phiếm. Một bên, Trà Sì khá thân mật nắm lấy tay Giang Triệt, đặt lên lòng bàn tay của Sở Mật Tiền, khiến hai người mười ngón đan vào nhau. Nàng cười rạng rỡ như hoa, "Tiểu Triệt, Thiền Nhi nhà ta tính tình nghịch ngợm, có chút tinh quái, sau này còn phải nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn." Trượng phu đối với Giang Triệt tâm tồn kính ý, không dám quá mức vượt khuôn phép, nàng thì không có những gánh nặng tâm lý đó. Đã sớm coi Giang Triệt là con rể tương lai, vì vậy thái độ tỏ ra vô cùng thân mật. Một con rể là nửa đứa con, nàng và trượng phu cũng chỉ có Sở Nguyệt Thiền một cô con gái bảo bối này, tương lai Sở gia nhất định là của đôi vợ chồng trẻ bọn họ, sớm tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp luôn là đúng đắn, không phải sao? "A Di yên tâm, ta sẽ làm vậy. Nguyệt Thiền là một cô gái tốt, ta sẽ trân trọng nàng." Giang Triệt mỉm cười gật đầu, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Sở Nguyệt Thiền. Tiểu Kim Mao luôn thích trêu chọc mình khi mình ngủ say, lén lút ăn kem, rất tinh quái. Còn về tính tình lịch ngợm, điểm này Giang Triệt thật sự không nhận ra, hắn chỉ cảm thấy nha đầu này quá mức dính người. Ở cung nàng, nàng hận không thể ngày 24 giờ đều bám lấy mình. Vừa kém cỏi lại thích chơi, mức độ phóng khoáng so với nạ tạ xạ con ngựa cái tóc hồng kia cũng không hề kém cạnh chút nào. "Mạc Mi, người đừng nói bậy, người ta rất ngoan mà, lịch ngợm chỗ nào chứ?" Sở Nguyệt Thiền bất mãn bĩu môi anh đào nhỏ nhắn, không đồng tình với hành vi vạch trần khuyết điểm của mẹ trước mặt mọi người. Tính khí tiểu thư của nàng chưa từng phát ra với Triệt Triệt, định ngậm chỗ nào chứ? Tính khí của nàng cũng vì người mà phát ra thôi chứ. Đối với Lao Cha và Gia Gia, nàng có thể vô tư gọi là Lao Già, Lao Đầu Tử, nhưng đối với Giang Triệt thì nàng sẽ không. "Chỉ mình ngươi ngoan thôi hả? Nếu ngươi ngoan bằng một nửa thanh ca, Mạ Mị cũng yên tâm rồi." Trà Sỉ không vui mở miệng, vươn ngón tay chọc chọc vào trán trắng miệng của Sở Mật Tiền, ngựa khí có chút bất đắc dĩ. "Vậy thì sao? Dù sao ta và Thanh Ca cũng là chị em tốt cùng ăn một xiên kẹo hồ lô, tốt đến mức mặc chung một chiếc quần tất, sớm đã thẳng thắn tương kiến không phân biệt gì nữa rồi." Sở Nguyệt Tiền nhíu môi, những lời tục tĩu thốt ra khỏi miệng. "Cái gì?" Trà Sì nghe mà mở mịt, không hiểu lời con gái nói là có ý gì. "Ăn một xiên kẹo hồ lô, mặc chung một chiếc quần tất." "Không phải, sao lời này nghe kỳ lạ vậy? Chẳng lẽ con gái còn là một lét nam nữ đều ăn?" Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Trà Sì trở nên kỳ lạ, đảo qua đảo lại trên người cô con gái bảo bối và Hạ Thanh Ca. Là một người Mỹ, nàng không xa lạ gì với nhóm người đồng tính luyến ái. LGBT thịnh hành khắp toàn cầu, không biết đã làm hại bao nhiêu thanh thiếu niên của các quốc gia. Đây cũng là một trong những thủ đoạn chính trị quen thuộc của giới cầm quyền Mỹ, dương cao ngọn cờ tự do tối thượng, khiến LGBT lan truyền rộng rãi trên toàn thế giới, không chỉ có thể thu hút phiếu bầu của các nhóm thiểu số và người da đen, mê hoặc một số trẻ vị thành niên chưa trưởng thành đi chuyển giới, một khi thực hiện phẫu thuật chuyển giới sẽ hoàn toàn sa chân vào vực sâu, cần phải dùng thuốc liên quan suốt đời, còn có thể gián tiếp ảnh hưởng đến thanh thiếu niên của các quốc gia khác. Không đánh mà khuất phục người. Chính khách và giới tư bản kiếm được bộ tiền, sau đó tiêu xái rời đi. Chỉ để lại người dân bình thường vì một phút bốc đồng, phải trả giá cả đời. Những kẻ chơi chính trị đều có tâm địa bẩn thỉu, định luật này không phân biệt quốc gia, không phân biệt chủng tộc. Tiểu Kim Mao cũng nhận ra mình đã lỡ lời, dứt khoát ngậm miệng lại. Bị Trạ Sĩ dùng ánh mắt vô cùng quỷ dị như vậy đánh giá, Hạ Thanh Ca ngượng đến mức chỉ muốn lập tức đào ra một căn hộ 3 phòng một khách để chui vào, hung hăng liếc nhìn cô bạn thân miệng không giữ lời, vô tâm vô phế của mình, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, cứng rắn giải thích. "A Di, cái đó chuyện không phải như người nghĩ đâu, con và Nguyệt Thiện chỉ là bạn bè tốt rất bình thường, bạn thân thôi, tuyệt đối không có bất kỳ mối quan hệ loạn xạ nào." Đúng là một con Kim Mao thành sự thì ít, bại sự thì nhiều, trước mặt bản tiểu thư không ngừng khoe ân ái thì cũng thôi đi, bây giờ còn để lại vấn đề khó xử như vậy cho bản tiểu thư. "Đợi về nhà, xem ta không đánh nát mông ngươi." Nàng tuy trân trọng tình bạn giữa mình và Sở Nguyệt Thiện, nhưng tuyệt đối không có tình cảm nào vượt qua tình bạn. "Ồ." A Di hiểu rồi, Trạ Sĩ kéo dài giọng, ánh mắt trêu tức, biểu cảm vô cùng thú vị, rõ ràng không tin lời giải thích không có 300 lạng bạc ở đây của Hạ Thanh Ca. Không thể không nói, giới trẻ bây giờ chơi thật là hoa. "Vậy thì, ba người này rốt cuộc là mối quan hệ gì? Thanh Ca và Tiểu Triệt đều là hậu cung của cô con gái bảo bối sao?" "Chậc, thật là biết chơi." Chương 403 Tiểu Kim Mao, bản tiểu thư cuối cùng đứng lên. Chương 403 Tiểu Kim Mao, bản tiểu thư cuối cùng đứng lên. Là một người Mỹ bản địa, tư tưởng của Trạ Sĩ không nghi ngờ gì là vô cùng cởi mở. Con gái bảo bối muốn chơi thế nào nàng cũng không muốn quản, chỉ cần đừng tự mình gây ra bệnh tật là được. Cha mẹ của các gia đình rồng quốc bình thường nếu biết con gái là gay, chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ. Nhưng Trạ Sĩ không có suy nghĩ đó, nàng chỉ cảm thấy mối quan hệ của ba người này thú vị vô cùng. "Hiểu thì hiểu, Trạ Sĩ cũng sẽ không cố ý làm Hạ Thanh Ca khó xử gì, rất chu đáo chuyển đề tài." Sau một hồi trò chuyện, Giang Triệt bảo ảnh mật vệ lấy ra 2 phần quà mà mình mang đến. Mặc dù Tiểu Kim Mao đã nói không cần tự mình chuẩn bị quà, nhưng Giang Triệt không phải là loại người vô phép tắc. Dù sao cũng là nhạc phụ nhạc mẫu của mình, lần đầu tiên đến thăm nhà, thể diện vẫn phải giữ. "A Di, phần hoán nhan xương này là sản phẩm làm đẹp dưỡng nhan mới nhất do Thiên Thần Sinh Vật Y Lý Dược nghiên cứu, là quà mà ta chuẩn bị cho ngài." "A Di chắc hẳn đã nghe nói về định nhan cao và dưỡng nhan phấn đang thịnh hành khắp cả nước của Thanh Triệt Nhan tập đoàn gần đây rồi chứ?" "Hoán nhan xương này chính là sản phẩm nâng cấp của định nhan cao, tổng cộng dùng được 7 ngày, mỗi tối trước khi ngủ đắp một lần, hiệu quả tức thì, có thể giúp người dùng dung nhan trường tồn, làm chậm đáng kể tốc độ lão hóa cơ thể." Giang Triệt đặt một hộp quà được gói ghém tinh xảo lên bàn, người giải thích vài câu. "Thứ này thực ra không phải là sản phẩm mới do Thiên Thần Sinh Vật chế dược nghiên cứu, mà là sản phẩm chăm sóc da do Giang Triệt tự mình nghiên cứu dựa trên nguyên lý của chú nhan đan khi rảnh rỗi, trên toàn thế giới chỉ có duy nhất một nhà này. Mặc dù hiệu quả không biến thái như chú nhan đan, không thể khiến người ta thanh xuân vĩnh trú, nhưng cũng mạnh hơn định nhan cao đã được pha loãng vô số lần rất nhiều. Hoán nhan xương, làm chậm lão hóa cơ thể, dung mạo trường tồn. Tiểu Triệt, ngươi nói đều là thật sao?" Nghe vậy, đôi mắt Trạ Sĩ sáng rực, hơi thở cũng có chút run rập, giọng nói run rẩy. Không còn cách nào khác, thật sự là những lời Giang Triệt nói đã mang lại cho nàng sự chấn động quá lớn. Định nhan cao và dưỡng nhan phấn nàng đương nhiên biết, hơn nữa gần đây vẫn luôn sử dụng. Chính vì tận mắt chứng kiến hiệu quả của hai loại sản phẩm chăm sóc da này, tâm trạng nàng mới kích động đến vậy. Hoán nhan xương này lại là phiên bản nâng cấp của định nhan cao, loại mà trên thị trường căn bản không mua được. Chỉ cần là phụ nữ, đối với loại cám dỗ này căn bản không thể kháng cự. Đương nhiên là thật, A Di có thể hỏi một tiền, nàng từng dùng qua sản phẩm tương tự. Giang Triệt mỉm cười gật đầu. "Mạc Mỹ, Triệt Triệt nói đều đúng, đây chính là tấm lòng của Triệt Triệt, ngài còn không mau nhận lấy." Sở Nguyệt Thiền lên tiếng nhắc nhở, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ, đôi mắt to cong cong thành hình trăng lưỡi liềm. Đúng là Triệt Triệt đáng yêu nhất thế giới, ngay cả Mạc Mỹ cũng đã nghĩ đến cho mình rồi, "yêu ngươi." Sở Nguyệt Thiền lòng nở hoa, giá trị cảm xúc 12.356. Hạ Thanh Ca ghen tị ưu hoán, giá trị cảm xúc 6.666. "Tiểu Triệt, ngươi có lòng rồi." Trạ Sĩ không từ chối nhiều, vội vàng nhận lấy, trong lòng hảo cảm đối với Giang Triệt cũng tăng vùn, càng nhìn càng hài lòng. Đúng là một đứa con hiếu thảo. Không cần nói, nàng đã nhận định con rể này rồi. Giang Triệt lại đưa một quà đựng đại hồng bào hương trà cho Sở Vân Hà, cùng với một bản hợp đồng liên quan đến việc triển khai hợp tác giữa hai nhà Giang Sở. Sở gia chủ yếu kinh doanh ngành dược phẩm, trùng hợp Giang gia cũng có nhiều thành tựu trong lĩnh vực này, kéo Sở ra một tay có thể nói là dễ dàng. Về phần đại hồng bào, thứ này không phải có tiền là có thể mua được, còn phải có thân phận địa vị tương xứng mới được. Mặc dù Giang Triệt tự mình đã uống đến phát án, nhưng đối với Sở Vân Hà mà nói thì không nghi ngờ gì là bảo bối trong số các bảo bối. Nụ cười của Sở Vân Hà căn bản không thể che giấu được, cố nén sự kích động trong lòng nhận lấy 2 món quà vô giá của Giang Triệt. Cũng không gọi Giang thiếu nữa, trong miệng trực tiếp hô, "con rể tốt, con rể tốt." 2 món quà, dễ dàng nắm giữ nhạc phụ nhạc mẫu, cố ý làm khó dễ gì đó ở Giang Triệt hiển nhiên là không tồn tại. Hai vị lão nhân hiện giờ e rằng chỉ mong Sở Nguyệt Thiền nhanh chóng gả đi. Chỉ có Sở lão đầu vẻ mặt đầy ghen tị, trong lòng hối hận khôn xiết. Cái sự đối xử khác biệt đầy ác ý này, hắn đã cảm nhận được rõ ràng. Đại hồng bào loại trà thơm thượng hạng này, hắn cũng muốn a. Mặc dù sau đó có thể đòi con trai một ít, nhưng ý nghĩa đại diện trong đó lại không giống nhau. Chú ý đến ánh mắt đầy ghen tị của lão đầu, Tiểu Kim Mao hừ nhẹ một tiếng kiêu ngạo, trong lòng không khỏi cảm thấy sảng khoái vô cùng. Không hổ là nam nhân của ta, thật là tài giỏi, chính là phải chọc tức lão đầu này thật mạnh. Có Triệt Triệt chống lưng, bản tiểu thư cuối cùng cũng ngẩng cao đầu rồi, thử thử. Lão đầu, sau này ngươi sẽ biết trong Sở gia này, rốt cuộc ai mới là đại vương tiểu vương. Lâm Dật cũng đồng tử co rút, ánh mắt không ngừng đánh giá hộp quà Đường Hoán Nhan Sương, nội tâm chấn động không thôi. Là một y đạo đại gia, hắn có thể rõ ràng ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng từ Hoán Nhan Sương, mặc dù chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng hắn cũng tin tám phần lời Giang Triệt nói. Không hổ là đệ đệ ruột của đại sư tỷ, vậy mà ngay cả loại thuốc mỡ cực phẩm này cũng có thể tùy tiện tặng người, quả nhiên khủng bố như vậy. Sau khi dùng bữa tối ở Sở gia, cùng Sở lão đầu và Sở Vân Hà uống không ít rượu. 8 giờ tối, Giang Triệt mới dẫn Hạ Thanh Ca và Sở Nguyệt Tiễn cùng rời khỏi Sở gia trang viên. Đã hứa với Hi Hi tối nay sẽ về thăm nàng, là một nam nhân tốt biết quan tâm, Giang Triệt tự nhiên sẽ không thân hứa. Mấy ngày không gặp tiểu đáng yêu ngốc nghếch này, trong lòng Giang Triệt cũng rất nhớ nung. Mấy ngày nay lại đội thêm vài cái mũ cho Hi Hi, cảm giác này thật là sảng khoái a. Nếu một người phụ nữ của mình đại diện cho một cái mũ xanh, chồng chất lên nhau thì e rằng còn cao hơn cả Hi Hi. Nếu mình lấy ra mười mấy cái mũ xanh đội lên đầu Hi Hi, cũng không biết tiểu La Lệ ngốc bạch ngọt có bị trực tiếp đè sợ không. Giang Triệt suy nghĩ đầy ác ý, nụ cười trên khóe miệng không thể nào kìm nén được, nhịn không được bật cười. "Ơ, cười gian xảo như vậy, Triệt Triệt, ngươi lại đang nghĩ chuyện xấu gì sao?" Dọc đường nói cười vui vẻ, ba người rất nhanh đã đến cổng trang viên, vài tên bảo vệ đang mong ngóng, đứng nghiêm trang. "Giang thiếu, xin hãy dừng bước." Giang Triệt vừa định lên xe, phía sau liền vang lên giọng nói của Lâm Dật. "Giang Triệt, ta và Nguyệt Tiễn về xe đợi ngươi." Hạ Thanh Ca liếc nhìn Lâm Dật đang đội vàng chạy đến từ xa, dịu dàng lên tiếng, kéo tay bạn thân trực tiếp lên chiếc Hồng Kỳ Quốc Lễ đang đậu bên đường. "Lâm Dật, có chuyện gì sao?" Giang Triệt ngữ khí nhàn nhạt, không cho Lâm Dật sắc mặt tốt. Mặc dù tên này cuối cùng không trở thành bảo vệ thân cận của Tiểu Kim Mao, nhưng nói cho cùng cũng đang thèm muốn tỉ tỉ Giang Vãn Đường, hơn nữa tên này còn là một khí vận chi tử, trời sinh đối lập với mình. Đối với vị Cuồng Long Hạ Sơn này, Giang Triệt đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Những suy nghĩ của Lâm Dật, hắn cũng có thể đoán được 7-8 phần, ngoài việc kết thân với mình ra thì còn có thể làm gì? Chương 404 chân tướng mới là khoái đao, chương 404 chân tướng mới là khoái đao. Đối với thái độ lạnh nhạt của Giang Triệt, Lâm Dật cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao trước đó hắn suýt chút nữa đã trở thành bảo tiêu thân cận của bạn gái đối phương, Giang Triệt có thể có sắc mặt tốt với mình mới là chuyện bị quái. Lâm Dật cũng không cảm thấy xấu hổ, trên mặt hắn treo một nụ cười chân thành, vừa tiến lên đã tung một tràng lời lẽ tân bút hoa mỹ, hết lời ca tụng, Giang thiếu quả nhiên là người trung long vượng, thiên chi tiêu tử, anh tuấn tiêu sái, dung mạo thắng phan an, hình dáng tự tống ngọc, thật sự là Lâm Dật sinh bình hiếm thấy. Lâm Dật hết lời ca tụng ngươi, giá trị cảm xúc 9999 dừng lại, có chuyện gì cứ nói thẳng. Giang Triệt cắt ngang lời nói thao thao bất tuyệt của Lâm Dật, trong lòng muốn cười, không ngờ khí vận chi tử ngạo mạn bất tuân lại có lúc tùy hứng như vậy. Trên mặt Lâm Dật thoáng qua một tia xấu hổ, theo bản năng đưa tay sờ sờ mũi, nghiêm nghị nói: "Khụ khụ, kỳ thật cũng không có chuyện gì quan trọng, thật sự là tiểu tử bị khí độ của Giang thiếu hấp dẫn, không khỏi nảy sinh vài phần ý muốn kết giao. Giang thiếu có thể không biết ta, nhưng ta sớm đã nghe danh Giang thiếu. Ta sư thừa Miễn Nguyệt cùng có quan hệ sư tỷ đệ với tỷ tỷ của Giang thiếu, Giang Vãn Đường, sớm đã nghe đại sư tỷ nhắc tới danh tiếng của Giang thiếu. Chuyện hôm nay cũng hoàn toàn là ngoài ý muốn, nói thật, sở dĩ ta đến Sở gia cũng là phụ mệnh sư tôn, đến làm bảo tiêu cho cháu gái Sở gia chủ. Trước hôm nay, ta cũng chưa từng gặp Sở tiểu thư." Lâm Dật trực tiếp tự báo ra môn, muốn mượn điều này để kéo gần quan hệ giữa hai bên. Hắn quả thật biết đại sư tỷ Giang Vãn Đường có một đệ đệ ruột không sai, nhưng trước hôm nay, hắn lại không biết tên hủy của Giang Triệt, dù sao quan hệ giữa đại sư tỷ và hắn cũng không thân thiết đến vậy. Tư thái của Lâm Dật đặt rất thấp, mục đích là muốn xóa bỏ những hình ảnh tiêu cực của Giang Triệt đối với mình. Đây chính là tiểu cữu tử tương lai của mình, là nhân vật mà hắn không thể đắc tội. Mặc dù đại sư tỷ không phải là kẻ chiều chuộng đệ đệ, nhưng hắn không muốn vì nguyên nhân của mình mà dẫn đến tình cảm tỷ đệ rạn nứt. Nếu để Giang Triệt biết được suy nghĩ não tàn này của Lâm Dật, e rằng sẽ trực tiếp cười đến co giận. "Ngươi là cái thá gì chứ? Còn muốn ảnh hưởng đến tình cảm giữa ta và tỷ tỷ sao?" Giang Triệt lộ ra vẻ bừng tỉnh, "Thì ra là vậy, ngươi chính là tiểu sư đệ của tỷ tỷ." "Sao? Giang thiếu lẽ nào nghe đại sư tỷ nhắc tới ta?" Lâm Dật sững sờ, sau đó trong lòng mừng rỡ như điên, trái tim bắt đầu kịch liệt rung động, đầu óc bay bổng, ngay lập tức liên tưởng đến rất nhiều điều. Chẳng lẽ trong lòng đại sư tỷ cũng có mình, nàng thích mình? Nếu không, dựa vào tính cách lạnh lùng vô cùng của đại sư tỷ, khả năng cao sẽ không kể những chuyện này cho Giang Triệt. Vậy thì mình và đại sư tỷ thuộc về song hướng buôn phú? Không có, là ta chủ động nhắc tới, tỷ tỷ mới nói nàng có một tiểu sư đệ. Lâm Dật, lời nói dối sẽ không làm tổn thương người khác, sự thật mới là lưỡi dao sắc bén. Nụ cười của Lâm Dật lập tức cứng đờ, có chút không biết nên tiếp lời thế nào. Giang Triệt không có ý định nói chuyện nhiều với Lâm Dật, tùy tiện nói một câu ta không quan tâm sau đó trực tiếp lên xe. Đợi Lâm Dật phản ứng lại, Hồng Kỳ Quốc Lễ đã từ từ rời khỏi trang viên Sở gia. Nhìn bóng xe có dần, Lâm Dật có chút bực bội vỗ trán. Mặc dù Giang Triệt biểu hiện như thể hoàn toàn không quan tâm, nhưng hắn không thực sự tin, biết rằng đối phương vẫn chưa thực sự chấp nhận mình. Nhưng chút thất bại nhỏ này không thể làm khó được hắn. "Tiểu cứu tử, đợi đấy, ta nhất định sẽ cho ngươi thấy thành ý của ta." Rời khỏi trang viên Sở gia, Giang Triệt trước tiên đưa hai nữ Hạ Thanh Ca và Sở Nguyệt Tiễn về khu biệt thự Vân Thủy Dật Cư. Sau khi tạm biệt hai nàng quyến luyến cùng rời, hắn trực tiếp quay về Thanh Đằng Sơn Trang. Không còn cách nào khác, Giang đại thiếu gia chỉ có một, hắn cần phải mưa móc điều khắp. Khi Giang Triệt trở về, thời gian đã gần 10 giờ tối, trong sơn trang vẫn đèn đuốc sáng trưng, hơn 10 tên ảnh mật vệ đang trực đêm tuần tra qua lại. có đám võ giả cương kình đỉnh phong này chấn giữ, ngay cả một con muỗi cũng đừng hòng bay vào. Khi Giang Triệt trở về đại sảnh biệt thự, tiểu lão bà Hi Hi đang ngoan ngoãn nằm trên ghế sofa, ngáp ngắn ngáp dài, buồn chán xem phim tình cảm náo tàn. Thói quen sinh hoạt của Liễu Mộng Hi luôn khá quý củ, nếu không phải vì đợi ca ca tốt bụng về nhà, giờ này nàng đã ngủ từ lâu rồi. Hi Hi giống như một chú chuột hamster nhỏ đáng yêu lơ mơ, lơ đãng, thậm chí không nhận ra Giang Triệt đang đến gần. Đợi đến khi bị Giang Triệt ôm vào lòng, tiểu lõ lì mới giật mình tỉnh giấc, theo bản năng bắt đầu dãy rủa, sau đó ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Giang Triệt, nàng rất nhanh lại yên tĩnh trở lại. "Ca ca, huynh về rồi." "Ừm." Hi Hi nhớ huynh quá, tiểu lõ lì tất trắng giống như một chú gấu túi, trực tiếp dựa vào lòng Giang Triệt, mùi khẽ động, vẻ mặt say mê, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sữa lộ ra một tia hồng hào bất thường. Gặp được ca ca ngày đêm mong nhớ về nhà, Hi Hi vốn dĩ tràn đầy vui vẻ. Nhưng ngửi ngửi, tiểu lõ lì rất nhanh lại không thể cười được nữa. Bởi vì nàng ngửi thấy trên người ca ca tốt bụng, ít nhất có hai luồng mùi hương rõ ràng khác biệt so với mùi hương đặc trưng của cơ thể huynh ấy. Rõ ràng, đây là mùi hương mà ca ca để lại khi ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Ít nhất cũng là hai người phụ nữ. Vậy thì mấy ngày nay ca ca căn bản không phải bận rộn công việc, mà là ong bướm vây quanh, đội nón cho mình sao? Nghĩ đến đây, đôi mắt to tròn long lanh nước của tiểu lõ lì lập tức đong đầy những giọt lệ trong suốt, tủi thân vô cùng. Đúng là ca ca đáng ghét, chỉ biết đội nón cho Hi Hi. Ô ô ô, Hi Hi thật sự không muốn làm nhu đầu nhân nhà. Sao vậy? Tự nhiên lại khóc. Thấy bộ dạng đáng thương của Hi Hi, Giang Triệt mỉm cười, cố ý hỏi mà không rõ. Tiểu gia hỏa thơm tho mềm mại, tủi thân cũng có thể đáng yêu đến vậy, thật sự khiến người ta yêu thích. Ca ca, huynh huynh có phải lại đội nón xanh cho Hi Hi rồi không? Giọng nàng mang theo một chút nức nở, khiến người nghe vô cùng xót xa. Cái này thì cụ cụ ca ca quả thật lại tìm thêm vài nữ nhân. Đợi ca ca có cơ hội giới thiệu cho mọi quen biết có được không? Giang Triệt đưa tay lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt tiểu lọ ly trong lòng, cười tủm tỉm đề nghị. Lúc trở về, Giang Triệt cố ý không loại bỏ mùi hương thiếu nữ còn vương trên quần áo, cùng với mùi mỹ phẩm cao cấp, chính là muốn nhân cơ hội này để nói rõ với Hi Hi. Không được, đương nhiên là không được. Huynh đội nón cho Hi Hi, còn muốn Hi Hi đi quen biết bọn họ. Ca ca, không thể ức hiếp người như vậy nha. Liễu Ngọc Hi khóc nức nở, lệ rơi như mưa, chỉ cảm thấy mình tủi thân vô cùng. Rõ ràng mình đối với ca ca luôn 100% thuận theo, chuyện gì cũng nghe huynh ấy, cũng chưa bao giờ làm đúng, tại sao ca ca cứ mãi đội nón cho mình? Chẳng lẽ rất vui sao? Rõ ràng mình mới là người đến trước, lại phải đi khắp nơi gọi người khác là tỷ tỷ. Chuyện này hợp lý sao? Thấy Giang Triệt vậy mà lại muốn dẫn mình đi quen biết những nữ nhân của huynh ấy, nàng thật sự không thể cười nổi nữa. Ô ô ô. Chương 405 Hi Hi bị dao động quẹ rồi, chương 405 Hi Hi bị dao động quẹ rồi, tê tê không khóc, phải ngoan nha, thật ra ca ca làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi mà. Giang Triệt lại một phen dỗ dành, lừa gạt, đủ loại lời ngon tiếng ngọt tuôn ra như suối. Liễu Mộng Tê ngơ ngác nhìn hắn, bĩu môi nhỏ, hốc mắt ngập một tầng sương nước, chỉ cảm thấy ca ca thật sự là vô sỉ. Ca ca, ngươi nghĩ Tê Tê là kẻ ngốc sao? Ngươi rõ ràng đang đội nón xanh cho Tê Tê, sao có thể nói là vì tốt cho Tê Tê? Đương nhiên không có, Tê Tê là Tê Tê đáng yêu nhất trên thế giới, chứ không phải kẻ ngốc nào cả. Giang Triệt thần sắc trịnh trọng, nghiêm túc nói, Tê Tê, nghe ta giải thích. Ngươi nghĩ xem chúng ta sau này chắc chắn sẽ kết hôn, rồi có một tiểu bảo bảo đúng không? Nhưng tình huống của Tê Tê ngươi chắc chắn sẽ không có sữa đúng không? Ca ca làm như vậy đều là vì tốt cho ngươi, đợi sau này ngươi có con, có thể để những tỷ tỷ khác giúp ngươi nuôi dưỡng nhà. Như vậy, chẳng phải giúp Tê Tê giảm bớt gánh nặng sao? Đến lúc đó cho dù một hơi sinh 18 đứa con, Tê Tê cũng không cần lo lắng nữa, đúng không? Hay là Tê Tê không muốn cùng ca ca có một kết tinh tình yêu? Giang Đại Hải Vương khéo léo chuyển đề tài, nói đến phía sau, ngược lại còn vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiểu La Lệ, đúng là lão vua, nghệ thuật thao túng tâm lý, lao luyện. Quả nhiên, vừa nghe lời này, Liễu Ngộng Tê lập tức sốt ruột, giọng nàng càng thêm vội thân, vội vàng nói, ca ca, ngươi đừng nghĩ nhiều nha. Tê Tê. Tê Tê không phải không muốn sinh con cho ca ca, nhưng Tê Tê còn nhỏ mà năm nay mới 18 tuổi, nếu sinh con, e rằng mông sẽ bị tỷ tỷ đánh cho nở hoa mất, tỷ tỷ nàng chắc chắn sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Nói đến đây, Liễu Ngộng Tê có chút sợ hãi rụt cổ lại, nuốt nước bọt, hiển nhiên vô cùng sợ hãi về điều này. Tiểu La Lệ không dám tưởng tượng, nếu bây giờ mình thật sự mang thai, tỷ tỷ sẽ tức điên đến mức nào. Rõ ràng nàng vẫn còn là một tiểu đại nhân chưa trưởng thành, cần sự yêu thương bảo vệ của tỷ tỷ và ca ca, làm sao có thể sinh con được. Hơn nữa, Tê Tê đâu phải heo, làm sao có thể sinh 18 đứa con. Nghĩ đến một vài cảnh tượng hài hòa nào đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu La Lệ trực tiếp đỏ bừng. Ca ca đương nhiên không phải muốn Tê Tê bây giờ sinh con, ca ca làm như vậy chỉ là để phòng ngừa hậu hoạn mà thôi. Thấy sự chú ý của Tiểu La Lệ ngốc nghếch ngọt ngào quả nhiên bị chuyển hướng, Giang Triệt trong lòng thầm cười không ngừng, đúng là ngốc đến đáng yêu. Sở dĩ hắn nói như vậy cũng chỉ là cố ý hù dọa Tiểu La Lệ mà thôi. Với cái thể trạng nhỏ bé của nàng, sinh một đứa con đã vất vả, sinh 10 đứa, đó chẳng phải là điên rồi sao? Thế nhưng Liễu Mộng Tê chớp chớp đôi mắt trong veo ngây thơ, ngốc nghếch nói, thế nhưng bảo bảo có thể dùng sữa bột nuôi mà. Tê Tê tại sao phải để những tỷ tỷ khác giúp nuôi con? Nói xong lời này, Tiểu La Lệ vô thức túi đầu nhìn xuống bộ ngực phẳng lì trước mặt, khẽ cắn răng. Thật sự là một vùng đồng bằng bằng phẳng, không hề gợn sóng. Đôi khi nàng cũng không hiểu, tại sao bao nhiêu năm nay cơ thể mình phát triển luôn chậm chạp như vậy, rõ ràng tỷ tỷ lại là một nữ nhân có ngực lớn, chân cũng dài như thế. Cái này không giống. Giang Triệt tiếp tục thuật lừa gạt của mình, không thể nào bảo bảo vừa sinh ra đã cho nàng uống sữa bột được chứ. Tê Tê, ca ca nghe nói, đứa trẻ uống sữa của nhiều nhà khác nhau sau khi lớn lên sẽ vô cùng thông minh, hiểu chuyện lại đáng yêu. TT chẳng lẽ không muốn có một bảo bảo đáng yêu sao? Thấy Giang Triệt nghiêm túc nói bừa, Tiểu La Lệ muốn mở miệng phản bác điều gì đó, nhưng lời đến miệng lại nuốt ngược vào. Mặc dù biết ca ca đang nói bừa, nhưng nàng lại mơ hồ cảm thấy có chút đạo lý là sao. Thấy thời cơ đã chín muồi, để tránh Tiểu La Lệ suy nghĩ sâu xa, Giang Triệt trực tiếp kết thúc chủ đề này, túi đầu hôn một cái lên má mềm mại của nàng, cười nói: "TT yên tâm, ngươi là nữ nhân đầu tiên của ca ca vĩnh viễn yêu ngươi nhất, những nữ nhân khác đều chỉ là vật tô điểm mà thôi. Trái tim của ca ca chỉ là vỡ thành vô số mảnh, muốn cho những cô gái không nhà không cửa một mái ấm mà thôi. TT, ngươi hẳn có thể hiểu được khổ tâm của ca ca đúng không?" Làn sóng phát biểu nam quyền lịch tiên này suýt chút nữa làm CPU của Tiểu Bánh ngọn bốc khói. Trái tim vỡ thành vô số mảnh, cho những cô gái đáng thương một mái ấm. Kaka thật sự là vô sỉ quá. Hắn làm sao có thể an tâm nói ra những lời như vậy chứ? TT không hiểu, nhưng nàng vô cùng chấn động. Nói đi nói lại, TT cuối cùng cũng chấp nhận sự thật là Kaka lại đội thêm vài chiếc nón xanh cho mình. Trong đó, những lời đường mật, đạn bọc đường của Giang Triệt chiếm công lao tuyệt đối. Đương nhiên, những lời này TT cũng không hoàn toàn tin, Tiểu La Lệ một chút cũng không đốc, thông minh lắm. Nàng biết những lời mà Kaka tốt bụng nói nhiều cái đều là giả dối, nhưng không chịu nổi là nàng cứ thích nghe thôi mà Kaka. TT rất dễ dỗ dành, chỉ cần ngươi đừng rời xa TT. TT chuyện gì cũng có thể tha thứ cho ngươi bị Giang Triệt lừa gạt bởi diễn xuất tính xảo. Thấy Kaka vẻ mặt đau lòng hối hận vô hạn, Tiểu La Lệ một lần nữa tin tưởng lời hứa của tên cha nam chết tiệt, cảm thấy Kaka sau này chắc chắn sẽ có chút thu liễm, sẽ không tiếp tục đội nón cho mình. Nàng luôn như vậy, cho dù đã nhìn rõ bản chất của tên đàn ông chó má, đã có nhiều bài học xương máu, nhưng mỗi lần đều chọn tin tưởng Giang Triệt. Một nữ nhân nếu tin vào những lời ma quỷ như ta yêu ngươi đời này ít nhất cũng phải ly hôn 3 lần. Rất rõ ràng, TT chính là loại ngốc nết ngọt ngào như vậy. Đàn ông khi dục vọng dâng trào, có lời thề độc nào mà không dám thốt ra. TT ngoan quá, quả nhiên không hổ là tiểu bánh ngọt mà ca ca yêu nhất. Giang Triệt cười hì hì mở miệng, quyết định thật tốt thưởng cho Tiểu La Lệ một phen, trực tiếp hôn lên đôi môi anh đào mềm mại như hoa của nàng. Ưng. Lâu sau, Liễu Mộng Tê ánh mắt mơ màng, khẽ cắn răng, thân thể mềm nhũn, cả người trực tiếp mềm mại nằm sấp trong lòng Giang Triệt, cái đầu nhỏ cũng có chút choáng váng. Cảm giác ngạt thở, quên mình, môi răng lưu hương này, thật sự khiến nàng mê đắm. Sau một lúc lâu, TT dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, giơ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng như ngọc lên, trong trẻo nói: "Kaka, lần này ngươi lại tìm cho TT mấy tỷ muội vậy? Các nàng đều là ai? Đã chấp nhận sự thật lại bị đội nón, Liễu Mộng Tê bây giờ hoàn toàn là một thái độ nằm im chịu trận. Nàng còn có thể làm gì? Nói cũng không lại, đánh cũng không được, không thể phát giận, bảo nàng rời xa Kaka tốt bụng, nàng cũng không làm được. Ngoài việc tin tưởng lời hứa hết lần này đến lần khác của Giang Triệt, nàng hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Bốn người đó, có một du học sinh người Ma Hùng, Nga, nàng tên là Natasha, Natasha, còn có Thiên Kim Hạ Gia Hạ Thanh Ca. Thiên Kim Sở ra Sở Nguyệt Thiền, người cuối cùng là phu nhân của Vương gia, nàng tên là Dương Tĩnh Xu." Giang Triệt không nhanh không chậm mở miệng, nói ra tên của bốn nữ nhân. Để ý đến trái tim thủy tinh dễ vỡ của Tiểu La Lệ, Giang đại thiếu gia nhân từ quyết định tạm thời giấu giếm tình hình của Lãnh Thanh Thu và Bùi Vân Tịch cùng những nữ nhân khác. Chậc, bổ thiếu gia quả nhiên vẫn quá nhân từ rồi. Chương 406 KK còn là một cái tào tặc. Chương 406 KK còn là một cái tào tặc. Vương gia thái thái. Nghe thấy danh tính Dương Tĩnh Thư, Tiểu La Lệ Bạch Ti lập tức đưa người, cứ thế ngơ ngác nhìn Giang Triệt, khuôn mặt ngây thơ đầy kinh ngạc. Hiển nhiên là bị sự vô sỉ của Giang Triệt làm cho chấn động. Ba người phụ nữ phía trước thì còn đỡ ca ca vậy mà ngay cả phụ nữ có chồng cũng không tha. Chuyên môn nhắm vào vợ người khác để hoành hành. Biến thái quá đi mất. Hơn nữa, vị vương gia thái thái này ít nhất cũng phải 35, 36, gần 40 tuổi rồi chứ. Lớn hơn mình nhiều như vậy, làm mẹ mình còn thừa sức. Nghĩ đến sau này phải gọi một người phụ nữ lớn hơn mình rất nhiều tuổi là tỷ tỷ, hi hi trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Tối mai đi Phượng Hoàng Công quán dự tiệc, ca ca cũng sẽ dẫn Dương A-di và Natasha, Natasha đi cùng. Đến lúc đó giới thiệu các nàng cho Hi Hi quen biết có được không? Giang Triệt méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn của Tiểu La Lệ, cười hì hì đề nghị. Được ạ. Hi Hi ngoan ngoãn đáp lời, chớp chớp đôi mắt to linh động. Vậy ca ca, Hi Hi có thể dẫn bạn bè đi cùng không ạ? Vừa hay lần này, Hi Hi có thể giới thiệu những người bạn mới quen cho ca ca biết. Giới thiệu ca ca cho bạn cùng phòng của mình quen biết, Hi Hi đã có ý nghĩ này từ lâu, chỉ là vẫn chưa có cơ hội thích hợp để thực hiện mà thôi. Trừ Tuyết Visa, Thu Ly và Xanh Giao vẫn chưa quen biết ca ca tốt của mình đâu, nàng cũng không có ý nghĩ gì khác. Chỉ là nghe nói các nữ sinh viên đại học khác đều giới thiệu bạn trai cho bạn bè quen biết, Hi Hi liền muốn học theo một phen. Ai ngờ, hành động này sẽ khiến đỉnh đầu nàng càng thêm nặng nề. Đương nhiên có thể, chuyện nhỏ này, Hi Hi tự mình quyết định là được rồi. Giang Triệt cười quá dị, không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp đồng ý, vừa hay đã lâu không gặp tiểu điểm muội Trần Tuyết Vi rồi, Giang Triệt trong lòng cũng rất nhớ nhung thiếu nữ tràn đầy sức sống này. Vốn dĩ hắn còn đang nghĩ khi nào mình quay về trường học để hẹn hò với tiểu điểm muội, không ngờ Hi Hi lại trực tiếp giúp mình giải quyết vấn đề này. Đúng là thê tử tốt của mình mà, yêu rồi yêu rồi. Hi Hi ca ca tốt nhất Tiểu La Lệ ngây thơ, ngốc bạch ngoại không hề hay biết ý đồ xấu xa của Giang Triệt. Thấy Giang Triệt đồng ý, nàng mắt mày cong cong, đôi mắt to đều cong thành hình trăng khuyết, trong lòng vô cùng vui sướng, có chút hớn hở. Ca ca đã nguyện ý hạ thấp thân phận đi quen biết bạn tốt của mình, chẳng phải vừa hay có thể chứng minh trong lòng hắn có mình sao? Hi Hi ngây thơ nghĩ vậy, chỉ cảm thấy ca ca chính là ca ca tốt nhất thiên hạ. Ca ca đương nhiên là tốt nhất với Hi Hi. Giang Triệt khẽ cười, cúi đầu xuống, ôm Tiểu La Lệ vào lòng, giọng nói trầm thấp: "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên đi ngủ thôi." Hi Hi, ca ca muốn ăn kem rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Mộng Hy ửng hồng, đôi mắt to đầy vẻ thẹn thùng, chỉ vùi đầu vào ngực hắn, mím môi không nói. Ngày hôm sau, buổi trưa, đúng dịp cuối tuần, Hi Hi hôm nay không có tiết, hiếm hoi ngủ nướng. Mặt trời đã lên cao ba sào, Tiểu La Lụy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Giang Triệt cũng không đội vàng gọi nàng dậy. Sau khi tắm rửa xong, dưới sự phục vụ của nữ bộc, hắn mặc quần áo chỉnh tề, đi xuống đại sảnh tầng 1. Tỷ tỷ Giang Vãn Đường vẫn đang bế quan, xung kích cảnh giới võ đạo thiên nhân hợp nhất, Thẩm Vũ Viên đã đi cô nhi viện Dương Quang làm tình nguyện viên, thăm hỏi các hải tử, Tiểu Y Y đi theo Lâm Diệu Âm cùng nhau luyện võ ở diễn võ trường. Trong đại sảnh chỉ có Bạch Họa Mi và Lý Yên Nhiên hai vị ngự tỷ này. Bạch Họa Mi mái tóc dài màu đỏ rượu uốn lượn quyến rũ vô cùng, khóe miệng nàng nở một nụ cười quyến rũ, mặt như hoa phủ dung, một bộ sườn xám màu tím ôm sát thân hình, hoàn hảo phát họa ra vóc dáng lồi lõm, đầy đặn phong nhiêu. Đôi chân thon dài thẳng tắp, tròn trịa đầy đặn được bọc trong quần tất đen, chân đi một đôi giày cao gót Valentino, khí chất nữ vương ngập tràn. Lý Yên Nhiên thì mặc một chiếc quần jean mặc nhà hàng ngày, áo phông trắng in hình gấu nhỏ, ngực đô cao, chân đi dép lê hai thỏ màu hồng, mười ngón chân son hồng hào tinh xảo lộ ra, sơn móng tay màu đỏ, tỏa ra vẻ quyến rũ mê hoặc. Phu quân. Thấy Giang Triệt xuống lầu, Lý Yên Nhiên vô cùng thân mật gọi một tiếng, ánh mắt như nước, nhìn về phía hắn, đáy mắt tràn đầy xuân tình, tình yêu ngập tràn. Tối đây không phải Giang đại thiếu gia của chúng ta sao? Sao không tiếp tục ở cùng tiểu nha đầu Hi Hi nữa, lại nỡ lòng xuống lầu rồi? Bạch Họa Mi ngữ khí lời biếng, toát lên vẻ quyến rũ phong tình, lời nói đầy vẻ trêu chọc. Sao, ghen rồi hả? Giang Triệt nhướng mày, không khách khí ngồi vào giữa hai nàng, mỗi bên một ngự tỷ, ôm vào lòng. Ta sẽ không ghen với một tiểu nha đầu đâu. Bạch Họa Mi bĩu môi, cố ý vô ý ưỡn ngực, khoe ra vóc dáng cực kỳ kiêu hãnh. Trong mắt Bạch Họa Mi, Liễu Mộng Hy chẳng phải là một tiểu nha đầu sao? Người nhỏ nhỏ, mặt nhỏ nhỏ, ngực cũng nhỏ nhỏ. Nàng không cho rằng một tiểu nha đầu như vậy có thể mang lại cho mình bất kỳ nguy cơ nào. Thấy Bạch Họa Mi vẻ mặt nói một đằng làm một nẻo này, Lý Yên Nhiên bên cạnh che miệng cười trộn không ngớt. Không biết vừa rồi là ai ở sau lưng không ngừng chê bai Giang Triệt, hóa thân thành oán phụ điên cuồng cầu nhau, khó đoán quá đi mất. Nói chuyện chính sự, tối nay có một buổi tiệc thương mại, hai người có muốn đi cùng ta xem không? Giang Triệt vỗ nhẹ vào đùi mật của Bạch Họa Mi, hỏi ý kiến hai nàng. Phu quân, ta không đi đâu, tối nay ta còn phải cùng Vũ Huyên muội muội học nấu ăn mà. Lý Yên Nhiên dịu dàng mở lời, loại trường hợp này, nàng hiển nhiên không mấy hứng thú. Chứng sợ đàn ông của nàng vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn, đối với những người đàn ông khác ngoài Giang Triệt và đệ đệ, nàng luôn có một sự chán ghét về mặt tâm lý. Đi dự tiệc, chẳng phải là làm khó mình sao? Dù sao tối nay cũng đến lượt nàng thị tẩm, sửa ấm giường cho phu quân yêu quý, nàng cũng không sợ không có những khoảnh khắc ấm áp khác. Đến lúc đó để phu quân tựa vào lòng nàng, nói vài lời thì thầm chẳng phải tốt hơn sao? Bạch Họa Mi thì lại có chút hứng thú, hỏi đầy tò mò, có gì vui không? Lần này liệu có tài tử mới xuất hiện không? Lần trước theo Giang Triệt tận mắt xem trực tiếp Diệp Thần ca ca bán xì nướng, Lục Dịch ca ca bán thịt viên ở quảng trường trung tâm Thiên Bắc Lộ, Bạch Họa Mi đã vô cùng chấn động. Cái tên đàn ông chó má kia bụng dạ xấu xa, hắn đã muốn đi dự tiệc, nói không chừng là đang có ý đồ xấu gì đó. Đương nhiên có, sẽ không làm tỷ thất vọng đâu. Giang Triệt gật đầu, ngữ khí đầy vẻ chơi bừa. Vậy tỷ tỷ sẽ đi cùng ngươi xem sao? Bạch Họa Mi lười biếng cười, dù sao cả ngày ở nhà uống rượu cũng chẳng có ý nghĩa gì, ra ngoài hít thở không khí cũng tốt. Kể từ khi chuyển đến Thanh Đằng Sơn Trang, Bạch Họa Mi ngoài thỉnh thoảng quay về trụ sở Chu Tức các thị sát ra, phần lớn thời gian đều ở trong Sơn Trang nhàn rỗi uống rượu. Quần áo đến tay, cơm đến miệng, thưởng thụ sự chăm sóc tận tình của nữ bộ cao cấp, cuộc sống thật là thoải mái. Cuộc sống như vậy tuy phong khoáng, nhưng lâu dần cũng khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán. Đã có trò vui để xem, Bạch Họa Mi sao có thể bỏ lỡ. Chương 407 khẩn trương nạ tạ xạ, chương 407 khẩn trương nạ tạ xạ. Vào 6 giờ tối, Giang Triệt dẫn Liễu Mộng Hy và Bạch Họa Mi rời khỏi Thanh Đằng Sơn Trang, thẳng tiến về phía Hoa Hồng Công quán. Lý Yên Nhiên đang học nấu ăn với Thẩm Vũ Huyên, Lâm Diệu Âm tính tình thanh lãnh, thích ở một mình, hiển nhiên không có hứng thú với những buổi tiệc tùng như vậy, Tiểu Y Y cũng thế. Ngoài mệnh lệnh của Giang Triệt ra, cô bé tiểu lọ lì tóc tím tam vô này chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Đoàn xe rầm rộ chạy trên con đường rộng lớn, rất nhanh đã đến biệt thự số 7 của Hoa Hồng Công quán. Trước cổng, Nạ Tạ Xạ và Dương Tĩnh Xu đang ngóng trông, sau khi nhận được tin của Giang Triệt, hai nàng đã sớm chờ đợi ở cửa. Dương tỷ tỷ, tỷ nói những người bạn gái của hắn có ghét ta không? Nhìn áng mây chiều hoàng hôn trên nền trời, Nạ Tạ Xạ hơi căng thẳng hỏi, giọng điệu mang theo vẻ lo lắng. Tuy đã sớm trở thành nữ nhân của Giang Triệt, thời gian ở bên hắn cũng không ngắn, nhưng ngoài Dương Tĩnh Xu ra, nàng và những nữ nhân khác của Giang Triệt chưa từng có bất kỳ giao thiệp nào. Nghe Giang Triệt nói sẽ dẫn nàng đi tham gia tiệc tối thương mại, còn muốn giới thiệu mình với các tỷ muội khác, Nạ Tạ Xạ nói không căng thẳng là giả. Giờ phút này, nàng có cảm giác cấp bách như con dâu gặp cha mẹ chồng. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra tình huống đó đâu. Thấy Nạ Tạ Xạ căng thẳng như vậy, Dương Tĩnh Xu trong lòng có chút dở khóc dở cười. Tiểu muội muội, cái vẻ này hoàn toàn khác xa so với biểu hiện của ngươi trên giường đó nha. Dương Tĩnh Xu thật sự không ngờ, một Nạ Tạ Xạ có tính cách phóng khoáng, táo bạo như vậy, lại cũng có lúc lo lắng buồn chồn. So với vị ngự tỷ tóc hồng phương Tây này, nàng lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao tuổi tác và kinh nghiệm đã ở đó, đã trải qua vô số sóng gió, Dương Tĩnh Xu tự nhiên không sợ hãi những cảnh tượng như vậy. Tuy nhiên, nghĩ đến việc mình vẫn chưa hoàn thành việc ly hôn hoàn toàn với Vương Thiên Hoa, trong lòng nàng ít nhiều vẫn có chút xấu hổ. Không biết tên tiểu quỷ kia nghĩ gì, cứ không cho mình và Vương Thiên Hoa ly hôn ngay bây giờ, chẳng lẽ hắn cảm thấy cảm giác này rất kích thích sao? Đúng là một tên kỳ quái. Nghĩ đến cảnh tượng lần trước mình lừa Vương Thiên Hoa rằng đang chạy bộ khi hắn gọi điện, Dương Tĩnh Xu má ửng hồng, xấu hổ đến đỏ bừng mặt. đúng là một tên tiểu hỗn đản. Đang lúc hai nàng suy nghĩ miên man, không ngừng mơ mộng thì một chiếc quần đen kéo dài từ từ chạy đến, thẳng tắp dừng lại trên con đường trước cổng biệt thự. Dương Tĩnh Xu nhận ra đây là một trong những chiếc xe của tiểu nam nhân, cũng không nghĩ nhiều, vội vàng kéo Nạ Tạ Xạ cùng đi tới. Bước vào ghế sau, Dương Tĩnh Xu liền thấy hai mỹ nữ một lớn một nhỏ đang tò mò nhìn mình và Nạ Tạ Xạ. Người phụ nữ mặc quần tất đen kia nàng không quen biết, nhưng tiểu lọ lì mặc váy lọ lì tạ màu hồng dài này, nàng vẫn nhận ra, chính là nhị tiểu thư của Liễu gia, Liễu Mộc Nhi. Khi vợ chồng Liễu Chính Khôn chưa qua đời, Dương Tĩnh Xu cũng từng theo Vương Tiên Hoa đến thăm, đã gặp chị em Liễu Vân Dương và Liễu Mộc Nhi. Nhưng lúc đó tiểu nha đầu chắc còn chưa đến 10 tuổi nhỉ. Không ngờ thoáng cái đã 10 năm trôi qua. Tiểu nha đầu năm xưa cũng đã lớn, chỉ là hình như không rõ ràng lắm vẫn là dáng vẻ tiểu lọ lì đáng yêu quái. Trong thoáng chốc, Dương Tĩnh Xu thu lại suy nghĩ, sau khi ngồi xuống, chủ động vươn tay, bày tỏ thiện ý của mình. Hai vị muội muội chào các muội, ta tên Dương Tĩnh Xu, cũng là nữ nhân của tiểu triệt. Chu tước các Bạch Hỏa Mi, thân hạnh. Bạch Hỏa Mi cười duyên dáng, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Dương Tĩnh Xu, trong lòng lại cảm thấy khá kỳ lạ, cười như không cười liếc nhìn Giang Triệt đang an nhiên tự tại bên cạnh. Dương Tĩnh Xu không biết nàng, nhưng nàng thì biết vị vương phu nhân này. Tên chó má này, vậy mà ngay cả vợ người khác cũng không buông tha, đúng là tào tháo tai thế. Dương tỷ tỷ chào tỷ, ta là Liễu Mộc Hi. Liễu Mộc Hi cười ngọt ngào, cũng bắt chước động tác của Bạch Hỏa Mi, lần lượt bắt tay chào hỏi Dương Tĩnh Xu và Nạ Tạ Xạ. Đôi mắt to tròn long lanh tràn đầy vẻ tò mò, ánh mắt đặc biệt dừng lại trên mái tóc dài màu hồng tinh xảo của Nạ Tạ Xạ. Nạ Tạ Xạ cũng là một trong những hoa khôi của Lâm Đại, chuyện này Liễu Mộng Hy đương nhiên biết rõ, chỉ là hai người trước đây chưa từng có bất kỳ giao thiệp nào. Có thể kết bạn với một người bạn nước ngoài như vậy, Hi Hi trong lòng vẫn rất vui. Sau một đêm được Giang Triệt huấn luyện và dạy dỗ, nàng đã buộc phải chấp nhận sự thật đã định hiện tại. Bạn học Nạ Tạ Xạ, chào ngươi. Nạ Tạ Xạ có chút được sủng ái mà lo sợ, thật sự không ngờ tiểu lọ lì lại dễ nói chuyện như vậy. Dù sao người ta mới là chính thất nguyên phối, còn mình chỉ là tình nhân được Giang Triệt bao nuôi mà thôi. Trước khi đến, nàng đã dự đoán vô số kết quả, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị Liễu Mộng Hy tát một cái, nhưng lại không hề dự đoán được tình huống này. Hay thật, con gái Long Quốc đối với chuyện này có khả năng chấp nhận mạnh mẽ đến vậy sao? Đương nhiên, tình huống này tự nhiên là điều nàng vui mừng thấy được, có thể hòa thuận chung sống với những nữ nhân khác của Kim chủ cha, chẳng phải là điều nàng hằng mơ ước bấy lâu nay sao? Bạn học Nạ Tạ Xạ, đừng căng thẳng mà, Hi Hi đâu phải tiểu thú ăn thịt người. Thấy Nạ Tạ Xạ có vẻ này, tiểu lọ ly mặc quần tất trắng mím môi cười nhẹ, hiếm khi nói đùa một câu. Các nàng bắt đầu thì thầm trò chuyện, làm quen với nhau, bầu không khí vô cùng hòa thuận, không hề có cảnh tu la trường nào xuất hiện. Sau khi đón hai nàng, ảnh mật vệ lại nhanh chóng lái xe đến cổng trường Lâm Đại, chờ đợi không lâu liền thấy Trần Tuyết Vi và Hứa Thu Ly rời đi cùng nhau. Lục Xanh Giao vì phải về nhà thăm các tỷ tỷ Lãnh Thanh Thu nên không có mặt. Hai nàng vừa đi vừa nói cười, tiến về phía cổng trường. Biết hôm nay sẽ gặp Giang Triệt, Trần Tuyết Vi đặc biệt mặc chiếc váy mới mua hai hôm trước, một chiếc váy ngắn di cờ màu hồng trắng bao bọc lấy thân hình. Đôi chân thon thả được bao phủ bởi quần tất trắng, kết hợp với khuôn mặt tinh xảo đầy collagen, tất cả đều toát lên vẻ thanh xuân năng động. Chưa đến gần, Hứa Thu Ly lại lén lút đến gần Trần Tuyết Vi một chút, thì thầm nhỏ giọng: "Tuyết Vi, ngươi có phải đã ở bên Giang học trưởng rồi không?" Nghe vậy, thân hình mềm mại của Trần Tuyết Vi lập tức cứng đờ, trong lòng hoảng loạn không thôi, nhưng bề ngoài lại giả vờ bình tĩnh, cố ý nói một cách tùy tiện: "Thu Ly, ngươi đừng nói bậy, ta đâu có cắm sừng Hi Hi." Giọng điệu tuy cứng rắn, nhưng cũng lộ ra một vẻ chột dạ khó che giấu, ánh mắt nàng không ngừng liếc nhìn xung quanh, hoàn toàn không dám đối mặt với Hứa Thu Ly. Thu Ly sao lại biết chuyện giữa mình và Giang học trưởng? Mình biểu hiện rõ ràng đến vậy sao? Hơn nữa nàng ấy bây giờ nói thẳng chủ đề này là có ý gì, chẳng lẽ là muốn tố cáo mình trước mặt Hi Hi sao? Thấy Trần Tuyết Vi nói dối không trột dạ như vậy, Hứa Thu Ly chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười, nàng an ủi: "Đừng căng thẳng, ta sẽ không nói chuyện này cho Hi Hi đâu. Nhưng mà muốn ta giữ bí mật, ngươi phải đồng ý một yêu cầu nhỏ của ta mới được nha."